Chương 80, thả bom người, canh 1, chương 80, thả bom người, canh 1, đối mặt Lưu lão gia tử nói lời, Nghiêm Cảnh trong lúc nhất thời không có trả lời, cả người còn có chút mơ hồ. Lưu lão gia tử nhìn xem Nghiêm Cảnh bộ dáng, ho khan hai tiếng, trước thời hạn tuyên bố, lão gia tử ta là hoàn toàn nghe theo đề nghị của các ngươi. Cho nên vừa nhìn thấy cái kia đầu chọc đầu mặc trường bảo bị người trước hô sau đụng ra hỏa ta liền trực tiếp rời xa. Không có nghĩ rằng, thật bạo á. Chỉ là ta không đi quá xa, cho nên cánh tay còn là bị thương nhẹ, lão gia này tử ta muốn bản thân kiểm điểm, lần sau khẳng định chạy càng xa một điểm. Nhưng là a, nhưng là dường như cảm thấy Nghiêm Cảnh không tin chính mình, Lưu lão gia tử giơ lên trả phá một chút ra cánh tay phải, ta cam đoan, lúc ấy ta thật tránh. Ừm. Cuối cùng lấy lại tinh thần Nghiêm Cảnh gật gật đầu, lạnh nhạt nói, làm không tệ. Hắn chỉ Lưu lão gia tử bên hông đối với bộ đàm, nụ cười ôn hòa, nhưng lão nhân gia ngài tại sao không tiếp đối với bộ đàm đâu? Nghe thấy Nghiêm Cảnh lời nói, Lưu lão gia tử lúc này mới kịp phản ứng, vội vàng cầm ra bên hông đối với bộ đàm, chỉ thấy phía trên ánh lục gấp rút lấp lóe, hiển nhiên, giọng nói đã trầm bạo. Cái này, cái này, cái này cái này. Đây là có nguyên nhân. Lưu lão gia tử hạ giọng, ta không phải đã nói rồi sao, ta vừa mới trông thấy cái kia thả bom ra hỏa. Ở đâu? Nghiêm Cảnh nghiêm mặt nói. Đã chết rồi. Lưu lão gia tử đệ thấp tâm lượng, chính là ta chết đối diện tiểu cô nương kia. Tại bom nổ tung trước đó, cái kia đầu chọc theo bên người nàng đi qua, ta tận mắt nhìn thấy nàng đem tay vươn vào trong túi tại móc đồ vật gì, mà lại cảm nhận được quỷ năng khuấy động. Ngay sau đó, liền nổ tung. Nghiêm Cảnh nhíu nhíu mày, người đối diện tiểu cô nương, nàng là người ở đâu? Nàng là cái này người a? Lưu lão gia tử hồi ức nói, ta cùng nàng tán gẫu qua, nàng theo xuất sinh ngay tại nhà này cao ốc. Nghiêm Cảnh mày nhíu lại chặt hơn chút nữa. Nói cách khác, nữ hải kia là cao ốc người. Thế nhưng là cái này rất khó nói thông. Cao ốc người sinh ra chỉ có một cái mục đích, chính là vì ăn, tại sao lại đột nhiên nghĩ đến muốn đi thả bom? Còn là nổ chính mình ra đời nhà này cao ốc. Mà lại, một cái bình thường nhân viên phục vụ, có khả năng chạy đến lầu 8 đi thả báo trước văn kiện sao? Nếu như Lưu lão gia tử nhìn thấy chính là thật, như vậy rất có thể, tại cô gái này sau lưng, còn có những người khác tồn tại. Ngay tại Nghiêm Cảnh suy tư thời điểm, năm xưa cùng màn thầu cũng lần lượt đổi tới. Không đầy một lát, tìm hiểu tình huống sau năm xưa trực tiếp lôi kéo Lưu lão gia tử qua một bên lấy tại sao không tiếp đối với bộ đàm cái này một chủ đề là trung tâm đấu võ mồm đi. Màn thầu làm dự tính, lấy tăng cường an toàn ý thức. Nghiêm Cảnh thì là nhìn xem khoan thai tới chậm lão hổ đám người, đi đến Hoa Hồng bên cạnh mở miệng nói, "Tiểu Mân, nếu như bây giờ có người muốn ngươi đi cao ốc thả bom, đồng thời rất có thể sẽ để ngươi lấy hy sinh chính mình tính mệnh làm đại giá, ngươi sẽ đáp ứng sao?" "Cái kia không có khả năng a." Hoa Hồng ngơ ngác hồi đáp. "Nếu như người kia mời ngươi ăn xa hoa đồ ăn đâu?" "Cái kia cũng không có khả năng." "Nếu như là 10 bữa xa hoa đồ ăn đâu?" "Cái kia cũng tuyệt đối không có khả năng." "100 đông nhiên cơm chùa ăn đâu?" "Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng." Hoa Hồng lau đi khóe miệng nước bọt, không ngừng lắc đầu, "Không có khả năng." Nghiêm Cảnh gật gật đầu. "Vậy xem ra là thật không có khả năng. Vậy nếu như là tình huống khác đâu, tỉ như thượng cấp của ngươi uy hiếp ngươi, cho ngươi tạo áp lực." Hoa Hồng có chút mơ hồ, đó cũng là không có khả năng sự tình, loại này thuộc về sáng loáng công tác các bách, có thể trình báo cho kỷ kiểm tổ người, chỉ cần bắt được, không chỉ có người kia lại nhận xử phạt, sẽ còn tưởng thưởng cho ngươi đồ ăn. Mà lại, tại sao muốn nổ cao ốc đâu, ta mỗi cái cấp trên cảm giác đều đối với cao ốc rất kính yêu bộ dáng. Không có cao ốc, chúng ta sẽ chết đói. Dạng này, Nghiêm Cảnh nhẹ gật đầu. Hắn không nghĩ tới cái này cao ốc còn làm việc kỷ kiểm tổ, mà lại thật trợ lý, so thế giới bên ngoài một chút công ty còn mạnh không ít. Như thế nói đến, nữ hải kia sau lưng là cao ốc khả năng liền tương đối nhỏ. Cho nên, là cái gì nhường một cái lấy ăn làm nhân sinh mục đích thiếu nữ đi đến tự bạo đầu này không đường về đâu. Nghiêm Cảnh nhíu chặt lông mày, nếu như nói trước đó hắn không nghĩ tham gia cùng đến án nổ tung chuyện này, hiện tại hắn ý nghĩ có chút chuyển biến. Trước đó không nghĩ tham gia nguyên nhân có rất nhiều, đầu tiên, đây không phải bọn hắn sân nhà, tiếp theo, bọn hắn cũng không có thân phận thích hợp đi quản chuyện này, còn nữa, lần này đối thủ thực lực không biết, thân phận không biết, mục đích không biết, manh mối cũng không có, độ khó hệ số quá lớn quá lớn. Mà bây giờ muốn tham gia nguyên nhân thì rất đơn giản mà lại tụ, bởi vì bom nổ đến người một nhà. Mặc dù muốn trực tiếp bắt được hung thủ tương đối khó khăn, nhưng trong tay đã có một điểm đầu mối dưới tình huống, nếu như giống như là đồ ăn nát thôn như thế chỉ là phụ trợ phá án lời nói, có lẽ có thể làm được. Chỉ là, cái này hiển nhiên cũng không phải một chuyện đơn giản. Cái kia Thiện Lương trưởng lão bất quá là vừa mới bắt đầu tra tìm hung thủ, liền đã bị nổ không còn hình dáng, hiện tại còn bị một đống Mỹ Đức cầu người tại cái kia vây quanh khóc. Vừa nghĩ đến đây, Nghiêm Cảnh đi hướng một bên khác nơi nhỏ lánh. Hai mắt đăm đăm nam nhân cùng khuôn mặt hiền lành nam nhân cùng một chỗ đứng tại cái kia, phía trước vây quanh ở trưởng lão người bên cạnh thực tế có chút nhiều, bọn hắn đã không chen vào được, đến bây giờ liền trưởng lão của bọn họ biến thành cái gì bộ dáng đều không thể trông thấy. Chỉ có thể nghe thấy một đám người tiếng nghẹn nào. Tình huống ra sao, các tiên sinh? Nghiêm Cảnh thần sắc rất là tiếc nuối. Nói thật, tiên sinh, ta không rõ lắm, chúng ta đến quá muộn, nhưng nghe những cái kia Thiện Lương con đường ra hỏa khóc nuốt âm thanh, ta đoán tình huống sẽ không đặc biệt hỏng bét. Hai mắt đăm đăm nam nhân mở miệng nói. Không có ý tứ, ý của ngài là sẽ không đặc biệt tốt đi. Nghiêm Cảnh nghe chung quanh chập trùng lên xuống tiếng khóc lóc, mở miệng nói, "Không, ngươi chưa thấy qua tình huống chân chính hỏng bét thời điểm bộ dáng, tiên sinh." Hai mắt đăm đăm nam nhân nhún nhún vai, chàng diện kia, được xưng tụng là rơi lệ thành sông. "Nhưng mà nói thật, ta thật không nghĩ tới Thiện Lương trưởng lão hội thua tại đây." Nghiêm Cảnh thừa cơ hỏi, "Thiện Lương trưởng lão là mấy cấp tồn tại đâu?" "Lập tức liền muốn nhị giai." nam nhân chậm rãi nói, đại trưởng lão đã từng nói, thiện lương trưởng lão tiến giai ngay tại năm nay. Hiện tại xem ra, khả năng không phải tại đầu năm nay, cũng không phải trong năm, có thể muốn đến cuối năm. Nghiêm Cảnh gật gật đầu, biết thực lực về sau, hiện tại chỉ cần nhìn xem vị này thiện lương trưởng lão thương thế, liền có thể biết rõ ràng bom cụ thể uy lực. Không bao lâu, một đám mặc trường bào màu trắng người từ đằng xa chạy đến. Bọn hắn vô luận nam nữ, mỗi người đều lớn lên phá lệ tuấn mỹ, mặc cực kỳ rộng rãi trường bào, trừ mặt bên ngoài, không có nửa điểm làn da trần trụi tại bên ngoài. Cầm đầu người là một vị nhìn qua tuổi gần 40 nữ tính, dù cho bộ mặt đã xuất hiện một chút nếp nhăn, nhưng cái kia không chỉ có không có che giấu nàng mỹ lệ, ngược lại còn tăng thêm một loại khác vật vị, cực tốt dáng người, cho dù là trường bào cũng khó có thể che giấu. Nhường một chút, nhường một chút. Áo bào trắng một đoàn người bắt đầu thanh tràng, nhưng hiệu quả không phải rất tốt, những cái kia thiện lương đám người vẫn ngồi vây quanh tại trưởng lão chung quanh. Thậm chí không đầy một lát, có chút áo bào trắng đều nhận ảnh hưởng, vậy mà cũng bắt đầu không hiểu cảm thấy mình hành vi là không chính xác, muốn cùng một chỗ vì ở giữa tên kia người bị thương rơi lệ. Thẳng đến có người mở miệng, những này bổ công anh trang viên người là tới cứu người, đừng cản đường. Hoa, vây quanh ở lão giả đám người chung quanh lập tức tản ra. Cũng chính là lúc này, Nghiêm Cảnh trông thấy tên kia thiện lương trưởng lão thụ thương bộ dáng. Giờ phút này, hắn hai mắt nhắm nghiền, bờ môi mấp máy nửa người đều đã máu thịt bé bét, phân biệt không ra cụ thể hình dạng, mà đổi thành bên ngoài nửa người, cũng xem ra mười phần thê thảm, trên da dày đặc mạch máu màu đen, bên trong có quỷ năng đang chảy. Có thể để cho một vị gần nhị giai lão giả bị thương nặng. Nghiêm Cảnh trong lòng xuống phán đoán. Chương 81, giới thứ 2 Hoa Hồng hội nghị tổ chức, canh 2, chương 81, giới thứ 2 Hoa Hồng hội nghị tổ chức, canh 2, quan sát xong lão giả thương thế, Nghiêm Cảnh đem ánh mắt chuyển rời đến vị kia chuẩn bị vì đó trị liệu nữ nhân cùng hắn người bên cạnh bên trên. Ta tới đi. Nữ nhân bên cạnh, một vị tướng mạo có chút anh tuấn nam nhân mở miệng nói. Hắn nhìn qua chừng 20 niên kỷ, răng trắng đôi mắt sáng, lông mi dài đặc biệt, như là ngân vũ, lúc nói chuyện rung động nhẹ nhẹ, mặc dù cùng Mục Nhiêu so ra phải kém hơn một bậc, nhưng có loại khác thiếu niên cảm giác. Sở dĩ chú ý tới cái nam nhân này hình dạng, là bởi vì Nghiêm Cảnh quan sát được hắn cùng nữ nhân quan hệ, tựa hồ không hề tầm thường. Hai người đứng khoảng cách so những người khác muốn gần, mà lại nói trong lời nói cũng không có kính ngữ loại hình xưng hô. Dù cho hai người nhìn qua kém có chừng 20 tuổi, nhưng ánh mắt ở giữa giao lưu đủ để chứng minh giữa bọn họ có loại nào đó quan hệ thân mật. Ừm. Nữ nhân gật gật đầu, cho nam nhân nhường ra vị trí. Nam nhân ngồi xuống, mở ra tay. Từng cái mầm thịt theo trong lòng bàn tay thoát ra, cuối cùng nhất hình thành một đạo mọc ra đầu nhọn huyết nhục xúc tu, ôm đến vị trưởng lão kia trên trán. Từng đoàn ám mang nhanh chóng theo xúc tu bên trong truyền thâu đến lão giả thể nội, đồng thời, từng đạo màu đen quỷ năng bị hút ra. Hiện tại ngu mạc đang tiến hành chính là sinh sôi bên trong cần thiết cho bú thủ đoạn. Một bên, tên kia tuổi gần 40 nữ nhân mở miệng giải thích. Thủ đoạn như vậy có thể thông qua hao tổn tự thân sinh mệnh tinh hoa vì người khác khôi phục thương thế. Sinh mệnh con đường nhất giai một trong những năng lực. Một bên, Nghiêm Cảnh đem điểm này đi xuống. Hắn có thể cảm nhận được trên thân nam nhân quỷ năng ba động, hẳn là nhất giai phạm vi, nhưng không biết khoảng cách nhị giai còn có bao xa. Đương nhiên, hắn cảnh giác nâng ngẩng đầu lên, cảm giác trong đám người có nào đó nói ánh mắt đang nhìn hướng chính mình. Nhưng hắn cấp tốc ngắm nhìn bốn phía, cũng không có phát hiện cái gì người khả nghi. Liền ngay cả Hoa Hồng bọn hắn đều cùng Lưu lão gia tử bọn hắn cùng một chỗ đợi tại một bên khác. Này sẽ là ai? Hắn tin tưởng trực giác của mình. Vừa mới tuyệt đối có người tại nhìn chính mình, chỉ có thể là chung quanh những người này, hoặc là Mỹ Đức Cầu, hoặc là bổ công anh trang viên. Đang trong lúc hắn suy tư, nam nhân trị liệu đã tới kết thúc rồi. Khi hắn thu tay lại tâm mầm thịt về sau, Nghiêm Cảnh trông thấy, hắn nguyên bản tóc đen nhánh bên trên nhiều hơn không ít tơ bạc. Đây chính là năng lực này đại giới. Mà nằm trên mặt đất lao giả, mắt trần có thể thấy trạng thái biến tốt hơn nhiều, mặc dù hai mắt vẫn đóng chặt, nhưng khí sắc hồng nhuận rất nhiều, lại biểu lộ không còn thống khổ. Bị cho bú người có thể tiếp nhận tầm bổ là có cực hạn, chỉ có thể trị liệu đến loại trình độ này. Nữ nhân mở miệng nói, nhìn Tiện Lương trưởng lão hiện tại thương thế, hẳn là dưỡng bệnh hơn nửa tháng liền tốt. Hiện tại việc cấp bách, hẳn là đem hắn đưa đến địa phương an toàn tiến hành dưỡng bệnh. Cái này chỉ sợ không quá đi. Lúc này, một đạo tràn ngập thanh âm mỏi mệt theo cổng truyền đến. Kia là một cái khoảng 40 tuổi nam nhân, mặc trên người một kiện chiếu đầy ngôi sao cùng mặt trăng áo ngủ, trên đầu mang theo tam giác mũ. Sự xuất hiện của hắn tựa hồ tự mang một loại bối rối, rất nhanh, chung quanh liền tiếng ngáp một mảnh. Nam nhân đến gần, nhìn về phía bổ công anh trang viên bên này cầm đầu nữ nhân, vừa đánh ngáp vừa mở miệng nói, nữ sĩ, ngươi hẳn là cũng biết lần này hiến hội với chúng ta mà nói ý nghĩa đi, mặc dù thiện lương trưởng lão bị nổ tổn thương chuyện này ta cảm thấy rất tiếc nuối, nhưng là chỉ sợ còn không thể loại trừ hắn hiểm nghi. Lời này mới ra, chung quanh Mỹ Đức Cầu cư dân đều biểu lộ phẫn uất nhìn về phía nam nhân, nhưng nam nhân không có chút nào bối rối, xoa xoa khỏe mắt bởi vì ngáp gạt ra nước mắt, chậm rãi nói, ngu một nữ sĩ đúng không, mặc dù mấy năm này bổ công anh trang viên một mực là ngươi tại đời bàn, nhưng ngu phu nhân hẳn là cũng đã thông báo ngươi một ít chuyện đi, nếu như không có bàn giao lời nói vậy vẫn là nghe ta đi. Bởi vì anh ta những năm này một mực tại giao cho ta sự tình. Ngụ ý là Thụy Mộng Hương bên kia tầng quản lý quan hệ càng thêm chặt chẽ. Hắn biết bí mật muốn càng nhiều. Nữ nhân nghe vậy, sắc mặt biến đổi, mẫu thân đối với lần này đến hội tự nhiên cũng có bàn giao. Phải không? Nam nhân cười cười, anh ta hắn cùng ta nói ngu phu nhân hẳn là không rảnh quản các ngươi, xem ra hắn tình báo có sai à. Lời này mới ra, nữ nhân sắc mặt trở nên càng thêm khó coi. Ai cũng có thể nghe ra, nam nhân đây là ám chỉ bổ công anh trang viên người quản lý ngu phu nhân lâm vào loại nào đó phiền phức bên trong. Nghe hai người đối thoại, Nghiêm Cảnh ánh mắt lấp lóe. Nếu như hắn nhớ không lầm, Thụy Mộng Hương trưởng làng cũng đã mấy năm chưa từng xuất hiện. Thời gian này, tựa hồ cùng ngu phu nhân ăn cướp nhau. Nam nhân mặc dù cùng nữ nhân vừa thấy mặt thời điểm không hợp nhau lắm, nhưng rất nhanh, hai người liền đối với thả người rời đi chuyện này đạt thành hiệp nghị, còn là duy trì nguyên bản sách lược, không nhường bất luận kẻ nào rời đi cao ốc. Nghe hai người ý tứ trong lời nói, lần này đến hội ý nghĩa phi phạm, không chỉ là hai nhà thông gia, còn có trên tinh thần tính tượng trưng ý nghĩa, quan hệ đến toàn bộ cũ tội thành thế cục, đã chuẩn bị nhiều năm. Nếu vì một cái tiểu tiểu nhân nổ tung phạm liền loạn trật ước, như vậy hắn trên tinh thần ý nghĩa sẽ giảm bớt đi nhiều. Mà nam nhân cũng cam đoan, sẽ rất mau đem cái kia nổ tung phạm cho bắt tới. Mặc dù có hơi phiền toái, nhưng cứ như vậy đi. Hết thảy đều kết thúc, nam nhân cùng nữ nhân mang riêng phần mình người lần lượt rời đi. Nghiêm Cảnh đem hết thảy nhìn ở trong mắt, quay người trở lại bên kia nơi hẻo lánh. Rất nhanh, đem Lưu lão gia tử dạy dỗ một trận năm xưa đi tới. Nhìn thấy Nghiêm Cảnh câu đầu tiên, hắn trầm giọng nói, ta có chút đổi chủ ý. Hắn chuẩn bị một đống lớn lý do thoái thác, muốn thuyết phục Nghiêm Cảnh. Nhưng Nghiêm Cảnh nhàn nhạt mở miệng nói, đúng vậy, ta cũng thế. Rất nhanh, giới thứ hai Hoa Hồng quán ba hội nghị bí mật tổ chức. Lần này trừ 4 vị chủ yếu hội nghị người tham dự, còn có ghi chép viên lão hổ. Gác cổng Hoa Hồng cùng Độc Nhãn, cũng không phải là không tin Hoa Hồng cùng Độc Nhãn, mà là Nghiêm Cảnh không muốn đem kế hoạch tiết lộ cho quá nhiều người. Quân thể càng lớn, càng dễ dàng gây nên chú ý, muốn một người mở miệng biện pháp có rất nhiều, không phải ai đều có thể gánh vác được. Đối với Hoa Hồng cùng Độc Nhãn, nếu có cần hắn sẽ mời bọn họ hỗ trợ, nhưng không thể là chủ yếu người tham dự. Mà lão hổ là bởi vì Nghiêm Cảnh trên tay còn cầm hắn khóa kéo nút thắt. Quỷ năng thăm dò xong, an toàn. Hội nghị bắt đầu. Lưu lão gia tử hưng phấn tuyên bố giới thứ hai Hoa Hồng hội nghị tổ chức. Căn cứ chúng ta kinh nghiệm của Di Vãng, Nghiêm Cảnh ngón tay gõ nhẹ cái bàn, mở miệng nói, phá án cần 5 cái yếu tố: động cơ phạm tội thủ pháp, phạm tội thời gian, phạm tội địa điểm, còn có hung khí. Tình huống hiện tại là thời gian, địa điểm, hung khí đều xác định, nhưng động cơ phạm tội không rõ, phạm tội thủ pháp không biết. Mà chúng ta manh mối chỉ có một cái. Nghiêm Cảnh chỉ hướng bàn tròn ở giữa trên tờ giấy kia nữ nhân giản bút hòa giống, đó chính là cái này nữ phục vụ. Mặc dù không nghĩ tại loại này thời điểm mấu chốt đánh gãy, nhưng năm xưa nhìn xem cái kia chân dung, còn là nhịn không được nhíu mày, cái này không phải liền là cái Diêm người sao? Cái gì Diêm người? Nào đó họ Lưu người vẽ tranh không vui lòng, ngươi có thấy bộ ngực Diêm người sao? Lần này, liền Nghiêm Cảnh đều động, đợi lát nữa. Đây không phải là bom sao? Chương 82, ánh mắt, ba canh, chương 82, ánh mắt, ba canh, liên quan với bom còn là bộ ngực thảo luận rất nhanh kết thúc. Nghiêm Cảnh đem chủ đề một lần nữa kéo về quỹ đạo. Căn cứ lão Lưu nhìn thấy hình ảnh, cái này nữ phục vụ tại móc cùng loại bom đồ vật, về sau lão Lưu cảm nhận được quỷ năng khuấy động. Lại về sau, bom dẫn bạo. Nghiêm Cảnh ánh mắt bình tĩnh nói, trong này đầu tiên có cái điểm đáng ngờ. Đó chính là lão Lưu ngươi cảm nhận được quỷ năng khuấy động là cái này nhân viên phục vụ chủ động kích phát, còn là những người khác nuốt ở phía xa kích phát. Lão Lưu ngươi còn nhớ rõ sao? Lưu lão gia tử nghe vậy, cau chặt lông mày, khoảng cách có chút xa, hơn nữa lúc ấy chuyện đột nhiên xảy ra, lão gia tử ta cảm nhận không rõ ràng lắm. Năm xưa nhìn về phía Nghiêm Cảnh, cho nên ngươi là cảm thấy cái này nhân viên phục vụ sau lưng còn một người khác hoàn toàn. Nghiêm Cảnh gật gật đầu, đem chính mình trước đó phỏng đoán cáo chi mấy người. Cái này cao ốc cư dân là lấy ăn làm nhân sinh ý nghĩa, nếu như không có nhận ngoại giới quấy nhiễu, gần như không có khả năng làm ra nổ cao ốc loại chuyện này. Nghiêm Cảnh nói khẽ, Hoa Hồng từng cùng ta nói, nếu như cao ốc không còn tồn tại, kết quả của các nàng hoặc là chết đói, hoặc là bị giết. Năm xưa gật gật đầu, như vậy sự tình liền rất đơn giản. Thuận cái này nữ phục vụ quan hệ nhân mạch tiến hành loại bỏ, tìm hiểu nguồn gốc, tìm tới gần nhất cùng nàng tiếp xúc kẻ ngoại lai. Hắn thản nhiên nói, ta lúc chiều sẽ đi hướng nhân viên quét dọn bộ người hỏi một chút bọn hắn đối với án nổ tung bên trong người chết cách nhìn. Bởi vì phạm vi hoạt động tại nhà vệ sinh nguyên nhân, bọn hắn biết không ít nhân viên ở giữa nội tình. Nghiêm Cảnh gật đầu, Lưu lão gia tử ngươi cũng đi cùng cái khác nhân viên phục vụ hỏi thăm một chút cái này nữ phục vụ gần nhất có hay không dị thường cử động đi. Được rồi. Lưu lão gia tử vung tay lên, ra hiệu bao ở trên người hắn. Còn nữa, chính là động cơ phạm tội. Nghiêm Cảnh chỉ hướng bàn tròn trung tâm Diêm người, nàng sau lưng người kia, tại sao muốn nổ Mỹ Đức cầu trưởng lão? Bởi vì Mỹ Đức cầu trưởng lão muốn điều tra phạm tội hung thủ, đây là cảnh cáo. Không hề nghĩ ngợi, Lưu lão gia tử hồi đáp. Cái này tựa hồ là cái rõ ràng đáp án. Nghiêm Cảnh nhìn về phía Lưu lão gia tử, nhưng kết quả của làm như vậy chính là Mỹ Đức cầu trưởng lão không có chết, mà về sau tiếp nhận điều tra chính là càng cường thế hơn Thụy Mộng Hương cùng bồ công anh trang viên. Mặt khác, theo truyền văn, Mỹ Đức cầu thực lực càng mạnh thành thật trưởng lão cũng tại hướng cao ốc bên này chạy đến. Nếu như ta là cái kia hung thủ, ta tuyệt sẽ không ngay tại lúc này lựa chọn chuyển biến xấu tình thế. Chúng ta đều biết, nguyên bản mấy thế lực lớn đối với cái này bom phạm căn bản không có để ở trong lòng, mà kiên trì muốn điều tra Thiện Lương trưởng lão cũng chỉ là cái có thể tiện tay nắm tồn tại. Nghiêm Cảnh nói xong, trên bàn mấy người cũng cau mày lên. Đích xác, như thế nói đến, hung thủ đây là xuống một bước sai cờ, không chỉ bại lộ manh mối, còn chuyển biến xấu tình thế. Thậm chí, nghe Nghiêm Cảnh như thế vừa nói, năm xưa cùng lão Lưu đều cảm thấy cái này nổ tung phạm có chút quá đần. Thế nhưng là, thật sẽ là như vậy sao? Trên bàn tròn, mấy người cau mày. Nghiêm Cảnh nhìn xem màn thầu vo thành một nắm khuôn mặt nhỏ, hoàn mỹ dung nhập vào mấy người khác bên trong, không khỏi cảm thấy có chút buồn cười, màn thầu ngươi cũng suy nghĩ ai là hung thủ sao? Không, không phải. Màn thầu ngượng ngùng mở miệng, màn đầu. Không có. Nghe không hiểu. Ngay từ đầu, nàng liền đã cau mày, bởi vì hoàn toàn ở vào mơ hồ trạng thái. Không chỉ có là nàng, liền ngay cả trong cơ thể nàng âm thanh kia cũng là chóng mặt. Đối không? Lên. Một, mấy. Ta.
quá
đần, không thể giúp cái gì.
Bận điệu,
màn đầu đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ.
Màn đầu ngươi không búng ốc.
Nghiêm Cảnh cười nói, mỗi người đều có chính mình không am hiểu đồ vật, màn đầu ngươi cũng có nhiệm vụ.
Thật.
Màn đầu cặp mắt kia phát sáng lên.
Ừm.
Nghiêm Cảnh mỉm cười nói, ngày mai ta có một số việc muốn đi làm, mấy người các ngươi vấn đề an toàn, liền xin nhờ màn đầu ngươi.
Màn đầu
sẽ cố gắng.
Màn đầu trọng trọng gật đầu.
Mấy người các ngươi bên trong, đương nhiên cũng bao quát chính ngươi.
Nghiêm Cảnh ngoài định mức nhắc nhở một câu, an toàn của ngươi là trọng yếu nhất.
Màn đầu tiểu thư.
Tốt, tốt.
Một, mấy.
Tiên sinh.
Màn đầu mặt trở nên càng đỏ.
Hiện hữu manh mối thực sự là có hạn, đối với tình tiết vụ án thảo luận tựa hồ chỉ có thể làm đến một bước này.
Tại tan họp trước đó, Nghiêm Cảnh nhìn về phía Lưu lão gia tử,
"Lão Lưu, ngươi lúc chiều giúp ta một việc đi."
Buổi chiều, Nghiêm Cảnh cũng không có nhàn rỗi.
Quán ba thấp nhất công trạng yêu cầu không có đạt thành, hắn cùng Hoa Hồng còn có độc nhãn mở đến trưa quán ba.
Đương nhiên, không đơn giản chỉ là mở quán ba.
"Mỹ rượu, tiên sinh, quá mỹ rượu, cảm tạ ngài rượu, ta cảm giác tốt hơn nhiều rồi."
Mấy vị mỹ đức cầu thiện lương con đường cư dân đối với Nghiêm Cảnh ngăn không được nói lời cảm tạ.
Bởi vì Nghiêm Cảnh công bố 10 phần đồng tình mỹ đức cầu trưởng lão tao nộ.
Vì trấn an mỹ đức cầu cư dân nội tâm bi thương, hôm nay rượu đối với mỹ đức cầu cư dân đánh giảm 70. Nhưng có một điều kiện, mỗi lần tiến vào quán ba người uống rượu nhiều nhất chỉ có thể 5 vị. Tại hai mắt đăm đăm nam nhân cùng khuôn mặt hiền lành nam nhân tuyên truyền xuống, rất nhanh, tất cả mỹ đức cầu cư dân đều đi tới Hoa Hồng quán ba, xếp hàng nhóm nhác.
Đem cuối cùng nhất một vị mỹ đức cầu khách nhân tiếp đại xong về sau, Nghiêm Cảnh tuyên bố trước thời hạn đóng cửa.
Hoa Hồng đem cửa quán ba đóng lại, cùng Độc Nhãn ngồi ở một bên nghỉ ngơi.
Mà Nghiêm Cảnh ngồi tại quầy ba sau một chân trên đế, ánh mắt lấp lóe.
Không có.
Hắn cùng mỗi một vị mỹ đức cầu cư dân đều đối mặt.
Không có ở trên thân bất kỳ ai tìm tới buổi sáng hôm nay cái loại ánh mắt này cảm giác.
Buổi sáng cái kia đạo ánh mắt, phảng phất muốn đem hắn ăn sống nuốt tươi, mang không che giấu được tràn đầy ác ý, nhưng buổi chiều như thế nhiều người bên trong, bất luận kẻ nào đều không có cái loại cảm giác này.
Cái loại ánh mắt này là không che giấu được, Nghiêm Cảnh rất vững tin, bởi vì lúc ấy ánh mắt hướng về chính mình trước mắt, hắn cảm thấy thể nội có loại nào đó rung động lặng yên thức tỉnh. Cũng không phải là hắn chủ quan ý chí, mà là hắn bộ thân thể này có không bị khống chế phản ứng.
Cái kia đạo ánh mắt chủ nhân phải cùng bay phim nam trước đó nhận biết,
mà lại có rất sâu ràng buộc.
Chỉ cần Nghiêm Cảnh lần nữa nhìn thấy người kia mặt, hẳn là có thể khôi phục tương ứng ký ức.
Vì để tránh cho nhìn không đến lại hoặc là nhìn sót, hắn còn cố ý hạn chế nhân số, tại bảo đảm chính mình cẩn thận nhìn đồng thời còn có thể sử dụng bị năng thăm dò bảo đảm không ai mang theo bom.
Thế nhưng là không có bất kỳ ai.
Nói cách khác, cái kia đạo ánh mắt cực lớn xác suất đến từ với bổ công anh trang viên.
Nghĩ đến cái này, hắn lại nghĩ tới điên cuồng công viên trò chơi bức kia nặng nề tường.
Tại tường một bên khác, không chừng bực cuối cùng chính là bổ công anh trang viên.
Cả hai có cái gì liên hệ sao?
Bên hai, đã lâu quỷ dị nhân sinh đóng vai trò chơi lời buộc bạch đâm lại một lần biến lớn.
Chương 83, ba cái thám tử suy luận hội đàm, canh 1, chương 83, ba cái thám tử suy luận hội đàm, canh 1, cơm tối điểm thời điểm, đám người đem đồ ăn đóng gói sau mang về quán ba.
Thời kỳ mấu chốt,
mỗi lần ra vào quán ba, tất cả mọi người sẽ tiến hành quỷ năng thăm dò.
Cũng chính là điểm này, nhờ Nghiêm Cảnh đang dùng cơm thời điểm đột nhiên nghĩ thông suốt một sự kiện.
Ta giống như biết.
Nghiêm Cảnh đôi đũa trong tay dừng lại, phía trên kẹp lấy khoai tây nẩm bỏ mắt thấy muốn rơi, Cẩm Hoa Hồng một cái bước xa xuống tới, dùng tay tiếp được, nhanh chóng nhét vào trong miệng.
Lạc Hậu một bước độc nhãn thở dài.
Hắn trước lao bản đối mặt đồ ăn thời điểm thể hiện ra tốc độ, hắn tại thật lâu trước đó liền trải nghiệm qua.
Hiện tại xem ra, giống như lại tiến bộ.
Ngươi biết cái gì rồi?
Một bên năm xưa nói,
hung thủ gây án đại khái quy trình.
Nghiêm Cảnh mở miệng nói, mà lại, rất có thể là lần sau gây án quy trình.
Cái gì quy trình?
Lưu lão gia tử thả ra trong tay bữa, vội vàng hỏi.
Tại báo trước văn kiện về sau, cao ốc chọn lựa hành động là nhường bảo an đối với cao ốc đám người dày đặc địa điểm tiến hành quỷ năng thăm dò, mà lần này nổ tung về sau, cùng loại quỷ năng thăm dò đã tăng cường, mục tiêu theo địa điểm mở rộng đến người.
Không chỉ là bảo an, cũng không chỉ là gia nhập vào Thụy Mộng Hương cùng bồ công anh trang viên, thậm chí chúng ta đi ra ngoài tại bên ngoài, đều sẽ tùy thời tiến hành quỷ năng thăm dò.
Dưới loại tình huống này, đem bom tùy thân mang theo ở trên người là một kiện chuyện cực kỳ nguy hiểm.
Cho nên
phương thức tốt nhất chính là đem bom thả ở trên người khác.
Nam xưa ánh mắt lấp lóe, mà lại người này nhất định phải là tự nguyện, nếu không hắn chỉ cần tiến hành quỷ năng thăm dò, liền có thể phát giác ra được.
Như thế vừa đến, liền cần một cái ẩn nấp lại sẽ không khiến cho người khác chú ý giao tiếp nơi trốn.
Không có dừng lại, Nam xưa nói tiếp, xế chiều đi nghe ngóng, trong toilet một mực có nghe đồn, một ít ngoại lai khách nhân, ước hẹn thấy một chút chính mình ngưỡng mộ trong lòng phục vụ viên, cùng các nàng đạt thành một loại da thịt giao dịch.
Loại này giao dịch, bình thường là một phương nào trả giá thân thể, một phương khác trả giá đồ ăn.
Mà lần này trong nổ tung tên kia nữ tính, tựa hồ liền tồn tại loại này tình huống.
Nghiêm Cảnh tự nhiên tiếp nhận năm xưa lời nói, tựa như Hoa Hồng nói tới, cho dù là đồ ăn, cũng không có cách nào nhường nàng nguyện ý mang theo bom, nhưng là phương pháp như vậy sẽ cung cấp cho hai người một mình cơ hội.
Năm xưa ánh mắt lấp lóe, cũng chính là giao tiếp bom thời cơ.
Tiếp lấy, nói xong hai người nhìn về phía Lưu lão gia tử, hiện tại cũng chỉ thiếu kém Lưu lão gia tử tình báo.
Lại không muốn, cái này xem xét, hai người cùng nhau sững sờ.
Chỉ thấy Lưu lão gia tử không biết thời điểm nào lại móc ra hồn tạ sạn, một cây ngậm lên miệng, ánh mắt u buồn.
Một ngụm nhàn nhạt mây mù phun ra.
Lưu lão gia tử chậm rãi mở miệng nói, đây là một cái bi thương cố sự.
Liếc nhau, không tự giác, trên bàn mấy người di động chỗ ngồi.
Vốn là bốn người đều phân ngồi bốn bên cạnh,
Hiện tại, năm xưa cùng Màn Thầu một người ngồi tại nghiêm cảnh một bên, nhìn về phía đối diện đã đắm chìm đang biểu diễn bên trong Lưu lão gia tử. Lão gia tử nhắm mắt lại, thanh âm lên thế, trầm đồng du dương, âm vang hữu lực, bị nổ chết cô nương gọi là mây, tuổi xuân 27, xuất sinh liền không cha không mẹ, dáng dấp xem như xinh đẹp, nhưng tại trong cao ốc, xinh đẹp làm không được cơm ăn. Không có cha mẹ, tại nơi này, từ nhỏ đã là chịu đói mệt. Bởi vì quá đói, cho nên liền thích đọc sách, nàng phát hiện đọc sách một khi nhìn thấy, cũng liền quên nói bụng. Cao ốc sẽ mời cô độc bên trong tiên sinh đến dạy học, nàng liền thường xuyên thỉnh giáo nàng tiên sinh mang vài cuốn sách tới. Cái kia tiên sinh phát hiện nàng thích xem sách về sau cảm thấy rất hiếm lạ, dù sao chỗ này người chỉ thích ăn cơm, thế là liền đáp ứng, mang sách, còn cố ý chỉ điểm một hai. Thời gian, thoáng qua một cái chính là 5-6 năm, hai người thường xuyên đối với trong sách nội dung giao lưu, như thế một tới hai đi, hai người dần dần sinh ra một chút tình cảm. Theo đám mây chính mình nói, lúc ấy cái kia tiên sinh kém chút mang nàng bỏ trốn. Nhưng dù sao đây chỉ là cô nương kia bản thân chi ngôn, đoạn không được thật giả. Cô độc bên trong là địa phương gì, chỗ kia liền không ai đã kết hôn. Trên đó cư dân từng cái tâm cao khí ngạo, thế nào khả năng thật coi trọng một cái phục vụ viên cô nương. Tóm lại cuối cùng nhất, nàng bị quăng. Vì thế, lúc ấy không ít người cười nàng cóc ghẻ mà đòi ăn thịt tiên nga. Từ cái kia sau này, đám mây liền càng thích xem sách, cái gì sách đều nhìn, lại càng yêu tiểu thuyết tình cảm chút. Nhưng khả năng cũng liền bởi vì sách thấy quá nhiều, dần dần, nàng tính tình trở nên có chút cố chấp. Trước đây ít năm có C chức cấp thượng tầng đối với nàng có ý tứ, mặc dù cái kia thượng tầng đã là có gia thất người, nhưng cùng nàng cam đoan chỉ cần cùng hắn, sau này có thể làm cho nàng ăn cơm no. Việc này thả trong nhà cao ốc này bất cứ người nào cái nào không phải cướp đáp ứng. Kết quả ngươi đoán thế nào? Không có đáp ứng. Ta không thể vì ăn no mà cùng ngài đi, ta phải cùng ta yêu người kết hôn, sau đó cùng một chỗ cố gắng ăn no. Ngươi nghe một chút cái này ngốc cô nương nói lời. Mọi người đều nói, cô nương này xem như xong, đọc sách đọc ngốc nha. Nhưng mà cũng chính là mấy ngày nay, nàng cùng phòng phát hiện nàng giống như có chút không thích hợp. Mỗi lần buổi tối tan việc sau, nàng không còn giống trước đó như thế lập tức về ký túc xá đọc sách, mà là trang điểm nhìn rất đẹp đi ra ngoài. Chờ trở lại, thường thường đều là nửa sau đêm. Mà lại trên mặt nàng nụ cười nguyên bản luôn luôn loại kia mỉm cười thản nhiên, nhưng mấy ngày nay lại rõ ràng khác biệt, là thật cảm thấy vui vẻ cười. Có người hỏi nàng gần nhất phát sinh cái gì chuyện tốt. Nàng chỉ cười nói trong lòng ta gió bắt đầu thổi. Không ít người cười nàng lại đang nằm mơ, cũng không ít người vì nàng cảm thấy cao hứng. Nhưng ai đều không nghĩ tới, cái này còn không có mấy ngày đâu, nàng liền như thế chết rồi. Phanh một tiếng, nổ thanh thịt nát á. Lúc này cuối cùng có người vì nàng tiếc hận, cảm thấy nàng cả đời có chút quá khổ. Nhưng mà cũng chính là tiếc hận một hồi thôi. Loại sự tình này trong cao ốc thường có, mọi người gặp nhiều, nghe nhiều, nhớ không được quá lâu. Tựa như là đóa đẹp mắt mây, rơi tại đỉnh đầu thường có mắng che nắng có vui vẻ có thể hóng mát, nhưng dù sao chờ ngày nào không cần thật tán, đỉnh lấy mặt trời mọi người cũng vẫn là đi lên phía trước. Mây trung vi là mây. 3. Hồn tạ sản ở trên mặt đất nổ vang, đem nghe cố sự mấy người theo trong cố sự tỉnh lại. Mấy người hai mặt nhìn nhau, sau đó lại cùng nhau nhìn về phía Lao Lưu. Giống như là lần thứ nhất nhận biết Lao già này. Lao Lưu, không nghĩ tới a, còn có bản lĩnh này. Nghiêm cảnh so cây ngón tay cái, không hổ là 3 tuổi học thơ, 8 tuổi đọc thuộc lòng kinh văn. Một bên Màn Thầu hai mắt có chút đỏ, cố sự này nàng nghe hiểu. Liền ngay cả năm xưa, cũng không khỏi mở miệng tán thưởng một câu, có thể nghe ngóng đến như thế nhiều, Lao gia hỏa lần này phát huy không tệ. Nhưng ngoài ý muốn, lần này đối mặt mấy người tán thưởng, Lưu lão gia tử không có đắc ý chỉ là nhắm mắt lại, nhớ lại lúc ấy hắn đi hướng những người khác hỏi thăm lúc những người kia lời nói. Cho dù tốt người kể chuyện cũng không cách nào hoàn toàn hoàn nguyên chân chính chân tướng. Những cái kia người khác trong lời nói để lộ ra cố sự, xa so với hắn vừa mới nói còn muốn khiến người động dung. Rất nhanh, đem Lưu lão gia tử nói tới nội dung sửa sang một lần sau nghiêm cảnh mở miệng nói, cho nên, đại khái trải bất thông. Có người dựa vào lừa gạt vị cô nương này tình cảm, lấy được tín nhiệm của nàng, rồi sau đó nhường nàng mang theo bom. Năm xưa gật đầu, nếu như hắn kế tiếp còn là dùng cùng loại thủ đoạn cất đặt bom, như vậy hắn năng lực phải cùng tình cảm có quan hệ. Nếu không, không dựa vào năng lực, đi cược người khác đối với chính mình tình cảm, là một kiện phong hiểm cực lớn sự tình. Nghiêm cảnh ánh mắt lấp lóe, theo bom vi lực đến xem, người này cấp độ hẳn không phải là đặc biệt cao, mà lại theo tuyển người cũng có thể nhìn ra. Nếu như có thể đối với mục tiêu tình cảm tuyệt đối khống chế, như vậy hắn sẽ không cố ý chọn lựa vị này khát vọng tình yêu cô nương, có thể có lựa chọn tốt hơn cùng thời cơ. Cuối cùng, năm xưa nhàn nhạt mở miệng, cũ tội trong thành lực lượng con đường mà nói, có thể tại đê giai làm được điểm này, chỉ có bổ công anh trang viên sinh mệnh nếu như ta nhớ không lầm, bọn hắn nhất giai có một hạng năng lực gọi sinh sôi khát vọng. Chương 84, nước mắt, canh 2, chương 84, nước mắt, canh 2, năng lực này sẽ để cho đối phương sinh sôi dục vọng gia tăng. Năm xưa nói, đồng thời một khi tiến hành sinh sôi hành vi, đối phương sinh sôi dục vọng sẽ tiến một bước thêm vào, thẳng đến đạt tới nhất định ngưỡng giới hạn sau, liền có khả năng sẽ lâm vào một loại hư vô cảm giác hạnh phúc bên trong. Đó chính là cái này. Lưu lão gia tử mở mắt ra, vỗ bàn một cái, nhìn về phía Nghiêm Cảnh, tiểu tử ngươi cảm thấy thế nào? Vượt quá Lưu lão gia tử dự đoán, Nghiêm Cảnh không có trả lời ngay, mà là suy tư mấy giây, mới nâng ngẩng đầu lên, cười nói, "Ừm, hẳn là cái này." Nói như vậy, hung thủ ngay tại bổ công anh trang viên trong đám người kia. Lão Lưu nói nhỏ, thế nhưng là chúng ta nên đem cái manh mối này nói cho ai đây, lại thế nào để bọn hắn tin tưởng đâu. Cho nên hiện tại chúng ta thiếu khuyết không phải cái khác, mà là chứng cứ. Nghiêm cảnh rôi ra đũa, kẹp một đũa sợi khoai tây, còn như chứng cứ thế nào đến, khả năng chỉ có chờ đợi. Tiếng nói vừa ra, Lưu lão gia tử cùng năm xưa đều là ánh mắt lấp lóe. Chờ đợi. Chờ là cái gì? Tựa hồ đã rất rõ ràng, lần tiếp theo vang vọng đại lâu tiếng oanh minh. Ăn cơm, ăn cơm. Lưu lão gia tử cầm lấy đôi đũa trên bàn, đồng thời từ trong túi móc ra hai tấm giấy ném tới Nghiêm Cảnh trước mặt, "Đúng rồi, đây là tiểu tử ngươi muốn đổ vận." Liền cầm tới rồi. Nghiêm Cảnh mắt sáng rực lên, nhặt qua trang giấy. Phía trên, lít nha lít nhít viết một đống danh tự. "Ta tìm cố phu nhân muốn." Lưu lão gia tử kẹp lên vài miếng thịt bò kho, tựa như tiểu tử ngươi nói, hiện tại cao ốc tại thống kê các khách quý số lượng, chuẩn bị cho bọn hắn an bài đem đối ứng nhân loại làm bảo tiêu. Hiện tại loại này đặc thù thời kỳ, chỉ có nhân loại người chơi tài năng 100% xác định nội tình là sạch sẽ. Nhưng mà những nhân loại kia nhân số có hạn, cho nên chỉ có thể trước cho những cái kia trọng yếu khách quý phân phối. Nghiêm Cảnh gật gật đầu, vừa nhìn danh sách bên cạnh thuận miệng nói, vị kia cố phu nhân cũng sẽ phân phối đến nhân loại bảo tiêu sao? Lưu lão gia tử nghe vậy thần sắc có chút đắc ý, không, cố phu nhân quyết định tiếp tục nhường lão gia tử ta làm hộ vệ của nàng. Vị kia cố phu nhân sẽ không là coi trọng lão gia hỏa ngươi đi. Một bên năm xưa thản nhiên nói, coi trọng ta rồi. Lưu lão gia tử sững sờ, chợt sờ sờ trên cằm râu ria, giống như cũng không phải không có khả năng ha. Cái này có chút khó khăn a, ta có thể thật a. Năm xưa mặt không thay đổi ăn một miếng dưa leo. Hắn có đôi khi cảm thấy cái này lão gia hỏa có chút khắc chính mình, âm dương cái gì đối với cái này lão gia hỏa mà nói hoàn toàn không có hiệu quả. Nghiêm Cảnh chuyên chú nhìn xem danh sách trong tay, hoàn toàn không nghe thấy hai người giao lưu. Tại phần danh sách này bên trên đều là các thế lực lớn dẫn đầu tồn tại. Trong đó, lấy Thụy Mộng Hương cùng Bồ Công Anh Trang Viên làm chủ. Giống như là ngày đó Bồ Công Anh Trang Viên dẫn đầu nữ nhân Ngu Mục, còn có bên người nàng nam nhân kia Ngu Mạc, đều ở trong đó. Tại bọn hắn phía dưới là một cái gọi Ngu Hy Nhiên danh tự. Ba cái tên này cùng cái khác danh tự ở giữa có một đoạn so sánh rộng trong không, tựa hồ báo trước mấy người cùng người khác ở giữa thân phận chênh lệch. Mà Thụy Mộng Hương trên danh sách, tên thứ nhất gọi Mộng Song Sinh, hẳn là cái kia mặc ngôi sao mặt trăng áo ngủ tên của nam nhân. Nghiêm Cảnh ánh mắt tiếp tục rời xuống, tận khả năng đem trên danh sách danh tự cùng trong đầu khách hàng tư liệu tiến hành so sánh, muốn tìm đến trùng hợp. Nhưng có thể đối ứng bên trên lắc đắc không có mấy. Đầu tiên trong đầu khách hàng danh sách đều là thôn Nhật cao ốc khách quen, còn nữa phần lớn đều chỉ có bề ngoài đặc trưng, cực ít lưu tính tên. Mà ngay tại hắn cảm thấy lần này tỷ lệ lớn là không có cách nào trước thời hạn phỏng đoán phân phối đối tượng thời điểm. Đột nhiên, một cái rất tinh tường danh tự đập vào mi mắt. "En, trật tự cục quản lý đồ ăn nát thôn phân cục, giám hộ lý cục phó cục trưởng có mặt." Nghiêm Cảnh không nghĩ tới có thể tại cái này trông thấy En danh tự, dù sao lấy En phân lượng, hẳn là không đủ để đứng hàng khách quý chi đế. Ngoại trừ En, tại phía trên hắn còn có một cái tên. Lữ Miểu, trật tự cục quản lý đồ ăn nát thôn phân cục, giám hộ lý cục trưởng có mặt, nhìn xem cái tên này, Nghiêm Cảnh nghĩ đến cái kia luôn luôn gương mặt lạnh lùng nữ nhân. Thời suy tư sau, hắn đem tờ giấy thu vào. Một lát sau, mấy người đem trên bàn còn lại đồ ăn ăn xong, chuẩn bị giải tán. Lần này giải tán lúc Nghiêm Cảnh lần nữa cường điệu lần tránh bom chú ý hạng mục, chỉ là khách quan trước đó có nhất định cải biến. Trốn tránh nhân vật trọng yếu đi điểm này, đổi thành tại giữ một khoảng cách điều kiện tiên quyết chú ý đám người chung quanh, lấy bắt được càng nhiều một điểm manh mối. Một bên lão hổ, đúng lúc đó cho Lưu lão gia tử mấy người đưa lên hắn làm hội nghị ghi chép. Lưu lão gia tử nhìn xem trong tay kỹ càng đến chính mình nói mỗi một câu ghi chép, thỏa mãn gật gật đầu, rồi sau đó kéo lấy lão hổ đến một bên, tại hắn bên tai thì thầm vài câu. Một phen xuống tới, nói lão hổ cặp mắt kia sáng sủa không ít, mặt lộ vẻ vui mừng. "Ngươi đối với lão hổ tiên sinh nói cái gì rồi?" Nghiêm Cảnh sững sờ. "Bí mật a, bí mật." Lưu lão gia tử gật gù đắc ý rời đi. Mấy người lần lượt rời đi, cuối cùng nhất, trong tiệm chỉ còn lại Màn Đầu cùng Nghiêm Cảnh. "Thế nào, Màn Đầu?" Nghiêm Cảnh nhìn xem chậm chạp không nguyện ý rời đi Màn Đầu, cười hỏi. Theo vừa mới nghe xong Lưu lão gia tử trong miệng cố sự về sau, hắn liền nhìn ra Màn Đầu một mực cảm xúc không cao, hốc mắt phím hồng. Đương nhiên, làm hắn không nghĩ tới một màn phát sinh. Màn Đầu giống như là hạ quyết tâm, hai mắt vừa nhắm, một bước nhảy tới, đột nhiên nhào vào trong ngực của hắn, vây quanh lại eo của hắn. "Một, mấy, ta có một ngày, bạn nhất, chết, ngươi sẽ nhớ kỹ ta." "Sao?" Màn Đầu nguyên bản liền có chút mơ hồ không rõ thanh âm giờ phút này càng thêm mơ hồ, giống như là dùng hết sức lực muốn đem chính mình lời muốn nói xong, mặc kệ đối phương có thể hay không nghe được rõ ràng. Nàng mỗi chữ mỗi câu bên trong đều tràn ngập ba động tâm tình, âm thanh run rẩy, mang theo tiếng khóc nức nở. Chính là như thế đột nhiên, cái này trong ngày thường luôn luôn cười ngây ngô cô đường, nghe người khác gọi mình rác rưởi bà cũng sẽ cười ngây ngô cô đường, đang nghe một cái cố sự về sau rơi nước mắt. Không đợi Nghiêm Cảnh trả lời, Màn Đầu nói tiếp, ta sợ ta chết. Ngươi liền không nhớ rõ? Không nhớ rõ. Ta một mấy, ta sợ ta chết liền. Ra nói như thế, không có người nhớ ký ta. Ngươi sẽ nhớ ký ta? Ta sao? Một mấy, ta nhìn qua thật nhiều người chết, đột nhiên chết. Một mấy, ta có một ngày cũng có thể là đột nhiên chết. Ta không sợ chết, nhưng ta sợ ngươi không nhớ rõ ta. Một mấy, ngươi không nhớ rõ ta. Trên thế giới liền không ai nhớ kỹ ta. Một mấy, ngươi hội nhớ kỹ ta à? Hội sao? Nghiêm Cảnh cảm thụ được ngực một chút xíu bị thấm ướt, sớm đã nâng lên để tay tại Màn Đầu trên đầu, đem nữ hài ôm vào trong ngực, nói khẽ, Màn Đầu sẽ không chết, ta cũng sẽ không quên Màn Đầu ngươi.
vô luận ngươi tại địa phương gì, cũng vô luận ta biến thành cái gì bộ dáng. Bên hai, cái kia lời buộc bạch âm thanh bỗng nhiên trở nên cực cao cực không linh, tựa như là theo nghiêm cảnh trong đầu nhảy thoát đi ra, biến thành hắn đều nghe không được lập thể vờn quanh thanh âm. Chương 85, mỗi câu cùng cá, ba canh, chương 85, mỗi câu cùng cá, ba canh, màn thầu rời đi sau, nghiêm cảnh đem cửa ra vào hoa hồng cùng độc nhãn hô tiến vào trong quán ba. Thế nào sao, lão bản? Hai người hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía nghiêm cảnh. Bởi vì phát hiện nghiêm cảnh thần sắc trước nay chưa từng có nghiêm túc. Các ngươi, nghiêm cảnh cau mày, chậm rãi nói, phụ mẫu cũng còn khỏe mạnh sao? Hoa hồng cùng độc nhãn hai người hai mặt nhìn nhau. Cha ta năm ngoái bị khai trừ mẹ ta vất tại. Độc nhãn mở miệng nói, ta, cha mẹ ta, tại ta năm sáu tuổi năm đó liền không thấy. Hoa hồng nhìn xem nghiêm cảnh càng thêm cau chặt lông mày, cân nhắc mở miệng nói, vậy các ngươi, nghiêm cảnh ánh mắt sắc bén, gần nhất có muốn nói yêu đương ý nghĩ sao? Hai người càng thêm không nghĩ ra, ta tuổi tác còn nhỏ. Độc nhãn mở miệng nói, ta gần nhất xác thực cũng nên đến cân nhắc cái này nên kỷ. Hoa hồng có chút xấu hổ cúi đầu xuống, hai ngón tay ở trước ngực đảo quanh, nhăn nhó nói. Kết quả làm nàng nâng ngẩng đầu lên, phát hiện nghiêm cảnh sắc mặt trở nên càng thêm không dễ nhìn. Đôi mắt nhỏ trước thời hạn tan tầm, tiểu mân ngươi lưu lại. Nghiêm cảnh mở miệng nói. Hở. Hoa hồng ngơ ngác nâng ngẩng đầu lên. Lão bản gặp lại. Độc nhãn phất phất tay, chạy cực nhanh, nhanh như chớp liền thoát ra quán ba cửa. Tại khoảng cách cổng chỗ không xa lưng tựa vách tường ngồi xuống. Trong quán ba, lạc đàn hoa hồng nhìn xem nghiêm cảnh đem đại môn nhắm lại, nuốt nước miếng một cái, trong lúc nhất thời có chút bối rối. Lão bản, là có vấn đề gì sao? Trong bóng tối, nghiêm cảnh không nói chuyện, chỉ là từng bước một tới gần. Lão bản, không thể a, ta vừa mới còn trông thấy ngươi cùng màn đầu tiểu thư. Không không không, ta không nhìn thấy, ta cái gì đều không nhìn thấy. 20 phút sau, chờ tại cửa ra vào độc nhãn nhìn hai mắt ngốc trệ hoa hồng theo quán ba đại môn đi ra. 20 phút, lão bản còn có thể a? Độc nhãn đối với hoa hồng nói, lão bản cùng ngươi hứa hẹn cái gì không có. Hoa hồng gật gật đầu, ngơ ngác mở miệng nói, hắn nói, chỉ cần trong khoảng thời gian này ta có thể nhịn được không giao bạn trai, không cùng nam nhân khác nói chuyện, liền mỗi ngày mời ta ăn một bữa xa hoa đồ ăn. Chập chập chập, đây là muốn thừa dịp tại trong cao ốc chơi trong khoảng thời gian này bao xuống ngươi à? Độc nhãn đông đưa đầu, ngươi vận khí rất tốt ta, lão bản xem ra người không sai bộ dáng. Mỗi ngày dừng lại xa hoa đồ ăn, chỉ là suy nghĩ một chút, hắn liền cảm giác nước bọt muốn rơi xuống. Thế nhưng là hắn cái gì đều không có làm a. Hoa hồng lúc này phảng phất cuối cùng lấy lại tinh thần, trong thanh âm mang thật sâu hoang mang, ôm lấy đầu, hắn đều không ngừng cùng ta nói tảo hôn sinh đẻ sớm nguy hại, còn muốn ta trong khoảng thời gian này cách nam nhân xa một chút, nói giúp ta tính qua, gần nhất hoa đảo đều là nát hoa đảo. Nàng đỗng nhiên nâng ngẩng đầu lên, nhìn về phía độc nhãn, ngươi nói, lao bản đây là ý gì? Không biết ta. Độc nhãn theo trong túi móc ra một cây kẹo que ngậm trong miệng, ta vẫn chỉ là tiểu hải tử. Dừng một chút, hắn giống như đột nhiên nghĩ rõ ràng, mở miệng nói, có thể là lao bản đặc biệt ít về, hắn như thế nói ngươi liền như thế làm thôi, dù sao có ăn. Ôi! Hoa hồng thống khổ ông đầu. Nàng ghét nhất loại này dùng đầu góc sự tình. Trong quán ba, nghiêm cảnh đứng tại bóng tối nơi hẻo lánh, nhìn xem thống khổ hoa hồng, ánh mắt lấp lóe. Đã làm nên tốt, liền nhìn có hay không cá sẽ cắn câu. Ban đêm, trước thời hạn đóng cửa tiệm nghiêm cảnh đi tới chủ phòng tiếp khách, so sánh với trước mấy ngày, hiện tại người nơi này rõ ràng thiếu nhiều. Dù sao ai cũng cảm thấy, nơi này là vô cùng có khả năng bị cất đặt bom địa phương. Trong con mắt của đa phần mọi người, bom phạm nổ tổn thương Mỹ Đức cầu trưởng lao phương thức, là dùng cái gì thủ đoạn trước thời hạn tại phòng tiếp khách cổng bố trí bom. Mà lại, hiện tại trong cao ốc đều đang đồn, loại này bom cho dù là nhị giai đều không cách nào phát hiện. Lời đồn nổi lên bốn phía, cũng liền làm cho lòng người bàng hoàng. Trừ một chút không kiêng kỵ bom cư dân vẫn ngồi ở dùng cơm khu dùng cơm bên ngoài, đại bộ phận trên vị trí đều dốc thuyết. Nghiêm cảnh lợi dụng vị năng theo mỗi một góc cùng cư dân trên thân thăm dò mà qua. Cử động như vậy thả tại bình thường là cực kỳ mạo phạm hành vi. Nhưng bây giờ, trong cao ốc đại bộ phận người tựa hồ cũng ngầm đồng ý bị người khác thăm dò. Chỉ có dạng này, tài năng chứng minh chính mình không phải bom phạm. Nếu có người cự tuyệt bị thăm dò, như vậy hắn liền sẽ lập tức trở thành những người khác cộng đồng chống lại tồn tại. Nhưng rất nhanh, nghiêm cảnh quỷ năng phong thích nhận cản trở. Nghiêm cảnh nhìn sang, đó là một mọc da to lớn đầu lâu nam nhân, tại viên kia như cự hình ái tâm trên đầu, lít nha lít nhít che kín con mắt. Nhị giai. Đối diện không chút nào che lấp phóng thích tự thân quỷ năng, lấy đó cảnh cáo. Thực lực như vậy xác thực không cần lo lắng bom. Cũng có trách ở bên cạnh hắn chỗ ngồi không có bất luận kẻ nào ngồi, để chống một vòng lớn. Nhìn xem một màn này, nghiêm cảnh cầm lấy đối với bộ đàm, nơi này là yếu mời lao trả lời. Lao tại. Lưu lão gia tử thanh âm truyền đến. Nghiêm cảnh đem muốn biết sự tình toàn bộ báo cho. Qua ước chừng nửa giờ, Lưu lão gia tử truyền về tin, khách quý bên trong xác thực có một nhóm người, bởi vì các loại nguyên nhân, minh xác biểu thị cự tuyệt tiếp nhận quỷ năng thăm dò, cũng sẽ không đối với người khác quỷ năng thăm dò. Mà tại bên trong, trừ rất nhiều nhị giai tồn tại bên ngoài, còn có một chút nhất giai tồn tại, là bởi vì bọn hắn tự nhận là có thủ đoạn có thể dùng cái khác phương thức lẩn tránh bom, không cần quỷ năng thăm dò. Nghiêm cảnh nhàn nhạt mở miệng, loại người này nhiều không? Có danh sách sao? Không nhiều, ngươi chờ một lát, ta hỏi một chút. Rạng sáng một điểm. Thôn Nhật cao ốc, 6 tầng. Ký túc xá tầng. Một gian có đánh dấu đại vệ Trần văn phòng, cửa bị từ bên trong đẩy ra, lộ ra một đường nhỏ. Ba viên cóc đầu theo trong khe ló ra, đối với trống rỗng đen nhánh hành lang, trái nhìn sang, phải nhìn một cái. Như mực quỷ năng theo trong miệng của hắn phóng thích mà ra, hướng chỗ bóng tối thăm dò mà đi. A.
hắn tựa hồ cảm nhận được loại nào đó quỷ năng tồn tại, nhưng lại trong khoảnh khắc biến mất, tựa như ảo giác. Khu khu. Hắn đi ra cửa, dùng sức ho khan hai tiếng, tỉnh lại đỉnh đầu đèn chiếu sáng. Sáng tỏ nháy mắt tràn ngập hẹp dài mà yên tĩnh không gian, hắn một đường đi đến cuối hành lang, không có phát hiện cái gì người tồn tại. Loại kia gần như có lẽ có quỷ năng, cũng không thể lại cảm thấy được. Ảo giác, ha ha. Hắn cười ha hả quay người, trở lại trong phòng. Nhìn xem văn phòng cái bàn phía sau ngụ ý làn thu thủy nữ phục vụ, hắn trà sắt tay, âm thầm lau khỏe miệng nước bọt. Bộ trưởng, ngươi gọi ta đến đây là làm cái gì a? Nữ phục vụ sắc mặt có chút xấu hổ. Trao đổi một chút công tác. Đại vệ Trần cười ha hả tới gần, bắt đầu cởi ra trên áo sơ mi viên thứ nhất nút thắt. Trừ phi ngày đó quá đói, nếu không thời điểm dùng cơm, hắn không thích bẩn cổ áo. Bộ trưởng, ngươi trước đó đáp ứng ta những cái kia là thật sao? Nữ phục vụ tựa hồ cũng không phải hoàn toàn không nguyện ý, chỉ là cúi đầu, nhiều lần xác nhận. Đương nhiên là thật. Đại vệ Trần đi đến nữ phục vụ bên cạnh, dùng cặp kia mọc đầy u cục màng trưởng bắt lấy cánh tay của nàng. Hắn cẩn thận điều tra qua cái này nữ phục vụ, không có cấp độ, từ nhỏ đã là cô nhi, phụ mẫu không biết bị khai trừ hay là bị ăn hết, bối cảnh sạch sẽ, cũng không có hậu thuẫn, công tác như thế nhiều năm, một mực không được trọng dụng. Giống như vậy người, dù cho biến mất cũng sẽ không có người chú ý tới. Đối với chính mình không có bất cứ uy hiếp gì. Hắn không có vội vã làm ăn, hắn không hy vọng con mồi của mình bởi vì hoảng hốt mà dẫn đến chất thịt trở nên quá cứng. Đối mặt đại vệ Trần bước về, nữ phục vụ có vẻ hơi kháng cự, cúi đầu, bộ trưởng, hiện tại trong cao ốc không yên ổn đâu, đều đang đồn nơi này có bom. Sẽ không, không có, ta cả ngày đều đợi trong phòng làm việc, trừ tiểu khả ái ngươi, hôm nay nơi này chưa từng vào bất luận kẻ nào. Đại vệ Trần cười nói, hắn chán ghét cái gọi là quỷ năng thăm dò, trên người hắn bận sự tình quá nhiều. Loại kia phiền phức lại rườm rà thủ đoạn nhường hắn không có chút nào cảm giác an toàn. Mà vì để tránh cho bom phòng ba, hắn mấy ngày nay đều đợi ở văn phòng, nữ phục vụ đã là hắn gọi tới cái thứ ba khẩu phần lương thực. Cái kia, vậy quá tốt. Nữ phục vụ nói khẽ, quá tốt. Chương 86, nghiêm cảnh cố chủ chương 86, nghiêm cảnh cố chủ ngoài cửa, năm xưa thông qua kết nối lấy máy nghe trộm quốc hai, đem cửa bên trong thanh âm nghe rõ rõ ràng ràng. Hắn nhẹ nhàng điều chỉnh thử trước mặt thiết bị, lấy cam đoan có thể đem nội dung rõ ràng ghi lại đến. Nghe trộm thiết bị là vừa vặn nữ phục vụ trải qua thời điểm đính vào nàng đế giày. Đồ ăn nát thôn một đoàn người mỗi người đều phụ trách giám thị một cái có tiềm ẩn bị nổ tung nguy hiểm nhân vật, mà hắn phụ trách chính là lúc trước tiếp đãi bọn hắn vị kia nhân sự bộ môn chủ quản. Đang nghe hai người đối thoại về sau, hắn liền mơ hồ cảm giác được không thích hợp, đã thông báo những người khác chạy về đằng này. Vậy quá tốt. Nữ phục vụ tiếng nói vừa ra về sau. Đông nhiên, máy nghe trộm bên kia truyền đến con cóc kia cảnh giác gọi tiếng, ngươi muốn làm cái gì? Ngay sau đó, thanh âm trở nên vô cùng hoảng sợ, mau dừng lại. Ngươi điên rồi sao? Không tốt. Năm xưa lập tức lùi ra phía sau, đồng thời từng đạo lấp lánh kim loại sáng bóng vết rách tại quanh người hắn nổi lên, màu xanh thảm khí thể nương theo lấy quỷ năng theo vết rách bên trong phun ra. Tốc độ đột ngột tăng. Một giây sau. Ầm ầm. Máy nghe trộm tiếp thu được cuối cùng nhất một tiếng vang thật lớn. Quang Vinh hoàn thành nhiệm vụ, không kịp đem ốc hai âm lượng hoàn toàn rất xuống, năm xưa chỉ cảm thấy đầu một trận oanh minh, to lớn tạp âm khiến cho nhiều cái bộ kiện đều xuất hiện ngắn ngủi mất khống chế, ánh mắt nháy mắt trở nên mơ hồ, dòng điện âm từ từ rung động. Nhưng hắn còn là cưỡng ép kéo lấy thân thể dựa theo trong trí nhớ phương hướng hướng lùi lại đi. Phản phất có thể thôn vệ hết thể sóng nhiệt theo cửa phòng làm việc bên trong cuồng bạo tuôn ra, cấp tốc hướng hai bên quyết tán. Nhiệt độ kịch liệt lên cao, quang mang chói mắt bộc phát ra, theo nhau mà đến, là nồng đậm khói đen, trong khoảnh khắc liền nuốt hết thể tầm mắt. Năm xưa giờ phút này sớm đã thối lui đến hành lang miệng, may mắn hắn phản ứng đủ nhanh, không bị cái gì tổn thương, chỉ là một ít bộ vị bởi vì mạnh tiến vào bảo hộ trạng thái, nhất định phải tiến hành giải nhiệt. Mắt thấy đồ ăn nát thôn đám người liền muốn đuổi tới, hắn nhanh chóng theo món kia thuần trắng đánh bóng áo khoác áo lót bên trong cầm ra một quyển băng vải. Làm nghiêm cảnh bọn người nghe tiếng đuổi tới, nhìn thấy là một cái toàn thân đều bị băng vải quấn đầy bánh trưng. Chỉ thấy lúc này năm xưa trần trụi tại bên ngoài làn da toàn bộ đều dùng màu trắng băng vải quấn quanh, liền ngay cả cái trán cũng bị bao cực kỳ chặt chẽ. Thế nào biến dạng này rồi? Nghiêm cảnh mấy người mở to hai mắt nhìn. Muốn nói thương thế nghiêm trọng đi, nhưng nhìn lại không có chảy máu bộ dáng, muốn nói thương thế không nghiêm trọng, cái này tạo hình thực tế có chút quá sốc nổi. Một điểm vết thương nhẹ. Năm xưa cực lực duy trì thần sắc lạnh nhạt bộ dáng, cuốn đầy băng vải tay từ trong túi móc ra một cây bút ghi âm bộ dáng đồ vật, hơi hợt mở miệng, nhiệm vụ hoàn thành. Chứng cứ đều tại đây. Vì không chọc hiểm nghi, đám người rất nhanh tán đi. Ngày thứ hai, sáng sớm, nghiêm cảnh theo thế giới bên ngoài ngồi trên giường lên. Đêm qua đám người tán đi sau, hắn không có lập tức rời khỏi bên trong thế giới, mà là đợi đến cao ốc bên kia phát hiện nổ tung. Muốn nhìn một chút mấy phe thế lực đối với lần này nổ tung phản ứng. Không ra hắn đoán, bởi vì lần này bị nổ tung đối tượng là thôn Nhật cao ốc cao tầng nhân viên quản lý, mà lại nghe nói thụ thương xa so với thiện lương trưởng lão còn nghiêm trọng hơn, cơ hồ sắp chết, cho nên nguyên bản một mực thái độ không rõ thôn Nhật cao ốc cao tầng rốt cục tức giận. Miệng lớn tiên sinh thậm chí tự mình lên tiếng, thế muốn đem cái kia nổ tung phạm bắt lại. Nghĩ đến cái này, nghiêm cảnh ánh mắt thâm thúy. Theo án nổ tung bắt đầu, hắn vẫn có loại cảm giác khác thường, nhưng từ đầu đến cuối nói không nên lời là lạ ở chỗ nào. Mà tối hôm qua nổ tung cuối cùng nhường hắn phát giác được chỗ không đúng ở đâu. Trương Dương, quá lộ liễu, làm nổ tung phạm, ngay từ đầu xuống báo trước văn kiện điểm này liền tràn ngập chỗ khả nghi. Trừ phi là loại kia lấy nổ tung làm vui thú thiên điên, nếu không thế nào sẽ trước thời hạn xuống báo trước văn kiện, nói cho người khác biết chính mình muốn tại trong cao ốc thiết lập bom. Về sau, lại liên tiếp khiêu khích. Trừ phi, hắn muốn dùng cái này đạt thành một loại mục đích. Trong lúc suy tư, Nghiêm Cảnh trước mắt xuất hiện bên trong thế giới hệ thống nhắc nhở. Nhiệm vụ B giai đoạn sắp bắt đầu, lần này nhiệm vụ địa điểm vì cũ tội thành thôn Nhật Cao ốc, chào mừng ngài trở về. Người chơi đại nhân Nghiêm Cảnh mở mắt ra, lần này giáng lâm địa điểm không phải hắn trong ấn tượng bất kỳ một cái nào tầng lầu. Dưới chân mỗi một tấc trên mặt đất đều trải thảm đỏ, trên tường sâu thực cùng nghệ thuật họa đan xen, đỉnh đầu, một tòa to lớn thủy tinh sâu đỉnh rủ xuống, ở dưới ánh đèn lóe ra hào quang lóa mắt. Rộng lớn hành lang, xa hoa bày biện, tràn ngập nghệ thuật khí tức kiến trúc thiết kế. Nơi này hẳn là 8 tầng khách quý tầng lầu. Nghiêm Cảnh vẫn ngắm nhìn xung quanh, lần này tiến đến người chơi so với lần trước số lượng ít đi không ít. Nguyên bản 7 con đội ngũ, hiện tại mặt thẻo mang chi đội ngũ kia cùng lúc ấy cùng hắn cùng một chỗ ăn cơm xong thứ 5 chi đội ngũ, đã không dư thừa cái gì người. Ngoài ra, Mạc Nạp Cổ, Trần Đại Lãng trong đội ngũ cũng đều có giảm quân số. Nhưng hắn tương đối ngoài ý muốn chính là, trước thời hạn tổ tốt đội thứ 4 chi đội ngũ vẹn vẹn chỉ thiếu mất một người. Mà nam nhân mập, tinh tế cô nương cùng u ám nam ba người đội, càng là không có người giảm bớt. Bởi vì một chút đột phát tình trạng, hiện tại công việc của các ngươi phát sinh biến động, theo phục vụ viên biến thành bảo tiêu. Đứng tại mọi người phía trước vẫn là lần trước tên kia trên cằm mọc ra miệng nữ nhân, còn như đột phát tình trạng là cái gì, các ngươi cố chủ hẳn là sẽ nói cho các ngươi. Mà nhiệm vụ của các ngươi chính là bảo hộ cố chủ rời xa tổn thương. Mỗi người cố chủ đều đã trước thời hạn làm tốt phân phối. Hiện tại, mỗi người đi lên lĩnh dãy số, dẫn tới dãy số về sau chính mình đến đem đối ứng gian phòng đi cùng cố chủ gặp mặt. Nghiêm Cảnh chú ý tới, nữ nhân nói chuyện lúc, nơi xa Mục Nhiêu một mực đang nhìn mình. Hắn thế là cũng mặt hướng Mục Nhiêu, theo dưới mặt nạ lộ ra một cái nụ cười. Nếu như không phải tình thế cấp bách, hắn kỳ thật không ngại cùng vị này theo phó bản bắt đầu đã nhìn chằm chằm chính mình người xâm nhập giao lưu một phen. Chỉ tiếc, hiện tại có chuyện trọng yếu hơn. Hắn dẫn tới thẻ số là 303. Tầng này gian phòng là dựa theo trình tự sắp xếp, rất nhanh, hắn tìm đến đối ứng gian phòng. Gõ vang cửa phòng. Cơ hồ là nháy mắt, cửa từ bên trong kéo ra. Một đạo ăn mặc đồng phục cao gầy thân ảnh xuất hiện tại cửa sau. Không đợi Nghiêm Cảnh thấy rõ đạo thân ảnh kia mặt, không chứa một tia tình cảm thanh âm lạnh như băng đã truyền ra, ngày hôm qua thân thỉnh là ta thuộc hạ tự tác chủ trương, ta không cần nhân loại tới làm bảo tiêu. Nghiêm Cảnh thần sắc không thay đổi, hắn đã đoán được có thể sẽ là loại tình huống này, cũng chuẩn bị kỹ càng đem trật tự tờ giấy dùng ở trong này dự định. Nhưng nữ nhân trông thấy hắn về sau, phản ứng vượt quá dự liệu của hắn. "Là ngươi?" Nữ nhân có chút cúi đầu xuống. Nghiêm Cảnh thân cao đã tính ra chúng, nhưng mà nữ nhân trước mặt cao lớn có chút không tưởng nổi. "Vào đi." Nữ nhân cuối cùng không nhắc lại không cần bảo tiêu chuyện này. Nghiêm Cảnh đi theo nữ nhân phía sau, đi vào trong nhà. Cùng một mình tiêu ở giữa so sánh, gian phòng này xem ra xác thực cao cấp hơn không ít, mặc dù là giản lược gió thiết kế, sắc điệu lấy đen trắng làm chủ, nhưng ngược lại càng có thể nhìn ra đẳng cấp chiến lệnh. "Ngươi biết nhiệm vụ lần này là cái gì sao?" Nữ nhân xoay người mở miệng nói. "Còn không rõ ràng lắm." Nghiêm Cảnh lắc đầu. Trong nhà cao ốc này phát sinh án nổ tung. Nữ nhân sắc mặt từ đầu đến cuối chưa từng thay đổi, nhìn về phía Nghiêm Cảnh ánh mắt băng lãnh giống như là tại nhìn một kiện tử vật, mà lại không chỉ cùng một chỗ. "Bọn hắn lúc đầu không có tính toán mời trật tự cục quản lý, hiện tại mời chúng ta là vì phá án." Nói, nữ nhân ở trên chỗ ngồi ngồi xuống, cầm lấy trên bàn sách, không có lại nhìn Nghiêm Cảnh, "Ta cảm thấy các ngươi nhiệm vụ lần này hẳn là bảo hộ cố chủ an toàn. Ta nói những này chính là muốn nói cho ngươi, ta là đến phá án, sẽ trực diện hung thủ, nếu như cho ta, ngươi nhiệm vụ lần này cho điểm sẽ không cao." Nói xong, nàng nhìn lên ở trong tay sách, chờ lấy Nghiêm Cảnh tự động rời đi. Nhưng Nghiêm Cảnh không có, chỉ là cười cười, "Ta xác thực không quá am hiểu bảo hộ người khác, nhưng mà ta coi như am hiểu phá án. Ta nghĩ, nếu như ngài nguyện ý, chỉ cần ngài bảo vệ tốt chính mình, ta lần này nhiệm vụ cho điểm sẽ không thấp." Tiếng nói vừa ra, nữ nhân nâng lên đầu. Chương 87, điểm đáng ngờ chương 87, điểm đáng ngờ trong gian phòng, hai mắt đối mặt. Trong lúc nhất thời, tiếng tính cây kim rơi cũng nghe tiếng. Nghiêm Cảnh nhìn xem nữ nhân, gương mặt kia sát khí thật rất nặng, nhường nhân sinh không dậy nổi nửa điểm ý niệm khác trong đầu. Sẽ không có người có thể đối với gương mặt này cảm thấy hứng thú, vô luận nam nữ, dù cho theo cấu tạo góc độ đến nói tính được rất xinh đẹp. Hắn muốn là như thế coi là. Nhưng nữ nhân bỗng nhiên dương lên khóe miệng, mặc dù thoáng qua liền mất, nhưng vẫn là nở rộ chút khác bị lực. "Ta sẽ gọi ta thuộc hạ tới kể cho ngươi một lần tình tiết vụ án." Lữ Miểu thản nhiên nói, "Hy vọng ngươi thật giống như ngươi nói vậy am hiểu phá án." Màu tối quỷ năng tại trong lòng bàn tay khuấy động, huyễn hóa thành một cái chim bay bộ dáng bay ra cửa đi. Không bao lâu, ẻn đi đến. Tại hắn phía sau, còn đi theo một thân ảnh, khiếp mắt nam, Phạm Giác. "Lão đại tốt." Ẻn chào một cái, rồi sau đó đối với phía sau Phạm Giác cười nói, "Đây là ta lão đại." "Ngài tốt." Phạm Giác đối với nữ nhân mỉm cười nói. Lữ Miểu không có nhìn Phạm Giác, thản nhiên nói, "Nhường hắn đi ra ngoài trước." Phạm Giác tại một mặt mơ hồ bên trong, bị ẻn mời ra ngoài. Trước khi đi, hắn không hiểu nhìn xem ngồi ở trên ghế salon Nghiêm Cảnh, không nghĩ ra tại sao Nghiêm Cảnh có thể lưu lại. Đối với này, Nghiêm Cảnh chỉ là về một cái tiêu chuẩn mỉm cười. Trở về gian phòng, ẻn ngạc nhiên nhìn về phía Nghiêm Cảnh, lại gặp mặt. "Chúng ta thật đúng là có duyên, lần trước ngươi cung cấp manh mối, hốt, phản phất có đạo vô hình đao quang cắt ra trong gian phòng không khí." Ẻn toàn thân giật mình, lập tức im lặng. Giới thiệu với hắn một chút tình huống hiện tại. Lữ Miểu âm thanh lạnh lùng nói, "Được rồi." Ẻn lồng ngực một khẩu, lập tức đem án nổ tung tiền căn hậu quả còn có đã phát sinh hai cho nổ nổ đều nói cho Nghiêm Cảnh nghe. Đã sớm biết Nghiêm Cảnh nghe ẻn miêu tả, khi thì nhíu mày, khi thì trầm tư hình, khi thì lại rõ ràng cái gì nhẹ nhàng gật đầu. "Hiện tại căn cứ ta cục điều tra, đã phát sinh hai cho nổ nổ án người bị hại giữa lẫn nhau cũng không liên hệ, cũng chưa phát hiện có cộng đồng vòng xã giao đám người, cho nên hiện tại chúng ta càng khuynh hướng với đem lần này hung thủ định tính vì bệnh biến hình hung thủ. Đó là với nhiều song các loại nguyên nhân dẫn đến nội tâm xảy ra vấn đề, mà muốn tìm kiếm kích thích hoặc là trả thù xã hội một loại kẻ gây án. Ngay tại ẻn chuẩn bị tiếp tục lúc, Nghiêm Cảnh giơ lên tay, chờ một lát. Thế nào, là phát hiện cái gì sao? Ẻn nhìn về phía Nghiêm Cảnh, ánh mắt chờ mong. Lữ Miểu cũng buông xuống trong tay sách, nhìn về phía Nghiêm Cảnh. Trường quan, ngươi vừa mới nâng lên hai cho nổ nổ án người bị hại, giống như chỉ nói hai người danh tự. Nghiêm Cảnh nghi ngờ nói, cái này hai cho nổ nổ án chỉ nổ tổn thương hai người sao? Như loại này nổ tung không nên sẽ khiến khá lớn phạm vi tổn thương sao? Ẻn nghe vậy, sững sờ, a không phải, cái này hai cho nổ nổ án đều có cái khác người bị hại, chỉ là căn cứ phán đoán của chúng ta, những người bị hại kia đều bị cho rằng là chịu ảnh hưởng, hung thủ mục tiêu chủ yếu hẳn là mới vừa cùng ngươi nói Trương Đức Thiện trưởng lão cùng đại vệ Trần tiên sinh. Cái kia, những cái kia cái khác người bị hại tư liệu có sao? Nghiêm Cảnh hỏi. Có. Ẻn lập tức chạy về trong gian phòng của mình đi lấy, chờ trở lại lúc, trong ngực hắn ôm trọn vẹn cao cỡ nửa người tư liệu. Ngay sau đó, dừng lại tìm kiếm, cuối cùng, tại Lữ Miểu muốn đạt tới nhẫn mại cực hạn trước tìm ra mấy chương rúm gió giấy, đưa tới Nghiêm Cảnh trong tay. Nghiêm Cảnh tiếp nhận, một bộ cẩn thận xem xét bộ dáng. Không đầy một lát, chủ động cầm lấy một tấm trong đó, thứ hai cho nổ nổ án người bị hại, trừ vị này đại vệ Trần tiên sinh, chính là cái này gọi La Bản cô nương đúng không? Đúng vậy, chính là nàng. Ẻn gật gật đầu, trên thực tế, chúng ta còn không thể hoàn toàn kết luận vị này nữ phục vụ viên phải chăng chết bởi án nổ tung, nàng thi thể thụ hủy cực kỳ nghiêm trọng, bên ngoài thân quỷ năng vết tàn đều là nổ tung sinh ra quỷ năng, dù cho nàng ở trước đó liền đã tử vong, đoán chừng cũng là loại hiện tượng này. Dù sao căn cứ chúng ta điều tra, vị này đại vệ Trần tựa hồ có chút không muốn người biết đam mê. Bất quá, hắn đem tay phản thả ở bên miệng, ngữ tốc cực nhanh, đây là bê bối, cao ốc người không nhường chúng ta nói ra, đừng tìm người khác lộ ra ha. Nghiêm Cảnh gật gật đầu. Hắn lại theo mấy chương trong tư liệu cầm lấy một tờ khác, trưởng quan ngươi vừa mới nói hai cho nổ nổ án người bị hại lẫn nhau không có liên hệ đúng không, nhưng ta nhìn. Hai vị này nữ sĩ, tựa hồ kinh lịch có rất lớn chỗ tương tự. Tiếng nói vừa ra, Ẻn tỉnh tỉnh tiếp nhận Nghiêm Cảnh đưa tới hai tầm giấy, cúi đầu nhìn lại, không cha không mẹ, nhận xa lánh, tình cảm gặp khó, lâu dài đói bụng. Nói đến cuối cùng nhất, Ẻn thanh âm càng ngày càng nhỏ, trên trán toát ra mồ hôi mịn. Đích xác, hai người này vòng xã giao, phạm vi hoạt động, thậm chí cuộc đời quá khứ đều không hề có quen biết gì, nhưng nếu như đem hắn kinh lịch tinh luyện, liền có thể phát hiện hai người chỗ tương tự, quả thực là cực độ giống nhau. Trước đó bọn hắn điều tra trọng điểm chủ yếu thả tại cái kia hai tên thân phận địa vị hiển hách, cấp độ cũng muốn cao hơn cư dân bên trên, chỉ cho là những này chết đi phục vụ viên đều là thằng xui xẻo, hoàn toàn không nghĩ tới điểm này. Đột nhiên, Ẻn cảm giác trong tay không còn, ngốc lăng nâng ngẩng đầu lên, nhìn xem đem trang giấy lấy đi nữ nhân, trong lòng lập tức một cái lộ bộ. Lữ Miểu nhìn xem cái kia hai tờ giấy, không nói một lời, biểu lộ không có biến hóa chút nào. Nhưng không hiểu, Nghiêm Cảnh cùng Ẻn cũng có thể cảm giác được, trong phòng nhiệt độ tại thẳng tắp hạ xuống. Đen nhánh băng lãnh quỷ năng theo nữ nhân quanh thân chạy xuôi mà ra, chồng chất đầy sàn nhà, hóa thành từng đạo quỷ ảnh, huy động cánh tay, như bị mai táng người chết theo màu tối trong vũng bùn dãy rủa đứng lên. Xong đời xong đời. Ẻn hướng Nghiêm Cảnh ních lại gần, mồ hôi lạnh ứa ra, chật liệt đây không phải giai đoạn thứ 3 tài năng học năng lực sao? Đừng đều a lão đại. Nghiêm Cảnh nghe vậy, trong ánh mắt cũng mang lên cảnh giác, làm tốt uống tinh thần miễn trừ dược để chuẩn bị. May mắn, theo thời gian từng giờ trôi qua, những quỷ ảnh kia dừng lại động tác, cuối cùng nhất như khối băng tan ra không thấy, hắc ám rút đi, sáng ngời một lần nữa trở lại gian phòng này. Lữ Miểu trong tay cầm trang giấy, lướt qua một bên Ẻn, nhìn về phía Nghiêm Cảnh, ta có bộ phận năng lực vẫn chưa hoàn toàn nắm giữ. Lời này mới ra, một bên Ẻn lập tức mở to hai mắt nhìn, kém chút hét lên kinh ngạc. Giải thích? Lão đại đây là tại hướng cái nhân loại này giải thích. Ông trời, chính mình sẽ không bị giết người diệt khẩu a? Lữ Miểu tiếp tục nói, ngươi nói đúng, ngươi xác thực am hiểu phá án. Nói xong, nàng khôi phục lãnh sắc, hiện tại đi thu thập cao ốc danh sách, nhìn xem có người nào năng lực cùng tình cảm liên quan, lần nữa điều tra một lần trước đó nổ tung hiện trường, tìm tới đủ để cầm tới điều tra mệnh lệnh chứng cứ. Lúc nói chuyện, nàng còn là nhìn xem Nghiêm Cảnh, nhưng một bên Ẻn lập tức ngầm hiểu, thu được. Nói xong, hắn lập tức chạy ra cửa đi. Trong phòng, lần nữa chỉ còn lại Nghiêm Cảnh cùng Lữ Miểu hai người. Lữ Miểu tại nàng quen thuộc ngồi cái ghế kia ngồi xuống tới, Nghiêm Cảnh thì ngồi tại đối diện nàng trên ghế salon. Ta có thể nhìn một bản sao? Nghiêm Cảnh trông thấy Lữ Miểu lại cầm lấy sách, thế là chỉ hướng giữa hai người tấm kia bàn trà nhỏ bên trên cái khác vài cuốn sách, mở miệng nói. Lữ Miểu nhẹ gật đầu, không nói chuyện. Nghiêm Cảnh cầm lấy một bản tên là Cũ Tội Thành Lịch Sử sách, bắt đầu nhìn lại. Trong căn phòng an tĩnh, chỉ còn lại trang sách lật qua lật lại thanh âm. Thời gian từng giờ trôi qua. Đông đông đông, tiếng đập cửa vang lên. Lữ Miểu đứng dậy mở cửa, ngoài cửa là đầu đầy mồ hôi Ẻn cùng híp mắt phản giác. 30 phút. Lữ Miểu gật gật đầu. Cái tốc độ này thu thập được danh sách, xem như không sai. Nhưng tiếp lấy, Ẻn một câu nhường nàng đôi mắt ngưng lại. Lão đại, tìm tới chứng cứ. Chương 88, lên khung cảm nghĩ chương 88, lên khung cảm nghĩ ngày mai lên khung rồi. Chuyện quan trọng nhất trước hết nhất nói, ngày mai canh năm, nếu như có thể, muốn cầu cái thủ đặt trước cùng người phiếu, cảm ơn mọi người. Thủ đặt trước nếu như qua 800, mỗi vượt qua 100 tăng thêm một chương. Sau đó còn là giống như trước đây, cảm tạ cho tới nay duy trì các vị độc giả. Cảm ơn đối với quyển sách này thích. Ở giữa cầu qua truy đọc cầu qua người phiếu, các vị đại đại cũng không có ghét bỏ ta, mỗi lần đều hết sức cho duy trì. Sau đó chính là cảm tạ ta biên tập chính quán, lao lớn. Quyển sách này mở đầu, thả tại cái khác biên tập nơi đó là 99 sẽ không cho ta ký. Nhưng ta xác thực nghĩ viết cái chậm một chút cố sự, liền ôm lao lớn chân nói cầu lao lớn cho cái cơ hội, sau đó lao đại chân cho, cũng là thật ôm đuổi, như đồ. Khả năng ta xác thực sẽ không biết mở đầu, quyển sách trước cũng là lao đại bước ta. Sau đó đặc biệt cảm tạ một chút ta quyển sách trước tới các độc giả. Bao quát nhưng không giới hạn trong bút danh cùng phòng lên nhiệt tâm thị dân lữ tiểu thụ chờ một chút một đám độc giả cũ, thật rất cảm ơn đã ủng hộ, viết nát cũng chưa từng phun qua ta. Lại có là quyển sách một chút thiết lập loại vấn đề trả lời, một hiện thực tuyến cải biến đã một lần nữa làm đại cương, về sau sẽ đi mặt khác chủ tuyến hai. Nữ chính vấn đề hoàn toàn không có xác định, nhưng sẽ không vượt qua ba cái, an toàn viên đương nhiên không đều là nữ, cái này lại không phải hậu cung văn, cho dù là, cũng là ngụy hậu cung. Không sai, tác giả là ngụy người. Ba hoán đổi nhân vật vấn đề một quyển một đổi bốn. Thiết lập vấn đề mỗi mảnh đất giới hệ thống sức mạnh cùng thiết lập cũng khác nhau, muốn coi như người bút lực tác giả bút lực không đủ, liền thêm nhóm fan hâm mộ đến chửi thành người năm. Đổi mới vấn đề tác giả bản chức là đang học tiến sĩ sinh, thời gian làm việc là 9, 10, 6. Đổi mới tận lực mỗi ngày 3 canh, nếu như ngày đó bận bịu liền sẽ 2 canh, nếu như thân thể xảy ra vấn đề liền sẽ xin phép nghỉ 1 ngày, nhưng là không có thái giám thuyết pháp này tác giả lý luận là, thái giám ngay tại miễn phí kỳ thái giám, không hô các minh đệ gạo cuối cùng nhất, là quyển sách trước bên trong ta thích nhất một câu, cũng tại cái này đưa cho mọi người. Dù cho ngươi ở trên con đường này quyết định nghỉ ngơi tại chỗ, không còn hướng phía trước cũng chúc ngươi có thể mỗi ngày vui vẻ các minh đệ, lên cung. Xong. Hiến tế hai bản quần bạn sách, đều bạn thân qua mãi, Bù Đặc Hàm, người trung phòng bệnh bắt mạn, rất điên tổng mạn văn, ta cùng ta tỏa thành sẽ không thua. Tại giờ nờ giờ thế giới quan bên trong có được anh hùng vô địch ba, cười chặt hệ thống làm hậc, chương 89, cũ tội thành lịch sử, cầu cái thủ đặt trước, canh 1, chương 89, cũ tội thành lịch sử, cầu cái thủ đặt trước, canh 1, chỉ là thoáng sững sờ sau, Lữ Miểu thần sắc liền khôi phục như thường. Chứng cứ ở đâu? Nàng không có cường điệu lừa gạt mình hậu quả. Dù sao sẽ không có người so ẻn rõ ràng hơn điểm này. Ở đây, trả lời cái vấn đề này không phải ẻn, mà là hắn phía sau năm xưa. Chói giống như là cái bánh trưng năm xưa cầm ra trải qua hắn thăng cấp sau bút ghi âm, đưa tới Lữ Miểu trước mặt, thản nhiên nói, trong này là thứ hai cho nổ nổ vụ án phát sinh sinh thời ghi âm. Lữ Miểu ánh mắt phóng qua trước mặt bút ghi âm, nhìn về phía ẻn phía sau quen thuộc tổ ba người. Không hiểu, trong lòng nổi lên một tia cảm giác khác thường. Thế nào lại là những ngày ra hỏa, bất quá, hôm nay còn thiếu một cái. Nàng tiếp nhận bút ghi âm, nhấn xuống phát ra khóa, bên trong truyền ra một đạo ôn nhu thì thầm thanh âm nữ nhân, "Bộ trưởng, ngươi gọi ta đến đây là làm cái gì à?" "Bộ trưởng, hiện tại trong cao ốc không yên ổn đâu, đều đang đồn nơi này có bom." "Sẽ không, không có, ta cả ngày đều đợi trong phòng làm việc, trừ tiểu khả ái ngươi, hôm nay nơi này chưa từng vào bất luận kẻ nào." "Vậy quá tốt, ngươi muốn làm cái gì?" "Mau dừng lại." "Ầm ầm." Giọng nói phát ra hoàn tất, cảm tạ sử dụng năm xưa bài năm xưa biến sắc, thăng cấp thời điểm quên đổi. Hắn lúc này hướng người trong tay bút ghi âm nô ra tay. Nữ nhân tốc độ phản ứng rất nhanh, thủ đoạn nhẹ nhàng xoay chuyển, bút ghi âm liền vững vàng rơi tại trên tay kia. Rồi sau đó cánh tay phải trực tiếp biến hóa thành màu tối trường nhận. Hẹp dài lưỡi đao thân ở dưới ánh đèn lóe ra u mang, trực chỉ năm xưa đưa qua đến thủ đoạn. Nhưng khiến nàng không nghĩ tới chính là, nương theo lấy một trận rất nhỏ kim loại tiếng ma sát, năm xưa nguyên bản bên phải bên cạnh thủ đoạn đột nhiên như mị ảnh lắc đến bên trái. Tốc độ nhanh chóng, nhưng nàng kém chút đều không có kịp phản ứng. May mà nàng cuối cùng nhất cầm trong tay bút ghi âm nhấn ngừng, năm xưa tay mới đi theo ngừng lại. Thật có lỗi, kích động tính run. Năm xưa mở miệng, tùy tiện kéo cái lý do. Lữ Miểu hít sâu một hơi, cuối cùng là đem bộ mặt biểu lộ duy trì tại không thay đổi, có thể đi cô độc bệnh viện nhìn xem. Nói xong, nàng xoay người, hướng trong phòng đi đến. Người ý nghĩ là đúng, có người cung cấp liên quan chứng cứ, nữ phục vụ có vấn đề. Nàng nhìn về phía trên ghế salon còn đang đọc sách nghiêm cảnh, chậm rãi nói, "Ừm." Con đắm chìm ở trong sách nghiêm cảnh vô ý thức lên tiếng, chợt kịp phản ứng, nâng ngẩng đầu lên, cười nói, "Thật có lỗi trưởng quan, nhìn mê mẩn. Ngươi thích lời nói có thể đưa ngươi." Lữ Miểu thản nhiên nói, "Thật sao?" Nghiêm cảnh trong mắt lóe lên vui mừng, coi là thật liền đem quyển sách kia nắm ở trong cánh tay phải, lễ phép nói tạ. "Trưởng quan ngài vừa mới nói nữ phục vụ có vấn đề đúng không?" Nghiêm cảnh đem chủ đề kéo về án nổ tung, "Nhưng ta nghĩ một cái nữ phục vụ hẳn là rất khó làm được loại tình trạng này, hắn phía sau rất có thể còn có người khác." "Ừm, ta sẽ hô ẻn đi loại bỏ." Lữ Miểu trầm rãi nói, "Hẳn là rất nhanh, cũ tội thành có thể làm đến dạng này, sự tình bên trong thế giới con đường cũng không nhiều." Đã Lữ Miểu nâng lên bên trong thế giới con đường điểm này, Nghiêm cảnh thuận thế tiếp lời đề, "Ta vừa mới nhìn cũ tội thành lịch sử quyển sách này lời mở đầu. Phía trên nói hiện tại cũ tội thành tựa hồ cùng trước đó có rất lớn khác biệt, là không giống lắm." Lữ Miểu thản nhiên nói, "Tại thật lâu trước đó, cũ tội thành bảy đại địa giới, phía trên phân bố chính là tội ác bảy đầu con đường. Chỉ là sau đó, có chút con đường lãnh tụ mang cái kia mảnh đất giới bên trên con đường rời đi, có rất nhiều địa giới biến thành trống không, qua rất nhiều năm, mới một lần nữa bị cách khác chiếm lĩnh." Nói xong, Lữ Miểu quay người đi ra cửa. Hiển nhiên, đây là chủ đề như vậy dừng lại tín hiệu. "Ngươi hôm nay là bảo tiêu của ta đúng không?" Đi tới cửa, Lữ Miểu nhàn nhạt mở miệng. "Đến." Nghiêm cảnh cầm sách đứng dậy, đi theo Lữ Miểu phía sau. Đi tới cửa lúc, hắn nhìn xem nghiêm cảnh quyển sách trên tay, con mắt lại một lần trừng lớn. Nếu như hắn nhớ không lầm, quyển sách này hẳn là nữ nhân cái kia mấy quyển chân tàng một trong. Lúc trước nữ nhân vì Thụy Mộng Hương phân cục phá được một kiện không tiểu nhân bản án, Thụy Mộng Hương phân cục cục trưởng mới cho phép nàng theo chính mình cất giữ bên trong mang đi mấy thứ đồ. Nữ nhân liền chọn mấy bản này sách. Làm cũ tội thành cổ xưa nhất địa giới, Thụy Mộng Hương bên trên không ít điển tịch vượt qua từ từ dòng sông thời gian, giá trị không ít. Nhưng bây giờ, cái kia vài cuốn sách một trong vậy mà đến cái nhân loại này trên tay. En nuốt nước miếng một cái, cuối cùng chỉ có thể giả vờ như không nhìn thấy. Có một số việc không thể nghĩ sâu à, nghĩ sâu thế nhưng là sẽ chết người à, không bao lâu, loại bỏ xong một lần En chạy trở về. Lão đại, xác định trong cao ốc có điều khiển tình cảm loại năng lực con đường, chỉ có bổ công anh trang viên đám kia cư dân. Đã ngờ tới điểm này, Lữ Miểu gật gật đầu. Các nàng ở đâu? Một đoàn người rất mau tới đến cùng tại 8 tầng cửa một căn phòng. Đông đông đông. En tiến lên gõ cửa. Một lát sau, cửa từ bên trong mở ra. Dẫn đầu đi ra là bổ công anh trang viên tên kia dẫn đầu nữ nhân. Nàng hôm nay vẫn mặc một bộ rộng rãi trường bào màu trắng, chỉ là sắc mặt từng hồng, sợi tóc thoáng có chút lăng loạn. Mà lại theo trên trường bào cái kia rõ ràng nô lên có thể nhìn ra, chỉ sợ phía dưới đã treo đứng không. Có chuyện gì sao? Nàng nhìn xem ngoài cửa một bằng người. Tại nàng phía sau, một tên nam tử cùng đi theo đi ra. Chỉ bất quá hắn vừa liếc mắt nhìn ngoài cửa, liền vội vàng hoảng tránh về trong phòng. Ngoài cửa Nghiêm Cảnh cùng Phạm Dật nhìn thấy một màn này, ánh mắt đều có chút nghi ngẫm. Bởi vì nam tử kia, rõ ràng là mặc một thân áo bào trắng Trần Đại Lãng. Nhìn hắn cái kia mồ hôi đầm địa bộ dáng, kết hợp với bổ công anh trang viên tên này gọi ngu một nữ tử thần thái, không khó tưởng tượng vừa mới trong môn chính phát sinh cái gì dạng cuộc chiến. Nhưng Lữ Miểu hiển nhiên không quan tâm những thứ này. Rất nhanh, En liền đem trật tự của quản lý bên này phỏng đoán toàn bộ cáo chi ngu một. Ngu một nghe tới En nói tới, sắc mặt trầm xuống. Lữ tổ trưởng, ý của ngài là hung là chúng ta bổ công anh trang viên người? Đúng. Lữ Miểu đáp lại lời ít mà ý nhiều. En cũng tại lúc này mở miệng, nếu như ngài cự tuyệt chúng ta điều tra, vậy chúng ta sẽ dựa theo cố định chương trình đem chúng ta phỏng đoán báo cáo nhanh cho mời chúng ta đến cái này thôn Nhật Cao Úc. Ngu một sắc mặt càng thêm không dễ nhìn. Nếu như sự tình đâm đến thôn Nhật Cao Úc cái kia, tình thế nghiêm trọng trình độ cũng không phải là hiện tại như thế một điểm. Mà lại, nàng không thể không thừa nhận, vừa mới En nói bộ kia logic không có cái gì lỗ thủng, thậm chí còn có chứng cứ. Cuối cùng, đang ánh mắt lấp lóe bên trong, nàng nhẹ gật đầu, đem bổ công anh trang viên cả đám triệu tập đến cùng một chỗ. Quá trình rất nhanh, bởi vì bổ công anh trang viên các cư dân thường ngày chính là đợi trong phòng tiến hành sinh sôi hoạt động. Lần này tới những cư dân này, trừ muốn xuất giá ngoài nữ hải, đều là trang viên nội bộ tận khả năng chọn lựa không có mang thai cư dân. Ngu một quay người, nhìn xem chính mình bọn này huynh đệ tỷ muội nhóm, âm thanh lạnh lùng nói, hiện tại có chứng cứ cho thấy, tên kia bạo phá phạm, vô cùng có khả năng tại chúng ta một đoàn người bên trong. Tất cả mọi người đều tại nguyên chỗ chờ lệnh, tiếp nhận trật tự của quản lý điều tra. Chương 90, kết án rồi. Canh 2, chương 90, kết án rồi. Canh 2, nghe tới ngu một lời nói, bổ công anh trang viên các cư dân hai mặt tướng. Tựa hồ thế nào cũng không nghĩ tới, kế hoạch muốn bắt cái kia nổ tung phạm vậy mà liền tại chính mình trong đám người này. Một, vấn đề cũng không lớn đi. Trước đó chỉ liệu qua Thiện Lương trưởng lão vị kia gọi ngu mạc nam nhân đứng dậy, tới gần nữ nhân bên hai, nói khẽ. Không biết nguyên nhân gì, hắn tay thụ chút tổn thương, quấn lấy băng vải. Nhưng ngu một nhíu nhíu mày, hướng bên cạnh chuyển nửa bước, ngu mạc, làm rõ ràng trường hợp. Ngu mạc sững sờ, không nghĩ tới ngu một thái độ sẽ như thế lãnh đạo. Dù sao ở trong trang viên, hắn là cùng ngu một tiến hành sinh sôi hành vi nhiều nhất người kia, quan hệ giữa hai người cực kỳ thân cận. Ở trong ấn tượng của hắn, ngu một chưa từng đối với hắn làm ra qua cử động như vậy, cũng không nên sẽ làm ra động tác này. Đây cũng không phải là hắn phán đoán, mà là đối với bọn hắn đầu này con đường người mà nói, lâu dài sinh sôi hành vi lại không ngừng thêm vào độ thiện cảm. Một khi độ thiện cảm đạt tới ngưỡng giới hạn, song phương đối với đối phương loại kia hảo cảm liền giống như trời sinh. Trừ phi có một phương tìm tới càng hy vọng tiến hành sinh sôi hành vi đối tượng nghĩ đến cái này, hắn không khỏi nhìn về phía ngu một phía sau cái kia mặc trường bào màu trắng cao tráng nhân loại, lông mày lập tức nhăn lại. Không nên a. Hắn nắm chặt nắm đấm, đầu ngón tay cơ hồ đâm vào trong lòng bàn tay. Đối với gian phòng điều tra rất nhanh bắt đầu, bao quát Lữ Miểu ở bên trong, một đoàn người nhao nhao đi đến bổ công anh trang viên đám người cửa phòng, lợi dụng vị năng tiến hành thăm dò. Chỉ có Nghiêm Cảnh đứng tại chỗ, nhìn xem bổ công anh trang viên những cư dân này. Đây là hắn lần thứ nhất thấy rõ ràng bổ công anh trang viên người tới toàn bộ ngay mặt. Mặc dù bây giờ thân thể không phải quay phim nam, không có cách nào thông qua loại kia rung động cảm giác phán đoán ngày đó áp ý ánh mắt đến cùng đến từ với ai, nhưng hắn còn là hết sức đem mỗi tấm mặt đều ghi tạc trong đầu. Trong đám người, tương đối hấp dẫn hắn chú ý có hai vị. Trong đó một vị là ngu một phía sau một tên tóc dài tới eo thiếu nữ. Thiếu nữ mặt xem ra có một loại khác mị lực. Không thể đơn giản dùng xinh đẹp, đáng yêu, vũ mị chờ từ ngữ để hình dung, nếu như nói cứng lời nói, Nghiêm Cảnh cảm thấy đó là một loại vừa đúng đẹp. Cái mũi, ánh mắt, lông mày, không có một cái ngũ quan đơn lấy ra được sừng tụng kinh động như gặp thiên nhân, nhưng tổ hợp lại với nhau sau liền sẽ cảm thấy gương mặt này đẹp vừa vặn, nhường người không tự giác muốn tới gần, ngu hi nhiên. Nghiêm Cảnh trong đầu hiện ra ngày đó nhìn thấy cái tên kia. Ngoại trừ nàng, một tên khác gây nên Nghiêm Cảnh chú ý, là thiếu nữ bên cạnh một vị tóc ngắn nữ hải. Hai người xem ra không sai biệt lắm tuổi tác, nhưng tóc ngắn nữ hải ngũ quan cùng bên cạnh thiếu nữ so ra liền muốn lộ ra bình thường rất nhiều. Nghiêm Cảnh sở dĩ sẽ chú ý tới nàng, một là bởi vì nàng phía sau người đang đứng loại bảo tiêu, là Mục Nhiêu. Hai là bởi vì nàng cùng bên cạnh thiếu nữ hai người đứng tại cái kia, thỉnh thoảng thân mật cùng nhau, vui cười đùa giỡn, xem ra cử chỉ mười phần thân mật. Hẳn là khuê mật chí hữu quan hệ. Không bao lâu, tiến về điều tra một đoàn người trở về. Khiến người bất ngờ chính là, đám người cái gì đều không tìm được. Đừng nói bom, liền ngay cả dùng với chế tác bom khả nghi vật liệu cũng không phát hiện. Lữ tổ trưởng, xem ra muốn để ngươi thất vọng. Ngu một khỏe miệng có chút dơ lên, trong giọng nói không che giấu chút nào trào phúng cùng đắc ý ửng. Lữ Miểu biểu lộ lãnh đạo, hy vọng tại thôn Nhật Cao ốc người trước khi đến, ngươi có thể tự mình đem cái kia nổ tung phạm tìm ra, xử lý tốt. Tiếng nói vừa ra, Ngô Mộc nhếch lên khóe miệng rơi xuống. Các ngươi hay là chuẩn bị báo cáo nhanh cho thôn Nhật Cao ốc. Nàng nguyên bản khá đẹp sắc mặt nhiều chút khói mù. Đây là cố định quy trình. Lữ Miểu thản nhiên nói, ai cũng có thể nhìn ra bom phạm ngay tại bổ công anh trang viên người đi đường này bên trong. Không có tìm ra đến đồ vật, cái gì đều đại biểu không được. Đến lúc đó thôn Nhật Cao ốc nhận được tin tức, cũng nhất định sẽ tới kiểm tra. Mà lại thủ đoạn, khẳng định sẽ càng thêm trực tiếp sảng khoái. Lữ Miểu hiểu, Ngô Mộc cũng hiểu. Cho nên nàng sắc mặt càng thêm khó nhìn lên, tại Lữ Miểu quay người lúc, đem hắn gọi lại, ta sẽ mau chóng cho cái bằng dao. Bữa tối trước đó đi. Lữ Miểu không quay đầu lại, nói xong, mang một đoàn người trực tiếp rời đi. Ngu một tay phải nắm chặt, quay đầu lại, ánh mắt âm trầm nhìn về phía phe mình đám người, mặc dù hôm nay một mấy có việc không tại, nhưng hắn trước thời hạn lưu lại quán ba chìa khóa. Bởi vậy, Lữ Miểu cùng én bị đồ ăn nát thôn đám người mời được hoa hồng quán ba tiến hành chờ đợi. Còn như chờ đợi cái gì, tự nhiên là chờ lấy ngu một cha ra nhà mình hung thủ. Nhưng mọi người đều không nghĩ tới chính là, lần này chờ đợi, hung thủ không đợi đến, lại chờ đến một thanh âm vang lên triệt cao ốc to lớn oanh minh. Cái này âm thanh phía trên truyền đến oanh minh, trực tiếp nhường thân tại lầu ba đám người đồng thời cảm giác được to lớn rung động, không ít rượu cửa hàng bình rượu ngã xuống đất, nổ bể ra đến. Khi mọi người đổi tới 8 tầng thời điểm, nơi mắt nhìn thấy, khắp nơi đều là quần quần khói đen. Tiếng cầu trợ cùng kêu thảm tại trong hành lang tiếng vọng, trong không khí tràn ngập mùi gai muối, không ít máu me đầm địa người bị thương theo trong xương mù chảy ra. Nghiễm nhiên một bộ nhân gian địa ngục cảnh tượng. Mấy phút sau, tại mấy phe thế lực hợp lực phía dưới, khói đen cuối cùng được thành công xua tan. Khôi phục tầm mắt về sau, Lữ Miểu cùng Nghiêm Cảnh hai người xông lên phía trước nhất, trực tiếp chạy về phía cảm thấy được quỷ năng nồng nặc nhất phương vị. Rất nhanh, hai người ngừng tại một cái quen thuộc cửa phòng. Ngu một gian phòng. Cửa phòng sớm đã biến thành cho, quỷ năng nhanh chóng dò xét qua sau, hai người vọt thẳng đi vào. Bên trong là đen kịt một màu chi cảnh. Nổ tung cơ hồ khiến cho nơi này hết thảy đều hóa thành cho bụi, trừ khu khu, hai mắt nhắm nghiền Trần Đại Lãng tại kịch liệt đau đớn vô ý thức khôi phục một lát, ho khan hai tiếng. Không có tính nhắm vào ngoài ý muốn tổn thương tinh thần miễn trừ giá trị là không cách nào ngăn cản, hắn sở dĩ có thể còn sống sót là dựa vào sư phụ hắn cho một hạt giống. Hạt giống gieo xuống sau nháy mắt mọc ra một viên to lớn cải trắng, đem hắn cùng ngu một bao khỏa ở trong đó. Cuối cùng nhất, cải trắng hóa thành than, mà hắn cùng ngu một sống tiếp được. Ngu một cấp độ cao hơn hắn, nhưng bom khoảng cách ngu một thêm gần, cải trắng lại có tính lựa chọn trọng điểm bảo hộ hắn, cho nên ngu một tổn thương còn muốn càng nặng. Giờ phút này, hai người đều lâm vào trong hôn mê. Lữ Miểu nhìn xem một màn này, đối với phía sau chạy đến ẻn chậm rãi mở miệng nói, đem hai người này mang đi, nữ nhân này tạm thời liệt vào trọng điểm người hiểm nghi. Còn không thể loại trừ ngu một chính mình nổ chính mình loại tình huống này. Lần này uy lực nổ tung xa so với trước đó phải lớn, gian phòng bốn phía mặt tường đều có khác biệt trình độ tổn hại, thậm chí lan đến gần chung quanh mấy gian phòng. Đứng núi chịu sào, chính là sát vách ngu mạc cùng ngu hy nhiên. Hai người đều bị thương không nhẹ. Ngu hy nhiên non nửa bên cạnh thân thể đều bị đốt bị thương, mà ngu mạc trực tiếp không có bên phải cánh tay. Theo ngu mạc nói tới, nổ tung phát sinh lúc, hắn vừa vặn đứng tại ngu một cổng, chuẩn bị gõ cửa, cho nên nhận nghiêm trọng tác động đến. Ngay sau đó, điều tra kết quả đi ra. Trong gian phòng, trừ ngu một cùng Trần Đại Lãng bên ngoài, còn có người thứ ba. Một tên bổ công anh trang viên nam tính cư dân, gọi Ngu Văn. Vừa bước vào nhất giai trình độ, đã chết rồi. Lữ Miểu trong phòng, em nói xong điều tra tình huống, Lữ Miểu nhìn về phía trên ghế salon đang xem sách Nghiêm Cảnh, ngươi thế nào nhìn? Nghiêm Cảnh thả ra trong tay sách, ngẩng đầu, cười nói, cái này Ngu Văn có nhân loại bảo tiêu sao? Không có, hắn còn chưa đủ tư cách. En mở ra tư liệu, lập tức nói, cái kia đoán chừng có thể tuyên bố kết án. Nghiêm Cảnh mỉm cười nói, lần này án nổ tung hẳn là Ngu Văn xuất phát từ nhiều sóng tâm lý, thông qua sinh sôi dục vọng năng lực này, đối với hai tên cao ốc nữ phục vụ tiến hành tâm lý hướng dẫn, khiến cho các nàng mang theo bom, tiến hành khủng bố hành động. Đang bị hắn thủ lĩnh Ngu Mộc phát hiện về sau, lựa chọn cùng Ngu Mộc đồng quy vu tận. Liên theo cái này kết án đi, trưởng quan. Đúng rồi trưởng quan, liên quan với bản này cũ tội thành lịch sử không biết ngài xem hết sao, ta ở bên trong phát hiện một chút có ý tứ sự tình, liên quan với Thụy Mộng Hương cùng bổ công anh trang viên. Án nổ tung kết thúc. Trần Đại Lãng bởi vì bị thương hơi nhẹ, cho nên buổi chiều hồi tỉnh lại một lát. Mặc dù thời gian rất ngắn, nhưng hắn còn là nói ra chân tướng. Cùng Nghiêm Cảnh nói, lúc ấy Ngu Mộc đem người phía dưới từng cái hô đến gian phòng tra hỏi. Đang hỏi Ngu Văn lúc, Ngu Văn lựa chọn tự bạo. Hắn lúc ấy trên tay không có cầm bất kỳ vật gì, sở dĩ có thể dẫn phát nổ tung, tựa hồ là đem thân thể của mình coi như bom. Thuyết pháp này rất nhanh liền được đến Ngu Mạc nhận định. Ngu một hôn mê về sau, hắn tạm thời thành bổ công anh trang viên người dẫn đầu. Sinh mệnh con đường có thể thông qua đặc biệt quỷ năng phương thức vận chuyển đem huyết đục của mình coi như bom, đây là bổ công anh trang viên bí mật, liền ngay cả nội bộ cũng chỉ có số người cực ít biết. Thế là, Nghiêm Cảnh bảo tiêu kiếp sống liền như thế kết thúc. Ban đêm, Hoa Hồng quán ba lựa chọn khôi phục kinh doanh. Kinh doanh kết thúc về sau, Hoa Hồng hướng hóa thân thành quay phim nam Nghiêm Cảnh từ biệt. Lão bà ngày mai gặp. Nàng đêm nay trang điểm phá lệ xinh đẹp, không có mặc cái kia thân nữ chiêu đại viên trang phục, viền ren váy ngắn phối hợp nhỏ cao gót. Ngày mai gặp. Nghiêm Cảnh mỉm cười nói đừng. Rất nhanh, tại Hoa Hồng đi ra ngoài về sau, một đạo hắc ảnh cũng theo quán ba đi ra, lựa chọn đi theo. Chương 91, tầng thứ nhất trận tướng, ba canh, chương 91, tầng thứ nhất trận tướng, ba canh, Hoa Hồng rời đi quán ba về sau, không có đi thang máy về lầu 4 ký túc xá công nhân viên,
Nàng hôm nay tựa hồ tâm tình phá lệ mỹ lệ, trên đường đi ngâm nga bài hát, đi thang lầu thông đạo, mười bậc mà lên. Hôm nay ban đêm, nàng muốn đi thấy một người. Một cái nàng tối hôm qua nhận biết, người rất trọng yếu. Cạch, 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 nhỏ cao gót giẫm ở trên bậc thang thanh âm tại yên tĩnh trên hành lang quanh quẩn. Tích, tích. Đột nhiên, không biết tên thanh âm với trong bóng tối vang lên. Hoa Hồng ngừng lại. Nàng nghi hoặc nhìn một chút phía sau. Người kia nói cho nàng, hẹn hò thời điểm không muốn bị người khác phát hiện, người kia không thích có những người khác ở đây. Hoa Hồng cũng không thích, thế là nàng đem thân thể nhô ra bên ngoài lan can túi lầu xuống, xem đi xem lại. An toàn. Thỏa mãn gật gật đầu, nàng tiếp tục hướng về đi lên lầu. Giống nàng dạng này cơ cảnh nữ hải, khó trách người kia sẽ thích chính mình. Hiện tại nổ tung phạm đã bị bắt, hai người hẹn hò cũng không cần lại lo lắng có cái gì ngoài ý muốn. Trong lúc miên man suy nghĩ, rất nhanh, nàng đi tới lầu 7. Nơi này là khách quý phòng ăn sáng. Từ nhỏ đến lớn, nàng xưa nay chưa từng tới bao giờ nơi này, nhưng là hôm nay không giống, nàng là được mời đến. Người kia quả thực cùng nàng mơ tới qua những cái kia hoàn mỹ người yêu giống nhau như lúc. Hoa Hồng trên mặt nổi lên một tia dạng mây đỏ. Bởi vì là buổi tối nguyên nhân, phòng ăn sáng vẫn chưa bật đèn, trong bóng tối, cái kia đạo nàng tầm tâm niệm niệm thân ảnh ngồi tại một tấm bên cạnh bàn ăn. Mặc dù thấy không rõ bộ dáng, nhưng Hoa Hồng luôn cảm thấy người kia tại đối với chính mình cười. "Chào buổi tối." Nàng ngọt ngào mở miệng. Người kia không nói chuyện, chỉ là hướng nàng vẫy vẫy tay, ra hiệu nàng ngồi vào bên cạnh mình đến. Hoa Hồng kềm chế kích động trong lòng, hướng người kia bên kia đi. Nhưng đột nhiên, một thân ảnh theo nàng phía sau bay ra, một cái cổ tay chặt, chém vào trên cổ của nàng. Thế đại lực trầm một kích xuống, Hoa Hồng lập tức hai mắt tối sầm, thân thể sủi lơ xuống dưới. "Kết thúc, Mưu Mạc tiên sinh." Theo Nghiêm Cảnh tiếng nói vừa ra, đỉnh đầu ánh đèn cũng nháy mắt sáng lên. Ngồi tại đối diện trên chỗ ngồi, rõ ràng là bổ công anh trang viên Mưu Mạc. "Ngươi?" Mưu Mạc nhìn xem cổng quay phim mẫu nam dạng Nghiêm Cảnh, trong mắt lập tức hung quang tất hiện, nhưng trong nháy mắt lại dập tắt không thấy, thản nhiên nói, "Ta không rõ ngươi đang nói cái gì. Ta chỉ là mời vị nữ sĩ này đến phòng ăn làm buổi hẹn." Đối mặt Mưu Mạc nguy biện, Nghiêm Cảnh mỉm cười đem Hoa Hồng thân thể cầm lên, một thanh ném ra phía sau đại môn. "Kỳ thật ta cũng chỉ là chỉ đùa một chút." Nghiêm Cảnh mỉm cười nói. "Phải không? Vậy ngươi bây giờ đem ta hẹn hò nữ sĩ cho đánh mất xỉu, không bằng ngươi thay nàng ngồi lại đây đi." Mưu Mạc vỗ vỗ bên người chỗ ngồi. Nghiêm Cảnh không có hướng phía trước, cũng không có tiếp Mưu Mạc lời nói, mà là cười nói, "Kỳ thật ngươi đang sợ đi, Mưu Mạc tiên sinh, đang sợ Hoa Hồng tỉnh lại sau ngươi nên thế nào xử lý?" Mưu Mạc nghe vậy, sắc mặt triệt để trầm xuống, trong khoảnh khắc, cái kia bôi hung quang xuất hiện lần nữa ở trong mắt hắn. "Đúng vậy, ngụy trang là không dùng, nhân chứng duy nhất ngay tại Nghiêm Cảnh phía sau. Hiện tại chuyện khẩn yếu nhất chính là đem Nghiêm Cảnh giết chết." Mà đối mặt Mưu Mạc hung thái, Nghiêm Cảnh không có nửa điểm hốt hoảng bộ dáng, chậm rãi nói, "Lúc đầu hết thảy đều hẳn là rất hoàn mỹ, Mưu Mạc tiên sinh, nếu như đệ nhất cho nổ nổ về sau ở giữa rừng, như vậy tất cả những thứ này đối với các ngươi bổ công anh trang viên mà nói đều xem như hoàn mỹ." Nghe tới Nghiêm Cảnh lời nói, Mưu Mạc trong lòng một cái lộ bộ, khó có thể tin nhìn về phía Nghiêm Cảnh. Hắn vốn cho là Nghiêm Cảnh chỉ là phát hiện hắn mới là sau lưng hung thủ. Thật không nghĩ đến, Nghiêm Cảnh trực tiếp điểm ra một cọc bí mật. Nghiêm Cảnh trên mặt đủ cười, ngữ khí bình tĩnh, thế nhưng là phía sau nổ tung qua với nóng nội, liền dẫn đến cả sự kiện trở nên rất thô ráp. Đầu tiên, nghi điểm lớn nhất còn là động cơ gây án, nếu như hung thủ thật là vị kia Ngô Văn, hắn bởi vì nguyên nhân gì muốn dẫn bạo thôn Nhật Cao Úc, lại tại sao muốn xuống báo trước văn kiện đâu? Nếu như hắn muốn giết ai, chỉ cần lặng yên không một tiếng động đem bom chuẩn bị kỹ càng, chờ lấy mục tiêu đến liền tốt. Nếu như hắn muốn trả thù xã hội, tại sao lần thứ hai bước lên chọc giận thôn Nhật Cao Úc phong hiểm chỉ nổ chết một vị thôn Nhật Cao Úc nhân viên đâu? Tất cả những thứ này điểm đáng ngờ đều quá nhiều. Hệ liệt không có minh xác động cơ động, nếu như cứng rắn muốn đem vụ án bọc tại trên người hắn, cũng chỉ có loại khả năng, đó chính là hắn là thằng điên. Hắn chính là người điên. Vu Mạc theo trên chỗ ngồi đứng lên, nhìn về phía Nghiêm Cảnh, hung hăng nói, "Chúng ta sinh mệnh con đường cư dân bởi vì lẫn nhau sinh sôi nguyên nhân, não bộ cấu tạo vô cùng có khả năng xảy ra vấn đề, đối với phương diện tinh thần hướng dẫn không chỉ có yếu kém, mà lại thường xuyên sẽ nghe nhầm, bởi vậy, điên là chuyện thường xảy ra. Các ngươi không có điều tra rõ ràng sao? Hắn đã sớm là cái điên." Nghiêm Cảnh nghe vậy, cười gật gật đầu, "Ta hôm nay vừa vận hiểu rõ đoạn lịch sử này, nhưng mà làm ta không nghĩ tới chính là, Vu Mạc tiên sinh ngươi đối với các ngươi con đường sự tình, thật sự là thuộc như lòng bàn tay a. Không chỉ có biết huyết nhục bom sự tình, còn biết não bộ nhiều sóng vấn đề. Cái này dù sao cũng là chúng ta địa giới con đường." Vu Mạc trầm mặt nói, "Nếu như ngay cả điều này cũng không biết, ta cũng không có khả năng đi đến vị trí hiện tại bên trên." Nghiêm Cảnh cuối cùng nghe tới chính mình muốn nghe đến nội dung. Nụ cười sáng lạ, "Cho nên, tại sao Vu Mạc tiên sinh ngươi cùng ngu một nữ sĩ tại lần thứ nhất trị liệu vị kia thiện lương trưởng lao thời điểm không có phát hiện kia là huyết nhục bom thương thế đâu?" Vu Mạc nghe Nghiêm Cảnh lời nói, con ngươi bỗng nhiên co lại. Hắn không nghĩ tới, vấn đề sẽ ra ở đây. Cái này nguyên bản không tính là sơ hở. Nếu như phía sau trật tự cục quản lý không có tìm tới cửa, không ai sẽ hoài nghi đến bọn hắn bổ công anh trang viên trên đầu, cũng sẽ không bại lộ chảy máu thịt bom sự tình. Nhưng hết lần này tới lần khác đám kia đáng chết giá hỏa không biết từ đâu cầm tới ghi âm, cuối cùng nhất chỉ có thể bại lộ chảy máu thịt bom cái này bí mật. Mà hắn trị liệu cái kia lão gia hỏa thời điểm, đối diện cái nam nhân này lại hết lần này tới lần khác ở đây, cho nên mới hoài nghi cái này nổ tung ngay từ đầu bọn hắn trang viên liền cảm kích, thậm chí chính là bọn hắn trang viên chủ tính. Hắn tự giác nghĩ rõ ràng tất cả. "Chúng ta xác thực không hiểu rõ cái này thương thế." Hắn bình tĩnh nói, "Coi như chơi xấu lại làm sao, chuyện này, Nghiêm Cảnh không có bất kỳ chứng cứ nào." Nhưng Nghiêm Cảnh nụ cười ôn hòa, "Phải không?"
Vậy xem ra chuyện này ta đoán sai, nhưng mà tiên sinh ngươi nghĩ đối với Hoa Hồng tiểu thư làm sự tình ta hẳn là không có đoán sai, chỉ cần chờ Hoa Hồng tỷ tỉnh lại hỏi một chút nàng liền biết đến cùng là thế nào chuyện. Tiếng nói vừa ra, Ngô Mạc sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Hắn lúc này mới ý thức được mình bị Nghiêm Cảnh mang bảo. Xác thực, vừa mới Nghiêm Cảnh nói chỉ là hoài nghi án nổ tung cùng bổ công anh Trang Viên có quan hệ lý do, căn bản không phải dưới mắt chuyện quan trọng nhất, cũng căn bản không cần chứng cứ. Có thể nói rõ chính mình là sau lưng hung thủ chứng cứ tại Nghiêm Cảnh sau lưng nằm đâu. Nghĩ đến cái này, hắn hung tợn nhìn về phía Nghiêm Cảnh, trên hai tay, từng cây mầm thịt nô lên, sinh trưởng mà ra, cuối cùng nhất hóa thành từng cây tráng kiện huyết đục xúc tu, đầy trời của ngũ. Người sai lầm nhất sự tình chính là một người đến cái này. Hắn gần giọng nói. Nhưng đối diện Nghiêm Cảnh nháy mắt một cái, ta giống như không nói ta là một người đến cái này. Nghiêm Cảnh tiếng nói vừa ra, mấy đạo ám mang theo hắn sau lưng trong bóng tối hướng về Ngô Mạc bắn ra. Ngô Mạc biến sắc, vội vàng lùi lại trốn tránh, nhưng lúc này, một thân ảnh như lôi đình giết tiến vào chiến trường, trực tiếp bắt lấy huyết nục xúc tu bên trong một đầu, lực nổ hoa sơn, cường đại lực đạo khiến cho Ngô Mạc cả người nháy mắt cách mặt đất, bị nặng nề mà vung tại trên mặt tường. Không chờ hắn kịp phản ứng, đối diện dây lắt tránh cẩn thân, rồi sau đó, điên cuồng ra quyền. Đối phương quyền pháp 10 phần lão đạo, một chiêu một thức ở giữa đánh Ngô Mạc hoàn toàn không có sức đánh trả. Những huyết nục kia xúc tu, rất nhanh liền tại đối phương từng quyền xuống hóa thành huyết vũ. Ách a, Ngô Mạc không cam lòng ngửa mặt lên trời gào thét, toàn thân quỷ năng phun trào, chính là muốn trực tiếp tự bạo. Nhưng cửa chớp âm thanh thanh âm vang lên. Trong ngay mắt, trời đất quay cuồng, phun trào quỷ năng cũng không tự giác tiêu tán. Ngô Mạc cứ như vậy tại tuyệt vọng cùng không cam lòng bên trong hôn mê bất tỉnh. Chờ hắn tỉnh lại lần nữa lúc, chỉ cảm thấy một trận kịch liệt đau đớn, toàn thân không còn chút sức lực nào, thể nội quỷ năng như ngưng kết không cách nào điều động. Hắn cúi đầu xuống, mới phát hiện toàn thân mình đã bị từng cây đinh gỗ đâm xuyên, đinh ở trên tường. Lão gia hỏa, ngươi cái này đinh đáng tin cậy sao? Một đạo thanh âm bình tĩnh vang lên. Thả đi, ta một bộ này đinh huyệt thuật xuống dưới, nếu là hắn còn có thể dùng quỷ năng, ta quỳ xuống đất cho hắn đập hai cái. Thanh âm giản mua vang lên. Ồ, tỉnh. Ngô Mạc nhìn xem đi đến tới trước mặt Nghiêm Cảnh, khoe miệng kéo ra vẻ tươi cười. Các ngươi vậy mà không có đem ta giao cho trật tự cục quản lý, là muốn cùng ta làm cái gì giao dịch sao? Dĩ nhiên không phải. Nghiêm Cảnh lắc đầu, Lữ Miểu trưởng quan bọn hắn không đến, là bởi vì bọn hắn đi làm một kiện chuyện trọng yếu hơn. Nhưng mà Ngô Mạc tiên sinh, dù cho tới bây giờ, ngươi vẫn là không có phát giác dị thường gì sao? Dị thường. Ngô Mạc biểu tình nghiêm trọng. Chương 92, tầng thứ 2 chân tướng, 4 canh, tầng thứ 3 chân tướng chậm một chút, chương 92, tầng thứ 2 chân tướng, 4 canh, tầng thứ 3 chân tướng chậm một chút, Nghiêm Cảnh không có trực tiếp giải thích cái gọi là dị thường, mà là nhìn cả người máu me đầm địa Ngô Mạc, mỉm cười hỏi, "Ngô Mạc tiên sinh, cho tới bây giờ, ngươi hẳn là có thể nói đi. Các ngươi chủ tính đều cho nổ án trải qua." Ngô Mạc nhìn xem cắm đầy trên thân linh gỗ, trong ánh mắt hiện lên không cam lòng, cuối cùng chậm rãi mở miệng nói, "Lần này đến hội, không chỉ là thông gia, càng là một trận tam phương công khai hội đàm. Lần này hội đàm chính yếu nhất chính là muốn cầm tới đến tham gia gạ biển khách duy trì. Ai cũng muốn lần này hội đàm quyền chủ động, cho nên Ngô Mộc chủ tính cái gọi là án nổ tung. Kế hoạch lúc đầu rất đơn giản, hết thảy ba bước. Đầu tiên, đối với ngoại giới lộ ra chúng ta thu được nổ tung báo trước văn kiện, gây nên trong cao ốc khách quý khủng hoảng. Sau đó, dẫn phát một lần nổ tung, nổ chết mấy cái không nhẹ không nặng người. Lại sau đó, công khai chỉ trích thôn Nhật cao ốc bên kia giám thị bất lợi, lấy trước thời hạn tại hội đàm bên trong chiếm cứ có lợi địa vị. Nhưng không nghĩ tới chính là Mỹ Đức cầu bên kia đến trưởng lao hết lần này tới lần khác là thiệt lương. Không có cách nào, chúng ta thương lượng sau quyết định, liền bắt hắn khai đao. Sau đó, dẫn phát lần thứ nhất nổ tung. Nghiêm Cảnh gật gật đầu, cố sự đến cái này vốn là hẳn là kết thúc, đúng không? Ngô Mạc nghe vậy, nắm chặt nắm đấm, đích xác, lúc đầu đến cái này liền hẳn là kết thúc, nhưng ta không nghĩ tới, đám kia Thụy Mộng Hương người sẽ đến lẫn vào một cước. Đệ nhất cho nổ phát sinh ngày ấy, Thụy Mộng Hương mộng song sinh tìm tới ta, vô tình hay cố ý lộ ra bọn hắn đã tìm tới hung thủ, đồng thời đã đem người mang cho thôn Nhật cao ốc. Cao ốc bên kia, sáng sớm hôm sau, liền sẽ tuyên bố là bọn hắn Thụy Mộng Hương tìm tới hung thủ. Những cái kia đang chết ra hỏa, rõ ràng chính là tìm cái dê thế tội. Mà tại cùng bọn hắn trong lúc nói chuyện với nhau, ta phát hiện, bọn hắn vậy mà giống như biết chúng ta huyết nục bom thủ đoạn, trong lời nói nhiều lần ám chỉ chúng ta chính là lần này nổ tung lưu đầu người. Mặc dù không có chứng cứ có thể lên án chúng ta, nhưng bọn hắn đã chắc chắn, chúng ta tuyệt đối sẽ không dẫn phát thứ hai cho nổ. Nói cách khác, dê thế tội đưa trước đi về sau, liền sẽ không lại có nổ tung phát sinh, như vậy cái kia dê thế tội, tự nhiên cũng liền thành thật tội phạm. Chúng ta bước lên phong hiểm lưu đồ đường này, liền vì bọn họ làm áo cưới. Nói đến đây, trên mặt hắn lộ ra một tia nụ cười tàn nhẫn, chúng ta thế nào khả năng nhường hắn toàn nguyện. Cho nên ban đêm, chúng ta trực tiếp liền chủ tính thứ hai cho nổ. Cứ như vậy, thôn Nhật cao ốc bên kia tự nhiên liền hiểu, bọn hắn đưa ra hung thủ, chỉ là cái tên giả mạo. Đây cũng là chúng ta tại sao cố ý lựa chọn một cái thôn Nhật cao ốc nhân viên làm người bị hại, còn đem thời gian thả tại trời tối vắng người ban đêm, tại chỉ có hắn một người trường hợp. Bởi vì chỉ có dạng này, mới có thể sử dụng nhất tiểu nhân cử động, gây nên thôn Nhật cao ốc chú ý. Nói đến đây, hắn thở dài một hơi, chỉ là không nghĩ tới, bị các ngươi những cái đáng chết này ra hỏa chú ý tới. Còn nói cho trật tự cục quản lý, Lữ Miểu nữ nhân kia chỗ kinh khủng, có chút thân phận người đều có biết được, một khi bị nàng cuốn lên, cũng đừng nghĩ tốt qua. Nàng hẳn là sớm đã bị dự định thành cũ tội thành trật tự cục quản lý tổng cục đời tiếp theo người nối nghiệp đi. Ha ha, kéo xa. Hắn hít sâu một hơi, dù sao đã bị các ngươi cầm tới chứng cứ, vậy chúng ta liền khởi động hạ cái kế hoạch,
chính là đẩy ra chúng ta bên này chuẩn bị dê thế tội. Cái kia Ngu Văn vốn chính là người điên, lớn nhất giá trị lợi dụng cũng chỉ có như thế nhiều. Dùng hắn chết đến lắng lại chuyện này là không thể tốt hơn lựa chọn. Vì càng rất thật, Ngu Một còn cố ý dùng khổ nhục kế. Chỉ là ta không cam tâm, hắn hít sâu một hơi, lần này hội đàm trọng yếu đến các ngươi căn bản là không có cách tưởng tượng, Ngu Một trọng thương, chúng ta còn náo ra bom bê bối, có thể nói mặc dù sẽ đàm còn chưa bắt đầu, nhưng chúng ta đã đi tới bên bờ vực. May mắn, ta còn trước thời hạn bố trí một chút cờ, còn có lật bàn khả năng. Buổi tối hôm nay đến cái kia nữ phục vụ, chính là một cái trong số đó. Hắn thanh âm dần dần hàng xuống dưới, nâng ngẩng đầu lên nhìn về phía Nghiêm Cảnh, ánh mắt âm, đây chính là toàn bộ quá trình. Làm hắn không nghĩ tới chính là, tại hắn tiếng nói vừa ra về sau, đối diện bốn người, vậy mà cùng nhau vỗ tay lên. Vang dội tiếng vỗ tay tại phòng ngăn sáng bên trong vang vọng, nhường hắn đều xuất hiện trong nháy mắt hoảng hốt, giống như chính mình không phải một cái bị đinh ở trên tường tù nhân, mà là tại nơi nào đó lễ đường. Không hiểu, hắn nhớ tới cái kia chết đi Ngu Văn, cũng là thích dạng này chẳng hiểu ra sao vỗ tay. Bọn này đáng chết ra hỏa, sẽ không là một đám bị điên rồi. Nghiêm Cảnh mỉm cười nói, rất tuyệt cố sự, Vu Mạc tiên sinh. Cho nên ngươi đem hết thể nói xong, chẳng lẽ còn không có phát hiện dị thường gì sao? Dị thường? Vu Mạc lần nữa nghe tới cái từ này, biểu lộ sững sờ. Đến cùng là dị thường gì? Hắn hoàn toàn không có hiểu rõ. Nghiêm Cảnh thấy thế, thở dài, ngươi vừa mới nói Thụy Mộng Hương đám người kia giống như hiểu rõ các ngươi huyết đục bom đúng không? Vu Mạc nghe vậy, ánh mắt trở nên càng thêm hoang mang. Cái này có cái gì chỗ không đúng sao? Cho nên, ngươi cảm thấy, có khả năng hay không, bọn hắn cũng biết các ngươi nơi này vấn đề. Nói, Nghiêm Cảnh chỉ đầu của mình. Tại Nghiêm Cảnh tiếng nói vừa ra sau, Vu Mạc biểu lộ trong nháy mắt cứng đờ, giống như bị băng phòng, con ngươi đột nhiên rụt lại, khẽ nhếch miệng. Sau lưng, trong khoảnh khắc bị mồ hôi lạnh ướt nhẹp. Bất quá là vài giây đồng hồ, trong đầu hắn hiện lên vô số cái vấn đề. Đúng à, tại sao chính mình đang nghe Thụy Mộng Hương đưa ra dề thế tội về sau không có đi cầu chứng thật giả, mà là gấp hoang mang rối loạn đi bố trí một trận bom? Tại sao chính mình đang bố trí trận thứ hai bom thời điểm không có cân nhắc đến cùng trận đầu bom so sánh trận thứ hai thời gian địa điểm người bị hại đều quá mức đột ngột vấn đề? Tại sao chính mình hoàn toàn không có cân nhắc qua huyết đục bom cái điểm này đã ra sơ hở, ngược lại sốt ruột vận dụng quân cờ? Tại sao chính mình nhất định phải nhớ lật về một bậc, tựa hồ ở giữa Ngu Một còn thuyết phục qua chính mình, nhưng tại sao chính mình như thế xúc động? Hắn phản ứng lại, trên trán đã tràn đầy mồ hôi, trừng to mắt, con ngươi rung động, nhìn về phía Nghiêm Cảnh, ngươi vừa mới nói trật tự cục quản lý người không tới đây, vậy bọn hắn đi đâu? Nghiêm Cảnh không có trả lời, chỉ là mỉm cười nói, đi giúp ngươi hoàn thành ngươi muốn hoàn thành sự tình, Ngu Mạc tiên sinh, Thụy Mộng Hương làm mảnh đất này giới cổ xưa nhất tồn tại, bọn hắn nội tình các ngươi khả năng còn không rõ lắm. Tiếng nói vừa ra, Nghiêm Cảnh bên cạnh, Lưu lão gia tử cùng năm xưa hai mặt tướng. Kỳ thật, Thụy Mộng Hương nội tình chuyện này, bọn hắn cũng không rõ lắm. Tên lốc này thế nào hôm nay đi ra ngoài một chuyến, về là tốt giống ánh mắt đều trở nên cơ trí. 8 tầng. Mộng Song Sinh gian phòng. Chính thích hợp ngủ màu da cam trong ánh đèn, Mộng Song Sinh nửa nằm trên giường, tay phải cầm chén rượu, một chút xíu nhếch. Hiện tại đêm đã rất sâu, để nằm ngang lúc hắn đã sớm ngủ. Nhưng hôm nay không giống, hôm nay là cái đáng giá chúc mừng thời gian. Đám kia bổ công anh trang viên não bộ dị dạng, đoán chừng hiện tại còn bị mơ mơ màng màng đâu. Nghĩ đến cái này, hắn tay trái từ trong túi cầm ra một khối đồng hồ bỏ túi, ở dưới ánh đèn thưởng thức, khóe miệng khẽ nhếch. Lão ca nói rất đúng, đối phó đám kia ra hỏa, từ trong nhà tùy tiện cầm một kiện đồ vật liền đầy đủ. Thưởng thức một hồi, ngay tại hắn cảm giác bối rối hưng phấn, chuẩn bị kỹ càng ngủ ngon một giấc lúc. Đông, đông, đông. Cửa đột nhiên bị gõ vang. Chương 93, tầng thứ 3 trận tướng, canh năm dâng lên, đã kiệt lực, chương 93, tầng thứ 3 trận tướng, canh năm dâng lên, đã kiệt lực, đông đông đông. Tiếng đập cửa dần dần trở nên gấp rút. Mộng Song Sinh sững sờ, cẩn thận đem đồng hồ bỏ túi thu hồi, đứng người lên, hướng phía cửa đi tới. Như thế muộn, sẽ là ai, nhưng còn không đợi hắn đi tới cửa, một đạo hàn mang đột nhiên đâm xuyên làm bằng gỗ cửa phòng, ngay sau đó, đều cánh cửa nháy mắt giải thể. Một đạo cao gầy thân ảnh đạp trên hóa thành mảnh vỡ cửa gỗ trực tiếp xâm nhập. Mộng Song Sinh, ngươi dính liễu sử dụng thủ đoạn đặc thù bốc lên địa giới sự cố, dẫn phát hỗn loạn, phá hư trật tự. Lữ Miểu trong tay, màu tối khí nhọn hình lưỡi dao tại không trung lấp lóe, ngươi có quyền tiến hành giải thích, nhưng không phải hiện tại. Chúng ta đã đem liên quan phòng đoán cáo chi thôn Nhật Cao Úc, bọn hắn hâu người liên quan thổ, sẽ nghiệm chứng ngươi lời nói là thật hay giả. Nhân sĩ liên quan. Mộng Song Sinh mũ xuống trên đầu chảy ra mồ hôi, nguyên bản trạ ra mí mắt đều phảng phất tinh thần chút. Nếu như hắn không có đoán sai, thôn Nhật Cao Úc hẳn là mời chính là vị kia Mỹ Đức cầu thành thật trưởng lão. Nghĩ đến cái này, hắn đem tay vươn vào túi, cầm đồng hồ bỏ túi. Nhưng đột nhiên, quỷ năng như sóng lớn theo Lữ Miểu quanh thân tuôn ra, không thèm nói đạo lý chật ních cả phòng, từng đạo tản ra lệ khí quỷ ảnh, dãy rủa theo trên mặt đất đứng lên trong chốc lát, Mộng Song Sinh mũ xuống, mồ hôi bốc lên càng nhiều. Các ngươi thắng. Ngu Mạc túi đầu, nụ cười thê thảm, không nghĩ tới, lại bị Mộng Song Sinh tên hôn đảng kia bày một đạo, khó trách gần nhất đều đang đồn, hắn sẽ tiếp nhận hắn ca vị trí, trở thành Thụy Mộng Hương đời tiếp theo trưởng làng. Nguyên lai Thụy Mộng Hương trưởng làng xảy ra chuyện sao? Nghiêm Cảnh nhìn về phía Ngu Mạc, hỏi. Ngu Mạc cương ép kéo ra một cái nụ cười, chuyện này ta không biết, ngươi coi như đem ta giết, ta cũng không biết. Ta chỉ rõ ràng, bọn hắn vị kia trưởng làng thật lâu không có lộ diện, bên ngoài đều đang đồn, hắn sắp chết. Nghiêm Cảnh gật gật đầu, vậy chúng ta liền đến trò chuyện điểm ngươi biết ta. Nói xong, Nghiêm Cảnh nhìn về phía sau Lưu lão gia tử mấy người, ta các bằng hữu thân ái, có thể để cho ta cùng vị này Ngu Mạc tiên sinh một mình một hồi sao? Ta có một số việc muốn đơn độc hỏi hắn.
Đối mặt nghiêm cảnh yêu cầu như vậy, mấy người mặc dù nghi hoặc, nhưng cuối cùng còn là phối hợp đi ra phòng ngăn đại môn. Tiểu tử này có việc. Lưu lão gia tử đối với năm xưa cùng màn đầu thầm nói, ta có thể vụng trộm ghi âm. Năm xưa mở miệng nói, ngươi lục đi, ngươi đã quay liền nhìn cô nàng đánh không đánh ngươi liền xong việc. Lưu lão gia tử không có hảo ý cười nói. Năm xưa túi đầu liếc mắt nhìn thần sắc tăng tăng màn đầu, cuối cùng nhất từ bỏ ý nghĩ này. Cho đến mấy người đi ra phòng ăn sáng, Bu Mạc nhìn về phía nghiêm cảnh, cười thầm nói, ngươi muốn hỏi ta cái gì, hỏi đi, thừa dịp ta vẫn là cái tù nhân thời điểm. Nghiêm cảnh trên mặt đủ cười, đi về phía trước gần một bước, tại Ngu Mạc bên tai nói nhỏ một câu. Trong chốc lát, chẳng qua là nhẹ nhàng một câu, Ngu Mạc thần sắc lập tức thay đổi. Lần này, so sánh với phát hiện Thụy Mộng Hương động tay chân lúc, ánh mắt của hắn còn khiếp sợ hơn vài lần. Ngay sau đó, loại kia chấn kinh chuyển hóa thành hung ác, là bị phát hiện về sau liều lĩnh, là kế hoạch bại lộ của loạn, là muốn đem trước mặt Nghiêm cảnh cho triệt để xé nát. Xem ra bị ta đoán đúng. Nghiêm cảnh mỉm cười nói, hắn nói câu nói kia là, ngươi tại sao muốn giết ta? Nghiêm cảnh nhìn qua đối diện hận không thể đem chính mình ăn sống nuốt tươi Ngu Mạc. Bị cười nói, ngươi vừa mới diễn kỹ rất không tệ, Ngu Mạc tiên sinh, đủ để lừa qua tất cả mọi người, nhưng vẫn là có sơ hở. Ta nghĩ, cố sự này có lẽ có một cái khác phiên bản. Đối mặt Nghiêm cảnh lời nói, Ngu Mạc chỉ là một mực gầm nhẹ, trong mắt hận ý lộ ra, dãy rủa suy nghĩ muốn hướng phía trước. Nghiêm cảnh mỉm cười hướng lùi lại mấy bước, nói khẽ, đầu tiên sơ hở là động công nhân viên của ta, Ngu Mạc tiên sinh. Ngươi không biết là, ta phía trước vài ngày cố ý cùng nàng dặn dò, chỉ cần nàng không nói với nam nhân lời nói, liền cho nàng dừng lại xa hoa đồ ăn. Cô nương kia cùng ngươi chọn chung cái khác cô nương, theo nhỏ không có cha mẹ, thèm ăn, thích ăn giống như là yêu mệnh. Đói, liền đem chính mình nện choáng, tỉnh, liền lại choáng một lần. Nàng từng cùng ta nói, nàng tuyệt sẽ không thả bom nổ cao ốc là nhà nàng. Ngươi sinh sôi dục vọng năng lực này điều kiện tiên quyết là muốn sinh sôi, đúng không? Lời nói đều chưa nói điều kiện tiên quyết, ngươi là cứng rắn sao? Ta hôm nay cố ý nhìn ta nhân viên làn da, cùng trước đó bóng loáng non mịn, đồng thời, ta còn ở buổi tối cố ý nhường một vị thích uống ta rượu khách nhân hỏi qua nàng, nàng nói tuyệt đối không có cùng nam nhân nói chuyện. Cũng không có tiến hành qua sinh sôi hành vi. Nghiêm cảnh nói, nhìn xem đối diện sát ý đều muốn tràn ra tới Ngu Mạc, cho nên ta nguyên bản rất thất vọng, dù sao cô ý thả mồi câu, cá lại không mắc câu, đây là bất luận cái gì câu cá lao đều chán ghét sự tình. Nhưng không nghĩ tới chính là, có ngoại ý muốn thu hoạch. Nàng còn là đến đi đến cuộc hẹn. Cho nên đây là tại sao đâu? Ngu Mạc tiên sinh, tại sao đâu? Ta ở trên đường nghĩ thật lâu, đến tột cùng là vì cái gì đâu? Đối mặt Nghiêm cảnh vấn đề, Ngu Mạc trên cổ nổi gân xanh, giận dữ hét, ta muốn giết ngươi. Giết ngươi? Nghiêm cảnh đem ngón trỏ thả tại bên môi, nói khẽ nói nhỏ chút, Ngu Mạc tiên sinh, đừng để các bằng hữu của ta vì ta cảm thấy bất an. Đã ngươi không muốn nói, vậy ta đến nói đi, Ngu Mạc tiên sinh. Bởi vì nàng đích sắc không cùng nam nhân nói chuyện A, nàng nói chuyện, là nữ nhân A. Tiếng nói vừa ra, Ngu Mạc tiếng giống càng thêm biên cao, giống như là dùng hết sức lực đang thét đảo. Dù cho quanh thân đinh gỗ xé rách miệng vết thương của hắn nước mắt rơi lệ máu, thậm chí đã đem bộ ngực của hắn triệt để bật nát, nhưng hắn còn là không ngừng mà hướng về phía trước dãy rủa. Mà Nghiêm cảnh chỉ là một mực nói, ngữ tốc càng lúc càng nhanh. Nàng cùng một nữ nhân nói lời nói, chúng nữ nhân kia năng lực. Nàng tối nay tới đi đến cuộc hẹn, nhưng đèn còn không có mở, nàng cũng không biết đến đi đến cuộc hẹn đến cùng là ai. Kỳ thật theo lý mà nói nàng là có thể lợi được, nếu như ta nghĩ không sai, trước đó nữ nhân kia đều sẽ tới cái này. Các ngươi sẽ cùng một chỗ gặp nàng, tựa như là nhìn thấy trước đó mấy cô gái kia, nữ nhân kia sẽ ở bên cạnh nhìn xem hành vi của ngươi, thẳng đến ngươi năng lực có hiệu lực, nữ nhân kia mới có thể rời đi. Ngu một coi là nàng cùng ngươi chủ tính án nổ tung, mộng song sinh cho là hắn lợi dụng các ngươi án nổ tung, nhưng kỳ thật bọn hắn cũng không biết, ở bên cạnh ngươi, một mực có một người khác tồn tại. Nàng sẽ không cải biến các ngươi án nổ tung bất luận cái gì kết cục dẫn hướng, chỉ là thuận nước đẩy thuyền. Sẽ không đối với bất cứ chuyện gì phát biểu cái nhìn, chỉ là mỉm cười nhìn xem ngươi mưu đồ. Tại ngươi cùng Ngu một trò chuyện xong án nổ tung về sau, tại ngươi cùng mộng song sinh trò chuyện xong án nổ tung về sau, tại ngươi cùng những nữ hải kia sinh sôi thời điểm, nàng đều ở bên cạnh, lặng lặng, mỉm cười, nhìn xem, ta nói rất đúng sao? Ngu Mạc tiên sinh. Nói đến cuối cùng nhất, Nghiêm cảnh khỏe mắt mang nước mắt. Cũng không phải là hắn quá kích động, mà là bộ thân thể này tự nhiên phản ứng, bởi vì nữ hài kia cũng từng ở vương hắn sinh mệnh bên trong xuất hiện qua. Cho nên ngươi cố ý lựa chọn có lão lưu tại chủ phòng tiếp khách cổng nổ tung viên thứ nhất bom, có lẽ bản ý của ngươi là muốn đem lão lưu nổ tổn thương, sau đó nhường ta vào cuộc. Tiếp lấy, tựa như ngươi dự tính như thế, chúng ta bắt đầu xâm nhập điều tra, sau đó kế tiếp nhận nổ tung chính là lão trận. Lại sau đó, xảy ra ngoài ý muốn, chúng ta bắt được manh mối, mà Ngu Mục cùng ngươi cũng bởi vì thứ hai cho nổ án sinh ra hiệp kích. Nhường ta ngẫm lại, Ngu Mục hẳn không có đi cùng Mộng Song Sinh tự mình đối diện lời nói, nói cách khác, nàng sát suất rất lớn không có nhận Mộng Song Sinh ảnh hưởng, dù cho có, hiệu quả cũng so người yếu nhược. Nghiêm cảnh ngữ tốc lần nữa tăng tốc, nàng có lẽ đã từng khuyên can qua ngươi, đây đều là suy đoán, cũng không trọng yếu, dù sao vô luận như thế nào, ngươi xuống tay với nàng, ngươi muốn giết nàng. Ngươi vừa mới nói, là chính nàng muốn lấy thân vào cuộc đúng không, nhưng cái này lại là một sơ hở, nếu như không có tên kia nhân loại người chơi, nàng hiện tại có lẽ đã chết rồi đi. Vì nổ chết nàng, ngươi hẳn là thêm một mồi lửa đi, là cánh tay phải của ngươi sao? Tất cả những này đều không trọng yếu Ngu Mạc tiên sinh. Trọng yếu chính là, ngươi kế tiếp tuyển định người, là công nhân viên của ta. Một cái cự tuyệt nói chuyện với nam nhân người, một cái lấy ăn làm mục đích người, một cái xem ra tuyệt đối không phải lựa chọn tốt nhất người. Cho nên, ta chính là mục tiêu kế tiếp, đúng không? Nghiêm Cảnh mỉm cười nói, xin cho phép ta tự luyến một chút, ta đoán không lầm lời nói, vô luận ngươi nổ tung bao nhiêu lần, giết bao nhiêu người, kỳ thật mục đích thật sự đều là ta, đúng không? Dù sao, ngươi là như thế yêu nàng. Tại Nghiêm Cảnh cuối cùng nhất một câu rơi xuống về sau, đối diện đã bị đinh gỗ vạch đến toi thót u mạc, đột nhiên dừng động tắt lại. Nửa ngày trầm mặc về sau, hắn nâng lên đầu. Trên mặt của hắn đã treo đầy nước mắt, thế nhưng là hắn đang mỉm cười, bởi vì Nghiêm Cảnh nói câu nói kia. Đúng a, hắn là như vậy yêu nàng. Cho nên, vô luận cái gì án nổ tung cũng tốt, bổ công anh trang viên cũng được, đều chỉ là vì một cái mục đích, đó chính là đem nàng yêu cái nam nhân này giết chết. Sau đó, đoạt lại nàng đối với chính mình yêu. Ngươi theo thời điểm nào phát hiện không hợp lý? Hắn nhìn qua Nghiêm Cảnh, đột nhiên rất may mắn. Rất may mắn nàng buổi tối hôm nay có việc, vừa bạn không đến. Nếu không nhường nàng trông thấy chính mình bộ này quẫn hình dáng cùng đối diện cái nam nhân này lạnh nhạt bộ dáng, so sánh hai bên, nàng khẳng định sẽ càng thêm yêu đối diện cái nam nhân này. Theo cái kia gọi đám mây cô nương. Nghiêm Cảnh nói khẽ. Nàng từng nói trong lòng của nàng gió bắt đầu thổi. Ta nghe qua một câu lời tương tự. Nhìn như vậy ngươi, dùng tất cả con mắt cùng tất cả khoảng cách, tựa như gió ở, gió lại lên dạng này một cô nương, tại ngươi đến ngày đầu tiên, cũng bởi vì đồ ăn chủ động đến phòng ngươi, cùng ngươi tiến hành sinh sôi hành vi, đồng thời đạt tới độ thiện cảm ngưỡng giới hạn, ta không phải rất tin tưởng. Nam nhân ha ha cười, ngươi không tin, là bởi vì ngươi chưa thấy qua nàng xấu xí bộ dáng. Ngươi thật nên nhìn xem, nàng ở trên người ta, chảy nước mắt, chỉ vì lấy lòng một nữ nhân khác bộ dáng. Ngươi thật nên nhìn xem, nàng nói gió, có bao nhiêu sao thô tục. Cho tới bây giờ, ngu mạc có thể làm, chỉ có không ngừng mà chọc giận Nghiêm Cảnh. Nhưng Nghiêm Cảnh cười, ngu mạc tiên sinh, ngươi liền không nghĩ tới, tại sao ngươi yêu nữ nhân kia đêm nay không có tới sao? Ngu mạc nụ cười biến mất, ta nghe không rõ ngươi đang nói cái gì. Ta đang nói cái gì? Nghiêm Cảnh khỏe miệng tùy ý giơ lên, ta đang nói ngươi rất kém cỏi. Ngu mạc tiên sinh, nàng lại như vậy đối với ngươi ôm lấy chờ mong ngươi có thể khi nhìn đến ta cái nhìn kia, liền liều lĩnh giết chết ta, dù cho tự bạo, dù cho hy sinh chính mình sinh mệnh, cũng muốn đem ta nghiền xương thành tro. Nhưng ngươi không có. Ngươi là cái hèn nhát. Ngươi còn vọng tưởng đêm nay nàng cùng ngươi cùng một chỗ khống chế bên cạnh ta cái cô nương kia, sau đó cô nương đi tới bên cạnh ta, mang ngươi bộ phận huyết đủ, đem ta nổ thượng tiên. Có một số việc, ngươi không dám nghĩ, cũng không thể nghĩ. Bởi vì ngươi sợ hãi tử vong, ngươi sợ hãi, ngươi tên hèn nhát này. Ta không có. Đối mặt Nghiêm Cảnh lời nói, ngu mạc giống giận, hai mắt đỏ bừng, ý đồ dùng âm lượng để chứng minh cái gì. Ngươi có, ngươi đương nhiên có. Nghiêm Cảnh mở miệng nói, nếu không ngươi tại sao không tại nhìn thấy ta thời điểm xung lại. Ôm lấy ta. Cùng ta đồng quy vô tận. Nếu không ngươi tại sao không ngày hôm đó chủ phòng tiếp khách cổng trông thấy ta thời điểm phóng tới ta, đem ta nổ thượng tiên. Bởi vì ngươi không đủ yêu nàng. Ngươi yêu chính mình thắng qua yêu nàng. Ta yêu nàng. Ngu mạc giống to, nước mắt đã ướt nhẹp trước ngực y phục, hắn giờ phút này giống như một đứa bé con, tại cùng Nghiêm Cảnh cãi lại cái gì, ý đồ thu hoạch được loại nào đó tán thành. Tốt ta, ngươi yêu nàng. Nghiêm Cảnh mỉm cười hướng sau lại lui lại mấy bước, tựa hồ đồng ý ngu mạc quan điểm. Rồi sau đó ngay tại ngu mạc cuối cùng cảm giác được căn đuổi, lệ rơi đầy mặt thời điểm, Nghiêm Cảnh nói khẽ, ngươi yêu nàng, cho nên ngươi mới không dám cùng ta đồng quy vu tận. Bởi vì ngươi là như vậy yêu nàng, ngươi không dám suy nghĩ, nàng buổi tối hôm nay không đến, cũng không phải là xuất phát từ nguyên nhân khác, mà là cố ý đem ngươi nhét vào cái này. Chính là muốn dùng ngươi chết, đến giết chết ta. Ngươi là nàng tùy ý vứt bỏ một túi rác rưởi, ta thân ái ngu mạc tiên sinh. Chương 94, chân tướng, canh 1, chương 94, chân tướng, canh 1, ngươi là nàng tùy ý vứt bỏ một túi rác rưởi, ngu mạc tiên sinh. Tại Nghiêm Cảnh tiếng nói vừa ra về sau, ngu mạc con ngươi co rụt lại, toàn thân kịch liệt rung động. Hắn há to miệng, muốn phản bác, nhưng không phát ra thanh âm nào, chỉ có thể điên cuồng thở dốc. Trong mấy mắt, hắn cảm giác ngực đau quá, giống như là bị đồ vật gì cho móc sạch đồng dạng. Chỉ vì hắn đột nhiên ý thức được, nữ nhân kia cùng hắn nói có thể là thật. Nàng thật yêu nam nhân trước mắt này, bởi vì hai người bọn họ thực tế rất giống. Phương thức nói chuyện, lạnh nhạt ánh mắt, phản phất khống chế toàn cục bộ dáng. Thân ái ngu mạc tiên sinh, xem ra ngươi cuối cùng ý thức được. Nghiêm Cảnh mỉm cười, tinh hồng đôi mắt lấp lóe, toàn thân quỷ năng khuấy động, trong lòng bàn tay một viên màu tối quả táo hiện, tiến vào hoảng hốt tư thái. Trong miệng phát ra giống như ác ma nói nhỏ, không hận nàng sao? Liên như thế đem ngươi vứt bỏ, cái kia tại ngươi sinh mệnh hấp hối lúc cũng không tới nhìn ngươi liếc mắt người. Không sợ sao? Là ngươi bị trật tự của quản lý mang đi về sau, vĩnh viễn không có cách nào gặp lại nàng, dần dần, ngươi sẽ quên dáng dấp của nàng, tên của nàng. Cuối cùng nhất hô lật đi, tại Nghiêm Cảnh trong thì thầm, ngu mạc biểu lộ càng thêm thống khổ, đặc biệt là đang nghe câu kia không sợ sao về sau, hắn toàn thân run lên. Trước mắt, phản phất lại xuất hiện đạo thân ảnh kia, đứng tại cái kia, hướng hắn mỉm cười. Hắn không thể quên nàng. Loại này cảm giác sợ hãi dần dần xâm nhập trong lòng của hắn. Môi hắn động, cơ hồ muốn nói ra cái tên kia, nhưng cuối cùng hắn ngậm miệng lại. A, ha ha. Hắn một búng máu, hai mắt triệt để thất thần, trong đầu hồi tưởng lại bóng người xinh xắn kia mỉm cười nói với hắn qua lời nói. A mạc, nếu có một ngày ngươi gặp hắn, lại không thể giết chết hắn, ghi nhớ, đừng nói cho hắn ta là ai. Đây là ngươi cuối cùng nhất tài giỏi tốt sự tình, a mạc, đừng để ta thất vọng. Nguyên lai nàng sớm biết sẽ có như thế một ngày sao? Ha ha, nghĩ đến cái này, hắn dùng hết cuối cùng nhất một tia sức lực, gầm nhẹ một tiếng, đem đầu lưỡng cắm trên bờ vai tráng kiện đỉnh gỗ bên trên ra sức đánh tới. Nhưng theo cửa chớp tiếng vang lên, hắn lần nữa hôn mê bất tỉnh. Nghiêm Cảnh lắng lại thể nội phun trào quỷ năng, ánh mắt bình tĩnh nhìn xem bất tỉnh ngu mạc. Không có moi ra đến. Lần này không có moi ra đến, về sau khả năng cũng khó. Tại kinh lịch cùng Hoa Hồng Mật Đàm bị phát hiện, Bồ Công Anh Trang Viên nổ tung kế hoạch bị phát hiện, Thụy Mộng Hương âm thầm động tay chân phía sau người yêu bị phát hiện, như thế nhiều chuyện về sau, mãnh liệt như thế tâm thần dung chuyển xuống, lại thêm chính mình tận lực thả ra hoảng hốt tư thái, kết quả vẫn không thể nào nhường cái này tinh thần yếu kém ra hỏa nói ra cái tên kia. Đủ để chứng minh hắn phía sau người kia khống chế tình cảm năng lực cường đại. Bất quá, đã đủ. Có thể moi ra xác thực tồn tại người nào đó, muốn giết chết chính mình, lần này cũng đã là kiếm được. Nghiêm Cảnh hồi tưởng đến sự tình lần này trải qua. Tựa như vừa mới nói tới, mới đầu sinh nghi địa phương, chính là lao ra từ nói cái kia gọi đám mây cô nương cố sự. Lúc ấy năm xưa nói xong sinh mệnh con đường sinh sôi dục vọng năng lực này về sau, hắn liền vô ý thức cảm thấy không thích hợp, một cái vì thuần chân tình yêu mà từ bỏ cấp trên cam đoan ấm no nữ nhân, sẽ vì đồ ăn đi làm ra thịt giao dịch sao? Bởi vậy, tại lao ra tử hỏi hắn thế nào nhìn thời điểm, hắn mới có thể chần chờ. Tiếp theo, là đạo nhân kia quần bên trong ác ý ánh mắt, nhường hắn trước thời hạn có thêm một cái tâm nhãn. Mặc dù lúc ấy hắn còn căn bản không nghĩ tới đều cho nổ nổ án đều đang âm thầm chỉ hướng chính mình, nhưng cái kia đạo trần chuỗi ác ý ánh mắt vẫn là để hắn bố trí Hoa Hồng cái này không tính mồi câu mồi câu. Nếu như năm xưa bọn hắn nói tới, hung thủ chính là đơn giản thông qua sinh sôi dục vọng năng lực này đến khống chế những phục vụ viên kia, như vậy có hắn cung cấp xa hoa đồ ăn Hoa Hồng tuyệt sẽ không đi làm ra thịt giao dịch, liền có thể an toàn. Mà nếu như cái kia đạo ác ý ánh mắt cùng hung thủ không có quan hệ, hoặc là hung thủ nhịn xuống, không có cắn câu, như vậy Hoa Hồng còn là an toàn. Nhưng một khi hắn cắn câu, như vậy Nghiêm Cảnh liền câu được một con cá lớn. Tựa như lúc trước hắn nói, tự tuyệt nói chuyện với nam nhân dưới tình huống Hoa Hồng tuyệt đối không phải lựa chọn tốt nhất, nếu như người kia thật lựa chọn Hoa Hồng. Liền cực lớn xác suất nói rõ hai điểm, đệ nhất, người kia dùng thủ đoạn không phải sinh sôi dục vọng, thứ hai, có người tại nhắm vào mình. Lại về sau, là hắn cùng Lưu lão gia tử bọn hắn hẹn xong, đem manh mối cùng phòng đoán báo cho trật tự cục quản lý. Lại phối hợp bên trên hắn thân là người chơi đưa ra điểm đáng ngờ. Nếu như trật tự cục quản lý tại được đến manh mối sau có thể đem sự tình trực tiếp giải quyết, vô luận hung thủ là không là đồ ăn nát thôn mấy người suy đoán Bồ Công Anh Trang Viên người, kia cũng là tất cả đều vui vẻ. Mà cho dù không có cách nào trực tiếp giải quyết, cũng có thể mượn trật tự cục quản lý danh nghĩa hướng cái kia đạo ác ý ánh mắt cùng khu tay tiềm ẩn vị trí Bồ Công Anh Trang Viên tạo áp lực. Lại sau đó, Bồ Công Anh Trang Viên gánh không được áp lực, giao hung thủ. Kỳ thật khi đó liền đã lộ sơ hở. Biết huyết nhục bom cái này bí mật, lại tại trị liệu thời điểm liền nửa điểm chất vấn đều không có. Đã nói lên Bồ Công Anh Trang Viên cùng án nổ tung thoát không ra quan hệ. Nhưng không có trực tiếp chứng cứ, vì không đánh cỏ động rắn, tại đề nghị của hắn xuống Lữ Miểu tuyên bố chấm dứt án. Về sau, chính là chỗ mấu chốt nhất. Hắn tại Lữ Miểu gian phòng nhìn thấy bản kia cũ tội thành lịch sử. Quyển sách kia cởi ra hắn rất nhiều liên quan với vụ án nghi hoặc. Nhất là khi nhìn đến cũ tội thành trước đó bảy đại địa giới lúc, Nghiêm Cảnh tin tưởng vững chắc ý nghĩ của mình. Thủ đoạn của hung thủ, tuyệt không phải sinh sôi dục vọng, mà là tội ác một dục vọng. Tại quyển sách kia lời mở đầu bên trong, cũ tội thành trước đó từ bảy đại tội địa giới tạo thành, là hoàn toàn do tội ác đầu này con đường tạo thành thành thị. Mà bây giờ, cũ tội trong thành chỉ còn lại bảy đại tội bên trong bạo thực lười biếng ngạo mạn cái này ba tội. Còn lại đấu kỵ dục vọng nổi giận tham lam bốn tội, đã tại một lần đại di rời bên trong rời đi cũ tội thành. Theo lý mà nói cũ tội trong thành đã sẽ không còn có còn lại bốn cái thể hệ cư dân. Thế nhưng là Nghiêm Cảnh cảm thấy không nhất định, bởi vì hắn liền gặp qua đấu kỵ cư dân. Hắn lật ra dục vọng cái này địa giới giới thiệu. Nhất giai năng lực có hai cái. Cái thứ nhất là đặc biệt tốt cảm giác. Dục vọng cư dân có thể làm đặc biệt mục tiêu đối với hảo cảm của mình độ lên cao, số lượng căn cứ hắn cấp độ mà định ra. Cái thứ hai là dục vọng phóng thích. Năng lực này có thể tăng lớn đối phương đối với tình yêu phương diện dục vọng. Hai cái này năng lực chợt nhìn lại còn tốt, nhưng nếu như người sử dụng giỏi về đùa bỡn lòng người, hoàn toàn có thể dựa vào hai cái này năng lực đem đối phương tại thay đổi một cách vô tri vô giác ở giữa triệt để khống chế. So sánh với sinh sôi dục vọng, cái này con đường rõ ràng càng phù hợp phục vụ viên bị dụ hoặc tình huống. Mà cuối cùng nhất nhường Nghiêm Cảnh nhận định ý nghĩ này, là quay phim nam nhân vật trong giới thiệu một đoạn văn, dựa theo Nghiêm Cảnh suy đoán, nơi này dục vọng chỉ hẳn là dục vọng con đường. Một khi đánh giá ra thủ đoạn của hung thủ không phải Bồ Công Anh Trang Viên sinh mệnh về sau, cũng liền tự nhiên suy đoán ra trừ thoát không khỏi liên quan Bồ Công Anh Trang Viên bên ngoài, còn có một cái khác người ngoài cuộc điểm này. Mà liên quan với Thụy Mộng Hương bộ phận, là Lữ Miểu suy đoán ra đến. Cùng Nghiêm Cảnh so sánh, nàng rõ ràng muốn càng hiểu hơn lần này đến hội nội tình, tại nhìn thấy trong sách ghi lại sinh mệnh con đường nhược điểm cùng Thụy Mộng Hương dựa vào thôi miên đăng đỉnh cũ tội thành lịch sử sau, nàng liền đã có phán đoán suy luận. Tại cáo chi Nghiêm Cảnh về sau, Nghiêm Cảnh cũng cuối cùng hoàn toàn trải bớt rõ ràng lần này tam phương cộng đồng tạo thành hỗn loạn, nhưng rất nhiều nội dung cũng còn chỉ là phỏng đoán, cho nên khi nhìn đến có cá mắc câu về sau, hắn không chút do dự lựa chọn lợi dụng ngu mạc phương diện tinh thần yếu kém điểm này đến nghiệm chứng chính mình phỏng đoán. Ngu mạc cũng không có cô phụ kỳ vọng của hắn, đèn mở trong nháy mắt, trông thấy chính mình lần đầu tiên liền mặt lộ hung quang, rõ ràng buổi sáng chính mình cùng đồ ăn nát thôn đám người cùng đi điều tra Bồ Công Anh Trang Viên lúc đều là lấy nguyên thân thân phận. Nói cách khác, quay phim nam thân phận cùng ngu mạc gặp mặt duy nhất lần kia còn là tại chủ phòng tiếp khách cổng. Có thể thấy được hắn đã sớm chú ý tới mình. Tiếp lấy, mới vừa cùng ngu mạc một phen đối thoại, đem hắn suy đoán chứng thực cái 7-8 phần. Nghiêm Cảnh nhìn xem trước mặt bất tỉnh dương sĩ ngu mạc, thở dài. Tên ngốc này tinh thần có vấn đề cũng là bình thường. Lúc đầu óc liền có chút dị dạng, sau đó đầu tiên là bị dục vọng con đường dụ hoặc, lại bị Thụy Mộng Hương bên kia thôi miên. Ngay tại dạng này cường độ xuống, lại còn có thể gánh vác được sợ hãi của mình tư thái, là cái nhân vật. Bất quá hắn có thể cảm giác được, trải qua đêm nay trả tấn, ngu mạc khả năng đầu óc sẽ không lại như vậy dễ dùng. Giữa trưa ngày thứ hai nghỉ ngơi thời điểm, En lặng lẽ chạy đến Hoa Hồng quán bar, điểm chén Martini, nhìn xem trong quán bar đám người, hắn rỗi ra hai ngón tay, hai cái tin tức, các người muốn nghe cái nào trước? Được rồi cái kia. Lưu lão gia tử không chút do dự, lúc này hắn ngay tại giáo đối diện năm xưa chơi bài 9. Vận khí không tệ, thắng liền hai thanh. Cho nên hắn quyết định nghe cái tin tức tốt đến tăng cường một chút chính mình vận thế. Chưa từng nghĩ En nghe về sau nhíu mày suy tư một hồi, giống như không có tốt. Kia liền tương đối tốt cái kia. Lưu lão gia tử lật ra hai tấm, xong thiên bài, ván này lại là hắn thắng. Đối diện năm xưa nhíu mày, hắn hoài nghi đối diện cái này lão gia hỏa ra lận. Tương đối tốt cái kia, En cau mày, cuối cùng nhất chọn một cái, bổ công anh trang viên, cái kia ngu mạc, liền các ngươi hôm qua bắt được cái kia. Hôm nay không phải được đưa đến chúng ta phân cục đi sao? Ta nghe nói a, hắn hạ thấp tâm lượng, điên đương. Tỉnh lại về sau liền không thích hợp, hai mắt sững sờ, trong mồm lung tung nhắc tới, một chữ nghe không rõ ràng, mà lại, hắn hiện tại vừa nhìn thấy hình tròn, màu đen đổ vật liền dọa đến run rẩy. Nói, En chú ý tới pha rượu nghiêm cảnh, kinh hỉ nói, đúng đúng đúng, liền cùng một mấy tiên sinh đầu người ăn ảnh đầu không sai biệt lắm. Các ngươi biết thế nào chuyện sao? Hắn nhìn về phía đối diện đồ ăn nát thôn mấy người. Không rõ ràng a, là rất kỳ quái a, hôm nay mặt trời rất tròn. Không biết. Không. Không. Không biết, lần này hẳn là không có thật không biết. Chương 95, san giết trò chơi, canh 2, 3 canh muộn một chút, chương 95, san giết trò chơi, canh 2, 3 canh muộn một chút, trừ tin tức này, mặt khác tin tức kia đâu? Mắt thấy En thần sắc nghi hoặc mà nhìn chằm chằm vào đầu của mình, nghiêm cảnh cầm trong tay lay động tuyết khắc chén dừng lại, vội vàng rời đi chủ đề. Mặt khác tin tức kia a, En lực chú ý quả nhiên lập tức bị hấp dẫn. Nhìn qua một bên Lưu lão gia tử cùng năm xưa bài 9, hắn lại bỗng nhiên run lập cập, cùng lão đại có quan hệ. Lữ trưởng quan thế nào sao? Nghiêm cảnh đem tuyết khắc rượu trong ly loại bỏ mất khối băng, chậm rãi đổ vào trong chén. Lão đại hiện tại rất tức giận. En thân sắc rất nghiêm túc. Tại sao sinh khí? Lưu lão gia tử thuận miệng hỏi. Thanh này lại là hắn thắng, năm xưa không chơi, muốn đổi đánh bài bộ kè, nàng đang tìm một người, nhưng người kia không thấy. Nghe nói như thế Nghiêm cảnh trong lòng một rồi chừng. Không thể nào. Nàng đang tìm ai? Lưu lão gia tử chơi bài, hai người chơi đơn giản nhất so lớn nhỏ. Tìm một người loại. En mở miệng nói. Tại sao tìm hắn? Ván đầu tiên, Lưu lão gia tử là ca, năm xưa là 10. Ta cũng không biết, nhưng nàng chính là tại tìm. En mở miệng nói. Thế nào nhìn ra nàng tức giận chứ? Ván thứ hai, Lưu lão gia tử là 10, năm xưa là 7. Bởi vì nàng hôm nay lúc ra cửa, nhìn xem những cái kia đi theo người khác nhân loại ở bên cạnh, nhăn trọn vẹn 5 lần lông mày. En miêu tả rất kỹ càng, biểu lộ khoa trương, sau đó nàng trở về phòng đọc sách, đang đọc sách thời điểm, lại nhăn 5 lần lông mày, còn phát ra trọn vẹn 3 tiếng phun. Liền cái này, Lưu lão gia tử thu bài, bởi vì năm xưa không chơi. Ván thứ ba, hắn là 7, năm xưa là 4. Ai cũng nhìn ra lão giả này trên tay có sống, như thế vẫn chưa đủ sao? En hai tay che mặt, trong khe hở toát ra hoảng sợ ánh mắt, ta cho tới bây giờ không nhìn thấy lão đại trong vòng một ngày nhăn như thế nhiều lần lông mày, lần trước nàng đối mặt một cọc vụ án nhăn trọn vẹn 4 lần lông mày. Sau đó, cái kia hung thủ liền bị chặt thành 6 cánh. Không hiểu, Nghiêm cảnh giật cả mình. Hắn cầm trong tay bầu dục thả tại chén rượu bên trên, mở miệng nói, "Lữ trưởng quan có phải là chấp hành nhiệm vụ đi, tối hôm qua không có nghỉ ngơi tốt?" En trọng trọng gật đầu, "Ngươi đây liền nói đúng rồi. Ta cùng ngươi nói, lão đại hôm qua nhưng mệt mỏi." Đối diện cái kia mộng song sinh, cầm trong tay một khối không được đồng hồ bỏ túi, có thể kéo người nhập mộng. Muốn dựa theo lão đại trước đó cách làm, nàng khẳng định trực tiếp đi lên chính là trước cả thân, sau đó liên hoàn cổ tay chặt, không cho đối diện phát động vật phẩm cơ hội, lại một cái mắt đao, hoàn muốn đừng nói đồng hồ bỏ túi, đối diện bị năng điều động cũng khó khăn. Nhưng ngươi nói hôm qua thiên kỳ quái á. Lão đại từ đầu tới đuôi, đều chỉ dùng một chiêu không có học quá tốt chật liệt điều khiển những bóng đen kia đi lên cùng mộng song sinh đánh, mặc dù loại phương thức này có thể che giấu chính mình hành tung, tránh thụ thương, nhưng cái này hoàn toàn không phải lão đại phong cách. Đến cuối cùng nhất, lão đại quỷ năng đều nhanh hao hết, mới cuối cùng đem mộng song sinh cầm xuống, còn làm mộng song sinh chủ động đưa tay. Xong đời, Nghiêm cảnh giống như biết tại sao Lữ Miểu sinh khí. Bởi vì tối hôm qua mộng song sinh cùng ngu mạc song song bị bắt sau, cao ốc nguy cơ giải trừ, bảo tiêu nhiệm vụ đã trong chăn thế giới hệ thống trước thời hạn kết thúc, thay đổi vì những nhiệm vụ khác. Cho nên hắn vẫn không có trở về cùng Lữ Miểu chào hỏi. Chủ yếu là tại chiều hôm qua, bộ công anh trang viên đẩy ra cái kia dê thế tội thời điểm, hai người liền đã giả ý kết thúc bảo tiêu quan hệ. Nghiêm cảnh nghĩ đến lấy Lữ Miểu đạm mạc tính cách hẳn là cũng sẽ không để ở trong lòng. Kết quả không nghĩ tới, nữ nhân kia không chỉ có để trong lòng, còn đặc biệt vì chính mình nhiệm vụ cho điểm theo cận chiến làm một đêm viễn trình pháp sư. Có thể nghĩ nàng sẽ có bao nhiêu sinh khí. Soát như thế lâu độ thiện cảm xem như không tốt. Nghiêm cảnh thở dài, bưng chén rượu trong tay đi đến En trước mặt. Hắn sáng sớm hôm nay bên trên đều đang nghĩ thay đổi sau nhiệm vụ mới còn có thế nào lấy quay phim nam thân phận nhìn xem bổ công anh trang viên những người kia mặt, không nghĩ tới sẽ đột nhiên tới tin dữ. Rượu của ngươi, En tiên sinh. Cái kia dục vọng con đường người năng lực rất mạnh, Hoa Hồng tỉnh lại về sau lời nói đều nói không nên lời. Chỉ có thể tội nghiệp dùng tay khoa tay, đầu óc còn không rõ ràng lắm, cho nên hắn chỉ có thể tạm thời xung làm phục vụ viên. En gật đầu nói, cảm ơn ngươi, một mấy tiên sinh, ngươi xem ra giống như không mở ra tầm bộ dáng. Đúng vậy a, có một số việc nhường ta rất phiền não. Nghiêm cảnh nói, đừng phiền buồn bực một mấy tiên sinh, nghe nói xế chiều hôm nay cùng ban đêm có biểu diễn có thể nhìn. En lộ ra một cái tin tức tốt. Nghiêm cảnh gật gật đầu, hết sức kéo ra một cái nụ cười, nghe nói Đây chính là hắn phiền não địa phương. Ai trở lại tủ rượu sau, hắn thở dài một hơi. Lần trước đại sảnh đại hôn chiến nhận cao ốc những khách nhân nhất trí khen ngợi, có chút người chơi đã cùng các khách quý đạt thành hợp tác, chuẩn bị ở trong cao ốc tiến hành một trận săn giết trò chơi làm thợ săn. Bọn hắn mỗi săn giết một tên người chơi, liền sẽ thu hoạch được ban thưởng đương nhiên. Thợ săn cũng có thể là thú săn tơ ép. Nhiệm vụ này vì ngoài định mức nhiệm vụ, không tham dự cuối cùng cho điểm. Biểu hiện xuất sắc người chơi sẽ có khen thưởng thêm nghiêm cảnh nhìn xem nhiệm vụ. Nhắc nhở, yếu ớt thở dài. Ai là thợ săn, ai là thú săn, giết hay không giết hay, đây đều là vấn đề. A giờ ngọ nghỉ ngơi vừa kết thúc, đồ ăn nát thôn mấy người đi làm, nghiêm cảnh trước thời hạn đóng cửa, mang độc nhãn cùng tạm thời biến thành câm niết hoa hồng hướng dưới lầu đi đến. A a a, hoa hồng bắt đầu hai tay kết ấn. Nghiêm cảnh nhìn về phía độc nhãn, nàng nói chúng ta đi đâu? Độc nhãn cho ra phiên dịch. Nghiêm cảnh giật giật khoe miệng, không phải có biểu diễn sao? Đi xem một chút tuyển thủ dự thi. Ba người đi tới lầu một đại sảnh. Nơi này đã sớm người đông nghìn nghịt. Nghiêm cảnh quan sát chung quanh một vòng, không có trông thấy bổ công anh trang viên những cái kia áo bảo trắng thân ảnh. Từ khi ngu một trọng thương, ngu mạc bị bắt, bổ công anh trang viên những cư dân kia liền triệt để phong bế bản thân, ai cũng không gặp bọn hắn ra khỏi cửa. Liền ngay cả ăn cơm cũng là phái một người ra ngoài thống nhất chọn mua, một lần liền mua hai ngày đồ ăn. Hậu thiên là yến hội bắt đầu thời gian, vừa vặn đủ ăn vào ngày ấy. Nghiêm cảnh thu hồi ánh mắt, loại tình huống này khả năng chỉ có chờ đến ngày ấy, tài năng nghiệm chứng cái kia đạo ánh mắt đến cùng phải hay không đến từ với bổ công anh trang viên người. A a a, hoa hồng khoa tay múa chân, giáp nghiêm cảnh góc áo nhìn về phía đối diện đất trống, nơi đó có một mặt to lớn tấm gương. Tại tấm gương bên cạnh đứng một cái tròm râu bạc phơ lão nhân, đó chính là chúng ta cái này phái trưởng lão. Đột nhiên một thanh âm từ trong đám người truyền đến, rõ ràng là hai mắt đăm đăm nam nhân. Ở bên người hắn đứng dĩ nhiên chính là khuôn mặt hiền lành nam. Cái gương tiên là hắn chân quý nhất vật phẩm, một vị thôn Nhật cao ốc cao tầng mời hắn hỗ trợ dùng tấm gương đến tiếp sóng. Hai mắt đăm đăm nam nhân giới thiệu nói, giọng nói mang vẻ nhàn nhạt tự hào. Nói xong, nghiêm cảnh mấy người liền gặp vị kia tròm râu bạc phơ lão nhân đối với tấm gương nói lẩm bẩm, mở miệng nói, tấm gương, nói cho ta, ai là thôn Nhật cao ốc nhân loại trong người chơi 1m8 trở lên khổ người lớn nhất người. Tiếng nói vừa ra, trong mặt gương nổi lên như sóng nước gợn sóng, hiện ra một tấm hai mắt nhắm nghiền, chất phát đàng hoàng mặt. Rõ ràng là nằm ở trên giường hôn mê bất tỉnh Trần Đại Lãng. Lão giả sững sờ, chợt gãi gãi đầu, lại đối tấm gương mở miệng nói, người nào là thôn Nhật cao ốc nhân loại trong người chơi 1m8 trở lên, khổ người lớn nhất, cơ bắp bền chắc nhất, đồng thời bên người còn đi theo một nữ tính nhân loại người chơi người đâu. Tiếng nói vừa ra, mặt kính lần nữa rung động. Theo gợn nước tính lại, lần này trong mặt gương hiện ra mạc nạp cổ thân ảnh, ở bên người hắn đứng là mang theo mắt kính gọng vàng quyền. Hai người sắc mặt túc sát, mặc màu đen bó sát người y phục tác chiến, bên hông, chân trên, cổ tay cắm các loại trang bị. Lần này đúng rồi. Lão giả vui dạo dựng nói, không phải, đây đối với sao? Nghiêm cảnh trường lớn tinh hồng đôi mắt. Chương 96, có trò chơi xem ra đại đào sát, nhưng thật ra là chơi trốn tìm, ba canh. Chương 96, có trò chơi xem ra đại đào sát, nhưng thật ra là chơi trốn tìm, ba canh. Đây chính là trưởng lão chúng ta thành thật kính, một mấy tiên sinh ngươi cảm thấy ra sao? Hai mắt đăm đăm nam nhân mở miệng nói, không tệ, rất không tệ. Nghiêm cảnh gật đầu nói, nghĩ ra tấm gương cái này cách dùng người đúng là một thiên tài. Cái gương này cái gì đều có thể hỏi sao? Nghiêm cảnh mở miệng nói, nếu như bất cứ vấn đề gì đều có thể trả lời lời nói, cái gương này liền không đơn giản, quả thực chính là trong chuyện cổ tích ma kính. Nhưng mà ngẫm lại cũng biết, vật như vậy không có khả năng tại một vị nhị giai mỹ đức cầu trưởng lao trong tay. Dĩ nhiên không phải. Nam nhân lắc đầu, cái gương này chỉ có thể trả lời tự thân vị trí nhất định trong phạm vi vấn đề, mà lại không thể vượt qua nhị giai. Ngoài ra, giống như là một chút bí mật loại vấn đề, nó cũng không thể trả lời. Sau đó chính là niên đại qua với xa xưa vấn đề, quá mức rộng rãi vấn đề, quá cẩn thận tiết vấn đề, nó hết thảy cũng không thể trả lời. Nhưng là, nó đầy đủ thành thật. Nam nhân cường điệu nói, trong giọng nói tràn ngập tự hào, nếu như nó không biết ngươi hỏi vấn đề đáp án, nó liền sẽ trả lời không biết. Dạng này, nghiêm cảnh so cái ngón tay cái, thật sự là một mặt thành thật tấm gương. Khó trách sẽ bị khai phát dùng để theo dõi mục tiêu thời gian thực hình ảnh. Nguyên lai là làm cái khác không quá đi. Bất quá, nghiêm cảnh đến thừa nhận, nếu như tổ đội báo phó bản lúc, có cái người chơi tế lễ là cùng loại năng lực, tuyệt đối có thể vì đội ngũ cung cấp cực lớn trợ lực. Rất nhanh, trong gương hình ảnh xuất hiện biến hóa. Mạc Nạc Cổ, Mục Quyền, còn có bọn hắn một tên đồng đội, tìm tới bọn hắn cái thứ nhất thu săn. Mặt Thẹo. Khi nhìn đến Mạc Nạc Cổ mấy người trong nháy mắt, Mặt Thẹo nháy mắt sắc mặt đại biến, quay người hướng chạy ngược phương hướng. Cùng lúc đó, quanh người hắn quỷ năng khuấy động, một bát bạch tuộc viên thuốc tại đỉnh đầu hiện hiện. Ba viên bạch tuộc viên thuốc nhảy lên theo trong chén lăn ra, nháy mắt tăng dã, hóa thành ba đầu xúc tu, hướng phía sau ba người buộc chặt mà đi. Hệ khống chế năng lực. Đối với hiện tại loại tình huống này mà nói, vừa bạn có thể phát huy được tác dụng, nhưng mà, Mạc Nạp Cổ quanh thân kia sáng màu vàng lấp lóe, một viên mọc ra hai viên dài nhọn răng nhọn dã thú đầu lâu ở phía trên hắn hiện hiện. Dã thú đầu lâu hư ảnh khẽ động, vậy mà hé miệng, một ngụm đem cái kia ba đầu xúc tu cho nuốt. Rồi sau đó, ngay tại dã thú đầu lâu nhấm nuốt xúc tu lúc, Mạc Nạp Cổ dưới chân phát lực, thân hình lấy một loại khó mà tưởng tượng tốc độ tiến lên, tại khoảng cách tên Mặt Thẹo cách xa mấy mét thời điểm, hắn nhảy lên thật cao, giống như một đầu mãnh thú, nhào về phía tên Mặt Thẹo. Giữa không trung, hắn rút ra trên đùi cột chủy thủ, hàn quang ở dưới ánh đèn lấp lóe, giống như là manh thú lộ ra nanh đuốt của mình. Cho dù tên Mặt Thẹo tại lúc này trong tay cũng huyễn hóa ra một thanh tản ra mục nát khí tức tàn đao, nhưng thân hình của hai người đan xen, liên tiếp huyết châu tung tóe đến không trung. Đông Thiên mặt thẹo thân hình cứng đờ, thẳng tắp ngã xuống. Ba, ba, ba. Tiếng vỗ tay nhiệt liệt trong đại sảnh vang lên. Không ít bên trong thế giới cư dân than thở Mạc Nạp Cổ vừa mới động tác, sạch sẽ lưu loát, tuyệt không đơn giản. Ngay sau đó, tấm gương bên cạnh lão giả mở miệng lần nữa, tấm gương, nói cho ta, ai là tôn nhật cao ốc nhân loại trong người chơi gánh vác nhân mạng nhiều người nhất đâu? Lần này, trong mặt gương hiện ra một đạo mập mạp thân ảnh. Thinh linh chính là lúc trước mời Nghiêm Cảnh về chỗ nam nhân mập. Chỉ là không nghĩ tới, hắn vậy mà cũng báo danh trở thành thợ săn. Mà lúc này, hắn khuôn mặt, trong tay chính mang theo hắn trong đội ngũ cái kia u ám đầu của nam nhân, hung hăng hướng về trên tường đánh tới. Một chút, hai lần, ba lần. Rất nhanh, nam nhân mặt trở nên máu thịt bé bét, không có tiếng vang, mà nam nhân mập trên mặt miệng đống nhiên trở nên cực lớn, chiếm cứ cả khuôn mặt 2/3, bắt đầu ăn, không có hư ảnh cùng quang mang lấp lóe, cũng liền mang ý nghĩa hắn lực lượng hệ thống hẳn là bên trong thế giới con đường, mà lại là phù hợp nhất mảnh đất này giới bạo thực. Nghiêm Cảnh ánh mắt lấp lóe, hắn không có quên, mình đã bên trên bên trong thế giới con đường bảng treo thưởng, cho nên mới đến cái này hết thảy bên trong thế giới con đường người chơi đều có thể tính làm địch nhân. Tiếp đấy, cuối cùng nhất một đội thợ săn là trước thời hạn tổ tốt đội ngũ con thứ tư đội ngũ, bốn người toàn bộ đều là bên trong thế giới con đường. Chém giết tiến hành rất nhanh, dần dần trên trận cục diện trở lên rõ ràng. Mạc Nạp Cổ đội ngũ từng cái thợ săn mục nhiêu đội ngũ từng cái mục nhiêu chưa hiện thân, hai vị nữ tử đang bị Mạc Nạp Cổ đội ngũ truy sát bên trong Trần Đại Lãng đội ngũ từng cái trừ hôn mê tại tiếp nhận trật tự cục quản lý trị liệu Trần Đại Lãng bên ngoài, những người còn lại toàn bộ bỏ mình thứ tư chi toàn biên bên trong thế giới con đường đội ngũ từng cái thợ săn thứ năm chi lúc trước cùng Nghiêm Cảnh ăn cơm xong đội ngũ từng cái toàn bộ bỏ mình thứ sáu chi mặt thẹo đội ngũ từng cái toàn bộ bỏ mình nam nhân mập đội ngũ từng cái nam nhân mập trở thành thợ săn, nhỏ yếu nữ tử không thấy tăm hơi, u ám nam nhân bỏ mình một mình từng cái phạm giác chưa hiện thân, Nghiêm Cảnh ngay tại làm nóng người. Trải qua như thế một trận săn giết, lần này tham dự phó bản người chơi trừ thợ săn bên ngoài, người còn lại đã chết không dư thừa cái gì. Tiếp xuống, đoán chừng chính là đám thợ săn ở giữa lẫn nhau quyết đấu. Không sai biệt lắm. Nghiêm Cảnh gật gật đầu, vỗ vô một bên nhìn mê mẩn hai cái nhân viên đầu, các ngươi tại cái này chớ đi động, ta đi trước toilet. A Hoa Hồng Đầu cũng không quay lại, chỉ là phất phất tay, ra hiệu Nghiêm Cảnh đừng lo lắng. Độc Nhãn cũng là đứng tại một cây chuyển đến trên ghế, không chớp mắt nhìn xem mặt kính, không để ý Nghiêm Cảnh động tác. Đối với không có cỡ trung tiểu đồ điện cũ tội thành mà nói, hiện tại trang diện không kém với 5 tuổi tiểu hài lần thứ nhất tiếp xúc TV, Nghiêm Cảnh đi đến một bên nơi nhỏ lánh. Có tinh thần miễn trừ giá trị tồn tại, lần này lại là hiện trường trực tiếp hắn không chuẩn bị dùng quay phim nam thân phận, mà là định dùng nguyên thân đến giải quyết vấn đề. Đổi thành nguyên thân về sau, hắn không có tận lực đi tìm ai, chỉ là an tĩnh ngồi tại trống rông trên hành lang. Không bao lâu, một đạo thanh âm quái dị từ bên trên đầu bậc thang truyền đến. Tìm tới ngươi. Nam nhân mập từ thang lầu trên lan can thò đầu ra. Giờ phút này, hắn đã không còn áp chế thân thể dị hóa trình độ, to lớn miệng chiếm hết hơn phân nửa khuôn mặt, rối loạn hình tam giác răng dày đặt tại ám hồng sắc hàm răng bên trên, xem ra trọn vẹn so nhân loại bình thường hơn gấp mấy lần, nước bọt không ngừng nhỏ xuống. Hắn chạy vội xuống lầu, đoàn kia to béo thân thể di động vậy mà dị thường nhanh, như một đống phi tốc di động của thịt, rất nhanh liền đi tới Nghiêm Cảnh trước mặt. Bị ngươi tìm tới. Nghiêm Cảnh đứng người lên, vô vô cho. Vừa mới quan sát mấy người săn giết trò chơi, hắn đã biết nam nhân mập thủ đoạn. Hắn thiếu giác tựa hồ 10 phần phát đạt, có thể nghe được chính mình nghĩ nghe đồ vật. Mà trước hết bị nam nhân mập tìm tới, cũng trong dự liệu. Ngươi có biết hay không ngươi hiện tại ở đâu trong thế giới trên mạng treo thưởng? Nam nhân mập cười hắc hắc, 3 triệu thế giới bên ngoài tệ, vận khí thật tốt ta, vừa vặn có một tấm phó bản lựa cho bé, còn là bạo thực địa giới. Hắn dùng sức hít một hơi, nói thật, ta ngay từ đầu lo lắng chính là qua không được nhiệm vụ, nhưng cùng tổ cái tiểu nương môn kia rất cho lực, ta vừa mới nghĩ đi tìm nàng, cùng nàng nói tiếng tạ, nhưng mà nàng giống như trốn đi. Không có việc gì, trước hết đem chuyện khẩn yếu làm đi. Ừm. Nghiêm Cảnh gật gật đầu, ta cùng ngươi tương phản, ta thích trước làm không sao sự tình. Như nước thủy triều quỷ năng quấy động, hoàng hốt trái cây nuốt vào, màu trắng xúc sắc chuyển động. Bất quá là trong nháy mắt, Nghiêm Cảnh nghiễm nhiên thay đổi bộ dáng. Từng vòng bóng đen bao trùm tại quanh người hắn, tay phải trên cánh tay hắc bạch song sắc đuổi gai cùng nhánh cây đan sen lan tràn, tinh hồng lưu quang ở trong hai con ngươi của hắn tràn ra, tiếng kêu thê thảm ở sau người tiếng vọng. Nam nhân mập nhìn xem đối diện Nghiêm Cảnh, trong lòng đột nhiên siết chặt. Đối diện cái nam nhân này, một giây trước còn là người vật vô hại bộ dáng, thế nào lại đột nhiên trở nên cùng cái quái vật hắn cố nén trong lòng bởi vì hoảng hốt tư thái nổi lên hoảng hốt, quanh thân quỷ năng điều động, làm tốt cùng đối diện Nghiêm Cảnh cứng đối cứng chuẩn bị. Nhưng một giây sau, hắn con người rung động, không có bất kỳ phản ứng gì chỗ trống, chỉ thấy Nghiêm Cảnh bàn tay phải, không biết thời điểm nào liền đã đến trước mặt hắn, thiết tại trên mặt hắn tấm kia miệng rộng bên trên. Oeng, giống như thiên thạch rơi xuống, nam nhân mập toàn bộ thân thể đều theo đầu cùng nhau vọt lên, xẹt qua một cái đường cong, nặng nề mà rơi đập ở trên bậc thang ngay sau đó, Nghiêm Cảnh biến trường thành quyền, trực tiếp đánh vào nam nhân mập tấm kia miệng rộng bên trong. Một quyền, hai quyền, ba quyền, miệng đầy răng nanh đã sớm biến thành xương vỡ, cùng bọt máu cùng một chỗ bị cưỡng ép nhét vào yết hầu bên trong, nam nhân mập mấy lần muốn nói, nhưng lại bị nắm đấm một lần nữa cho nhét trở về. Cứ như vậy một quyền tiếp một quyền, cuối cùng, nam nhân mập không động đậy. Tấm kia miệng rộng đã hoàn toàn nát giữa, trên cổ đỉnh lấy, phảng phất biến thành một đoàn thịt nát. Nghiêm Cảnh giải trừ tư thái, an tĩnh ngồi tại nam nhân mập bên cạnh. Hắn cũng không phải là tận lực giảm bớt giết chết nam nhân mập tốc độ, chỉ là hắn cần bổ sung tiêu hao hết cái này quả táo. Dùng một cái bình thường quả táo đổi một cái có bạo thực kháng tính quả táo, rất kiếm mua bán. Không bao lâu, vụ bật tiếng bước chân tại đỉnh đầu vang lên. Nghiêm Cảnh Ngân ngẩng đầu lên, nhìn về phía xuất hiện chi kia hoàn toàn do bên trong thế giới con đường người chơi tạo thành đội ngũ, đứng lên, vô vô trò, biểu lộ bình tĩnh, bị các ngươi tìm tới. Chương 97, trong đại sảnh phòng trực tiếp, canh 1, chương 97, trong đại sảnh phòng trực tiếp, canh 1, Nghiêm Cảnh nói xong, dưới lầu cũng vang lên tiếng bước chân. Một tên bên trong thế giới con đường người chơi từ phía dưới xuất hiện, hướng hắn chậm rãi đi tới. Trong lúc nhất thời, Nghiêm Cảnh lâm vào bị ba một bao bọc tình huống. Chi này bên trong thế giới con đường đội ngũ đầu lĩnh là một tên 30 mấy tuổi nam nhân, tóc rối cua, mang theo kính mắt, tựa hồ không thế nào thích nói chuyện. Tại nhìn thấy Nghiêm Cảnh về sau, hắn nhẹ nhàng làm thủ thế, bên người hai người lập tức điều động quanh thân quỷ năng. Một người hai mắt lấp lóe rồi mang, trước mặt không khí tại quỷ năng dưới sự điều động hóa thành vô hình mũi nhọn, hướng Nghiêm Cảnh chém tới. Một người khác mí mắt chà ra, đột nhiên liền dựa vào ở trên tường ngáy lên. Lực lượng tinh thần theo hắn tiếng lẩm bẩm quyết tán, mang nồng đậm vũ dũ, dường như muốn kéo người nhập động. Còn lại đội ngũ thành viên đã trước thời hạn uống xong chống cự mọi bệnh dược vật, lấy giảm nhỏ ảnh hưởng. Cái này rõ ràng là một chi nhiều năm phối hợp đội ngũ, giữa lẫn nhau hết sức an ý mà tại mấy người trong chú ý, Nghiêm Cảnh ngồi ở trên bậc thang không đầu thi thể bên cạnh, quanh thân bị đen nhánh bóng tối bao phủ, không có chút nào động tác. Những cái kia vô hình mũi nhọn chạm kích đến quanh người hắn trong bóng tối, như châu đất xuống biển bị nuốt hết, không có nhấc lên nửa điểm sóng gió. Bốn phía tiếng lẩm bẩm càng thêm mãnh liệt, nhưng nhìn không rõ Nghiêm Cảnh khuôn mặt, cũng liền không cách nào phán đoán hắn đến cùng có hay không chịu ảnh hưởng. Gã đeo kính ánh mắt trầm xuống, làm thủ thế, mấy người bước chân ngừng lại. Hắn không tin Nghiêm Cảnh tinh thần kháng tính sẽ như vậy yếu, có thể tại nhất giai lười biếng dưới sự ảnh hưởng nhập động. Bên trong có bẫy. A. Nghiêm Cảnh ngậm lấy ý cười thanh âm đống nhiên vang lên. Gã đeo kính con ngươi lập tức co rụt lại, vội vàng điệu bộ muốn để mấy người sau rút. Với này đồng thời, bước chân hắn lưng ngang, cùng bên người một tên khác người chơi cản tại tên kia lười biếng con đường người chơi trước người, tạo thành phòng tuyến. Nhưng vậy hiển nhiên không phải Nghiêm Cảnh mục tiêu, hắn ở trong u ám kia sáng chạy như điên, giống như một đạo đen nhánh quỷ ảnh, thẳng đến dưới lầu tên kia người chơi mà đi. Nhìn xem một màn này, gã đeo kính nhẹ nhàng thở ra. Mặc dù hắn là chi đội ngũ này người dẫn đầu, nhưng đó là bởi vì hắn am hiểu hơn tổ chức, lãnh đạo các phương diện, nếu như luận chiến lược, hắn tuyệt đối không sánh bằng dưới lầu tên kia người chơi. Ra hoặc kia, thế nhưng là hắn đào rất lâu mới từ địa phương khác đào đến quái vật. Đây cũng là hắn áp dụng 3-1 vây quanh nguyên nhân, cái kia một là hắn tận lực thiết hạ cả bẫy. Khi nhìn đến Nghiêm Cảnh hướng chính mình đánh tới sau, tên kia thân hình gầy gò người chơi giơ lên hai quả đấm của mình, quỷ năng phun trào xuống, đôi kia nắm đấm hiện chân dung, mỗi một cái nắm đấm đều chừng mấy chục cân dưa hấu như vậy cực đại, tráng kiện trên ngón tay không có nửa điểm làn da bao trùm, bại lộ ra màu đỏ sẫm vết đục, hai cái trên mu bàn tay đều có một cái to lớn xương tấy làm mủ, bên trong chạy xuôi đen nhánh quỷ năng. Hắn là một tên quyền tu, là một mảnh khác đại địa giới bên trong thế giới con đường. Vì thu hoạch được đây đối với song quyền, hắn kinh lịch thường nhân khó mà tưởng tượng tra tấn. Nhìn xem đi tới trước mặt mình Nghiêm Cảnh, hắn lập tức giơ lên nắm đấm, gầy gò thân hình hoàn toàn không có ảnh hưởng hắn tốc độ ra quyền, liên tiếp tiếng nổ đùng đoàng vang lên, trực chỉ Nghiêm Cảnh ngực. Nghiêm Cảnh nghiêng người né tránh, cái kia khủng bố nắm đấm đống nhiên nện ở trên tường, vậy mà trực tiếp đem nửa bên tường đều ném ra giống mạng nhện vết nứt. Mà ngay tại hắn quay người vung ra quyền kế tiếp thời điểm, lại là ánh mắt chỉ trệ. Chỉ thấy hai ba đóa màu tối khô bại đóa hoa không biết từ chỗ nào bay tới, rơi tại chóp mũi của hắn bên trên. Từng đạo tiếng kêu thảm thiết thê lương, đống nhiên ngay tại cả lầu nói bên trong vang lên, giao hỏa hóa thành điên cuồng nhất chưa nhạt. Còn không đợi hắn kịp phản ứng, lập tức cảm giác được phần bụng đau xót. Túi đầu nhìn lại, kia là một thanh hắc bạch song sắt trường thương, trực tiếp xuyên thủng bụng của hắn. Một giây sau, như địa ngục bên trong lệ quỷ đích thân tới, hắn chỉ cảm thấy vô số dữ tợn quỷ ảnh gầm thét xuất hiện ở trước mắt của hắn, từng ngụm gặm nuốt hắn phần bụng huyết đủ. Đau đớn kịch liệt khiến cho hắn ra quyền lực đạo trận giảm, cùng Nghiêm Cảnh bị bao cổ tay bao trùm hữu quyền chạm vào nhau, két một tiếng, chỗ cổ tay vậy mà trực tiếp uốn cong vì 90 độ. Nơi đó không có rèn luyện ra song quyền cường độ, là nhất là nhu nhược địa phương, hiện tại Nghiêm Cảnh một kích phía dưới, lại bị đánh thay đổi hình. A a a, hắn khuôn mặt nháy mắt trở nên vô cùng thống khổ. Trên cổ nổi gân xanh, tiếng kêu thê thảm từ trong miệng hô lên, dung nhập vào không trung bối cảnh vui bên trong. Nghiêm Cảnh ánh mắt bình tĩnh, không có lại cho hắn bất cứ cơ hội nào, trong tay trái trường thương một quyển, co lại, một đâm, lần này, trực tiếp chui vào đối diện trong lồng ngực. Máu tươi như suối phun tuôn ra, rơi ở trên người của Nghiêm Cảnh, hội tụ thành cỗ, chậm chậm chảy xuống. Tinh hồng tắm rửa, Nghiêm Cảnh giống như theo địa ngục đi ra ác ma, thương lát một cái, trực tiếp đem thi thể chấn động rất xuống, rồi sau đó nâng ngẩng đầu lên, nhìn về phía trên bậc thang khuôn mặt hoảng sợ ba người, thanh âm khàn khàn, cái thứ nhất hết thể đều phát sinh ở trong chớp mắt, đợi đến Nghiêm Cảnh đuổi kịp cuối cùng nhất tên kia lười biếng con đường người chơi cũng đem hắn hai chân nện đoạn, cũng chỉ mới trôi qua mấy phút mà thôi. Các ngươi cũng là bởi vì 300 vạn giảm thế giới treo thưởng đến. Nghiêm Cảnh nhìn về phía tên kia người chơi. Không, không hoàn toàn là, chúng ta còn tiếp một cái tư nhân đơn. Người kia toàn thân run thành cái sảng, thanh âm cùng rung động. Cố chủ là ai biết sao? Không, không, không rõ ràng, loại này đều là nặc danh. Ừm, trên thân mang bao nhiêu tiền? A a, ta hỏi ngươi, trên thân mang bao nhiêu tiền? Chờ đối diện đem hơn 8 vạn giảm tệ chuyển tới, Nghiêm Cảnh gật gật đầu, giống đáp ứng hắn như thế đưa tay đem hắn cổ bẻ gãy. Không có nhường hắn quá mức thống khổ. Kỳ thật hắn đối với cô chủ là ai không là rất quan tâm. Hy vọng hắn chết không ít người, về sau sẽ chỉ càng nhiều. Nhưng đối với hôm nay chiến đấu, hắn không phải rất hài lòng, mặc dù đối diện 4 người xem ra bị hắn đánh sập bàn, nhưng đó là bởi vì đối diện vẫn chỉ là design, năng lực chỉ có 2 cái, mà lại đều không mạnh. Nếu như về sau cấp độ nước lên thì thuyền lên, hắn còn có thể như vậy sao? Còn phải cố gắng. Hắn nhẹ gật đầu, quyết định lần này ra ngoài về sau nhiều đến mấy nồi rèn thân nước. Nhưng không phải là không có thu hoạch ngoài ý muốn, hắn phát hiện chính mình đang triệu hoán ra hoàng hốt chi thứ thời điểm, xuất sắc bên trong loại năng lượng màu trắng kia vậy mà cũng giống cổ tay cánh tay leo lên đi lên, vì hoàng hốt chi thứ cung cấp không tiểu nhân tăng thêm. Chỉ là sử dụng số lần, liền theo 5 lần, biến thành 10 lần. Đứng người lên, hắn hướng đi lên lầu. Hắn biết hiện tại có rất nhiều người đang nhìn hắn, loại tình huống này, đổi thành quay phim nam hiển nhiên không có khả năng, vừa vặn, hắn chuẩn bị dùng nguyên thân đi làm một số chuyện. Trong đại sảnh, một đám bên trong thế giới cư dân nhìn xem dần dần biến mất tại trong màn hình nghiêm cảnh, lặng ngắt như tờ. Phải biết, nơi này tuyệt đại bộ phận bên trong thế giới cư dân đều là nhất giai, bên trong thế giới con đường nhân loại cùng bọn hắn năng lực không có cái gì khác nhau. Nói cách khác, nghiêm cảnh đối mặt những nhân loại kia có thể một ngược bốn, cái kia đối mặt bọn hắn đường ngược. Có người nuốt một ngụm nước bọt. Cái nhân loại này có chút quá mạnh, mạnh đến cách màn hình, đều để bọn hắn có điểm tâm sợ. Cuối cùng, hoàn toàn yên tĩnh xuống, trong đám người có người mở miệng nói, "Nhanh, mau đưa thị giác đổi thành hắn." Lời này mới ra, nhất hô bách đứng, lập tức được đến vô số người đồng ý, bọn hắn đều muốn nhìn một chút cái này mạnh có chút biến thái nhân loại tiếp xuống muốn làm cái gì. Có phải là muốn đi tìm cuối cùng nhất một đội thợ săn? Chờ một lát, chờ một lát. Thành thật trưởng lão lau lau mồ hôi trên trán, thời gian dài sử dụng thành thật tính với hắn mà nói cũng là một loại rất lớn tiêu hao, lần này sử dụng xong, đoán chừng phải có vài ngày không thể dùng. Bất quá, thôn Nhật cao ốc bên này cao tầng cũng cho hắn không ít đền bù, cho nên hắn mới đáp ứng chuyện này. Muốn nhìn nghiêm cảnh thị giác, yêu cầu này tựa hồ không khó. Tấm gương, ta hỏi ngươi, ai là thôn Nhật cao ốc nhân loại trong người chơi mạnh nhất người kia? Tiếng nói vừa ra, nháy mắt, mặt kính huyền hóa, xuất hiện trong thang lầu bên trong nghiêm cảnh bóng lưng. Có. Đám người mong đợi nhìn về phía mặt kính, chỉ thấy trong mặt gương, nghiêm cảnh đi tới 8 tầng. Hắn đi khách quý tầng làm cái gì? Có người hỏi. Có thể là cùng chính mình làm bảo tiêu thời kỳ cố chủ liên hệ. Có người hiểu tương đối nhiều, những nhân loại này tại làm xong bảo tiêu về sau đồng dạng đều sẽ cùng chính mình cố chủ bảo trì tốt đẹp liên hệ, coi như không mất được chỗ tốt, về sau tiến vào phó bản nói không chừng liền có thể cần dùng đến quan hệ. Hắn làm bảo tiêu thời điểm cố chủ là ai? Có người đặt câu hỏi. Tựa như là lữ trưởng quan. Trong đám người có người trả lời. Nữ nhân kia còn cần bảo tiêu. Có người hiển nhiên là được chứng kiến Lữ Miểu lợi hại. Ta khuyên ngươi thận trọng từ lời nói đến việc làm. Tốt chớ quấy rầy. Mau nhìn, hắn đến Lữ Miểu trưởng quan cửa gian phòng. Có người nói. Đám người gật đầu, quả nhiên là đi tìm Lữ Miểu. Gõ cửa gõ cửa. Trong những ngày thế giới cư dân phản ứng liền cùng thế giới bên ngoài tiểu hài lần thứ nhất xem TV kịch, rất kích động, một mực tại miệng tiếp sóng. Cửa mở. Lữ trưởng quan đi ra. Hai người nói chuyện, nghe không được a. Ồ. A. Không nói, Lữ trưởng quan thần sắc thế nào giống như khó coi a. Vậy con mẹ nó, Lữ trưởng quan thế nào đem hắn nhấn trên tường rồi? Chương 98, Ngu Hy Nhiên cùng Ngu Linh, canh 2, 3 canh tối nay, chương 98, Ngu Hy Nhiên cùng Ngu Linh, canh 2, 3 canh tối nay, giờ phút này, trong đại sảnh mọi người thấy trong gương hình ảnh, đều mở to hai mắt nhìn. Chỉ vì trong mặt gương, Lữ Miểu xoay người một cái, đem mang theo mặt nạ nghiêm cảnh trực tiếp vách tường đông trên tường. Nàng tay phải chống đỡ tường, có chút túi đầu, trực tiếp đem nghiêm cảnh mặt chặt lại. Ông trời của ta lao ra. Có người không thể tin được chính mình nhìn thấy. Mụ mụ, đây là đang làm gì sao? Có mang hải tử đến du khách đội vàng che hải tử con mắt. Đánh nhau thì đánh nhau, có nhiều thứ còn chưa tới niên kỷ. Mà giờ khắc này, nhất hoàng chính là tấm gương bên cạnh thành thật trưởng lão. Lữ Miểu đi qua Mỹ Đức cầu chấp hành nhiệm vụ, cho nên hắn vô cùng rõ ràng đối diện nữ nhân này tính cách. Đương nhiên, hắn túi người, một trận ho khan sau, quên thân phun trào quỷ năng tiêu tán, ngay tiếp theo trong kính hình ảnh, cũng cùng theo biến mất không thấy gì nữa, biến thành phổ thông mặt kính. Không nhìn không nhìn. Hắn đối với Đoán Thanh liên tục đám người mở miệng nói, "Trương trưởng lão ngươi có phải hay không cố ý?" Có người mở miệng nói, "Đúng vậy a." Trưởng lão hồi đáp, hắn không thể nói láo. Sợ. Có người hô nói. Người đi ra, đến. Trưởng lão hướng về phía người kia hô to. Hắn tốt liệt cũng là Mỹ Đức cầu nhị giai trưởng lão, mặc dù đánh không lại Lữ Miểu, nhưng nhất mã quy nhất mã. Đám người ầm vang làm tán. Giờ phút này, 8 tầng khách quý tầng. Lữ trưởng quan, ngươi đây là muốn, nghiêm cảnh nháy mắt một cái, nhìn xem trước mặt Lữ Miểu. Khoảng cách của hai người nhưng mà một quyền chi cách, tấm kia sát khí nghiêm nghị băng sơn mặt gần tại ước. Hắn vừa mới bất quá là muốn tới cùng Lữ Miểu nói lời xin lỗi, nhưng vừa nói xong chính mình không có hướng nàng nói hẳn là bởi vì muốn chuẩn bị xuống cái giai đoạn săn giết cho chơi, Lữ Miểu đem hắn bước đến trên tường. Nàng đối với động tác tiêu chuẩn nắm chắc rất tốt, vô luận là lực đạo còn là làm cử động, đều không có phát động tinh thần miễn trừ giá trị bảo hộ. Chủ yếu vẫn là bên trong thế giới hệ thống đoán được, trước mặt Lữ Miểu cũng không ác ý, Lữ Miểu thần sắc lạnh nhạt, chậm rãi thu hồi chống tại trên tường tay, hiện tại hẳn là không ai tại nhìn. Nghiêm cảnh nháy mắt hiểu được, khẽ gật đầu, đa tạ Lữ trưởng quan. Ngươi đi lên tìm ta, Lữ Miểu nhìn xem nghiêm cảnh nói, chính là vì nói lời xin lỗi. Đúng vậy, nhận được ngài chiếu cố. Nghiêm cảnh mở miệng nói. Soát như thế lâu độ thiện cảm, không thể trắng soát ta, còn có trương phiếu nợ tại chính mình cái kia đâu, đến lần tránh đến lúc đó không nhận nợ phong hiểm. Ừm, ta tiếp nhận. Lữ Miểu gật gật đầu. Nàng nói chuyện từ trước đến nay trực tiếp, nói lời này ý tứ tương đương với thừa nhận chính mình hôm qua là thật tức giận. Được rồi, vậy ta liền đi, không quấy rầy ngài. Đạt được mục đích, nghiêm cảnh quay người chuẩn bị rời đi. Chờ một chút. Lữ Miểu theo phía sau đem hắn gọi lại. Nghiêm cảnh nghi hoặc xoay người. Ngươi lần này giúp ta chiếu cố rất lớn, ngươi có hay không chuyện gì muốn ta giúp trở về? Lữ Miểu thản nhiên nói. Nghiêm cảnh nghe vậy, ánh mắt sáng lên, giống như còn thật có. Rất nhanh, En lấy ra Nghiêm Cảnh muốn tin tức. Đã cùng thôn Nhật Cao ốc bên kia xác minh, cái kia gọi Mục Nhiêu nhân loại phân phối nhân tuyển, là Ngu Hy Nhiên, cũng chính là lần này thông gia nhà gái. En mở miệng nói, "En tiên sinh, ta cũng không phải là không tin ngài, nhưng tin tức này đối với ta mà nói rất trọng yếu, cho nên ta nghĩ xác nhận một chút, ngài xác định không có tính sai à?" Nghiêm Cảnh nói, "Đương nhiên." En gật gật đầu, hạ giọng nói, "Yên tâm, ta cố ý đi hỏi mấy người, nhìn danh sách, đúng là cái này phân phối." "Được rồi, cảm ơn ngài." Nghiêm Cảnh gật gật đầu, rủ xuống ánh mắt trở nên thâm thúy. "Vậy thì có điểm kỳ quái. Dựa theo hắn lúc ấy trông thấy, Mục Nhiêu là đứng tại cái kia thiếu nữ tóc ngắn bên cạnh, cái này cùng phân phối danh sách hoàn toàn không hợp. Lần này danh sách phân phối là dựa theo nhất định tính cân đối tiến hành phân phối, tựa như hắn cùng Lữ Miểu, bởi vì lúc trước đồ ăn nát thôn sinh ra qua gặp nhau, Lữ Miểu đối với hắn có độ thiện cảm, cho nên hai người phân phối đến cùng một chỗ. Mục Nhiêu tùy ý lễ là dục vọng con đường vật phẩm, theo lý mà nói, hắn phân phối đến người kia, liền hẳn là cái kia muốn giết chết quay phim nam dục vọng con đường cư dân. Nhưng là bây giờ, nhìn thấy cùng danh sách cả hai không phù hợp. Chứng nhân pháp. Ngay tại trong lúc suy tư, một bên Lữ Miểu đông nhiên thản nhiên nói, ngươi là muốn tìm cái này gọi Mục Nhiêu nhân loại hỏi một số chuyện đúng không? Nghiêm Cảnh nháy mắt mấy cái, là có chút sự tình. Được. Lữ Miểu gật gật đầu. Một lát sau, mấy người đứng tại Ngu Hy Nhiên cửa gian phòng, Lữ Miểu trực tiếp gõ vang cửa phòng. Rất nhanh, cửa từ bên trong mở ra. Bên trong thiếu nữ tóc dài tới eo, giữa lông mày tản ra đặc biệt mị lực, thình lình chính là Ngu Hy Nhiên. Chỉ là bây giờ, nàng nửa người đều dùng một loại đặc thù màu hồng dược cao bao vây lấy, còn dùng mạng che khuất mặt mình, mơ hồ có thể trông thấy này diện xa xuống màu đen vết sẹo. Lần này án nổ tung, chứ Ngu Mục, Ngu Văn, Ngu Mạn chính là nàng nhận tổn thương nặng nhất. Ngài tốt, Lữ trưởng quan, có chuyện gì sao? Đây là Nghiêm Cảnh lần đầu tiên nghe được Ngu Hy Nhiên nói chuyện, thanh âm rất nhẹ nhàng, cùng nàng tướng mạo, nhưng người có loại không cách nào cự tuyệt cảm giác. Ta muốn tìm ngươi trước đó nhân loại bảo tiêu, hỏi một số chuyện. Lữ Miểu thản nhiên nói, hắn không phải bảo tiêu của ta. Ngu Hy Nhiên lắc đầu, ta không cần bảo tiêu, trước đó là ta quên cùng cao ốc bên kia nói, cho nên ta đem hắn nhường cho bằng hữu của ta. Lúc nói chuyện, nàng hai con ngươi toát ra nhàn nhạt sầu não. Lữ trưởng quan, là trước đó án nổ tung còn có cái gì điều tra không rõ ràng địa phương sao? Đối với phát sinh sự tình, ta thật rất xin lỗi, còn hy vọng ngài không cần để ý Ngu Mạc ca ca cùng Ngu Một ca gì, đều đã nhận tương ứng trừng phạt, chỉ hy vọng ngài có thể nâng cao một chút quý tay, chúng ta có thể nói đã toàn nói. Lữ Miểu nghe vậy, mặt không đổi sắc, cùng án nổ tung không quan hệ, quấy rầy. Nói xong, nàng mang Nghiêm Cảnh đi hướng hành lang bên kia, cái kia thiếu nữ tóc ngắn ngu linh gian phòng, là ở chỗ này. Ở trên đường, Lữ Miểu chậm rãi nói, nếu như không dính đến Ngu Hy Nhiên lời nói, ngươi muốn hỏi sự tình hẳn là rất dễ dàng liền có thể hỏi. Cô gái này không hiếu động, dù cho bổ công anh trang viên lần này phạm như thế sai lầm lớn, vẫn không thể nào nhường thôn Nhật Cao ốc hủy bỏ yến hội. Ngoại nhân xem ra là bởi vì Thụy Mộng Hương cũng tham dự trong đó, nhưng kỳ thật chân thực nguyên nhân là bởi vì lần này yến hội mười phần trọng yếu. Trọng yếu đến, dù cho những người khác xảy ra vấn đề, chỉ cần có hai bên hai đứa bé này, yến hội đều sẽ tiếp tục tiến hành. Điều này đại biểu, cụ tội thành tiếp xuống vận mệnh. Đây là Nghiêm Cảnh lần đầu tiên nghe được Lữ Miểu nói như thế nói nhiều, còn là nói cho hắn một cái nhân loại người chơi nghe. Hắn nhìn xem nữ nhân này bóng lưng, không làm rõ ràng được nàng nói những lời này ý nghĩa ở đâu. Có lẽ chỉ có em biết. Rất nhanh, mấy người đi tới Ngu Linh cửa phòng. Theo thường lệ, còn là Lữ Miểu gõ vang cửa phòng. Nhưng mở cửa lại không phải Ngu Linh. Mục Nhiêu mặc một thân rộng rãi màu trắng áo choàng tắm, đứng tại cửa sau, một thân cơ bắp buốt hơi nóng, mỉm cười nói, ngài tốt, xin hỏi có chuyện gì sao? Ngu tiểu thư đang tắm. Đột nhiên, hắn chú ý tới Lữ Miểu phía sau Nghiêm Cảnh, nụ cười càng đậm chút, còn là nói, là ngươi tìm ta có việc. Nghiêm Cảnh gật gật đầu, đúng vậy, ta tìm ngươi có việc. Lữ Miểu cho Nghiêm Cảnh tránh ra vị trí, nhường hai người có thể trực tiếp đối thoại. Ngươi tìm ta chuyện gì? Mục Nhiêu cười khẽ, ngươi vận khí rất tốt, ta gần nhất tâm tình tốt, không có đi tìm ngươi phiền phức, kết quả không nghĩ tới, chính ngươi chạy lên cửa liệt ta nhìn thấy ngươi hai cái đồng đội đang bị mạc nạp cổ săn bắn, cao ốc bên kia không có đi mời ngươi làm thợ săn sao? Nghiêm Cảnh hỏi. Không có. Mục Nhiêu cười lắc đầu, đột nhiên, hắn đôi mắt ngưng lại, săn bắn. Tiểu Ngải cùng Ngọc Nhi. Đúng vậy a. Nghiêm Cảnh mỉm cười nói. Trong lúc nói chuyện, hắn chăm chú nhìn đối diện Mục Nhiêu biểu lộ. Nếu như Mục Nhiêu lựa chọn đi cứu người, liền mang ý nghĩa hắn chỉ có thể cưỡng ép gia nhập trận này săn giết trong trò chơi. Mà nếu như Mục Nhiêu không đi cứu người, vậy thì càng có ý tứ. Chương 99, hiện hách hung danh, ba canh, chương 99, hiện hách hung danh, ba canh, nghe thấy Nghiêm Cảnh lời nói, đối diện Mục Nhiêu sắc mặt biến đổi, nhưng rất nhanh, liền khôi phục trên mặt nụ cười bộ dáng. Ta thế nào biết ngươi nói có phải là thật hay không đâu. Hắn nhìn về phía Nghiêm Cảnh, cười nói, ngươi đã cùng Mạc Nạp cổ thương lượng xong đi, liền đợi đến ta đi ra ngoài. Nếu như ngươi cảm thấy có thể sử dụng Tiểu Ngải các nàng hai cái làm mồi nhử lời nói, chỉ sợ làm ngươi thất vọng, ta cùng các nàng quan hệ không có ngươi nghĩ như vậy tốt, các nàng cũng không có ngươi nghĩ như vậy trọng yếu. Hắn cười lắc đầu, đi thôi, ngươi Đường Ca Nghiêm Vân là nói qua nhường ta giáo huấn ngươi một trận, để cho ngươi ý thức được chính mình yếu bao nhiêu, sớm đi về chủ gia. Nhưng ngươi vận khí không tệ, hiện tại ta thật bệ bội nhiều việc, không rảnh quản những thứ này. Nghiêm Cảnh nghe vậy, cười hỏi, ngươi nói bệ bội nhiều việc, chính là cùng Ngu Linh tiểu thư trùng phó mây mưa sao? Đúng vậy, ngươi muốn gia nhập sao? Mục Nhiêu mỉm cười nói, Ngu Linh tiểu thư tại sinh sôi phương diện có đặc biệt kỹ xảo, ta có thể nhường nàng giúp ngươi chuyện này. Đang khi nói chuyện, Ngu Linh theo cửa sau toilet đi ra, trên người nàng chỉ khoảng một đầu khăn tắm, nhưng khiến người bất ngờ chính là trên mặt của nàng cũng mang một đầu mạng che mặt. A Tha, phát sinh chuyện gì sao? Ngô Linh đi lên trước, tự nhiên ôm Mục Nhiêu cánh tay. Nàng nâng đầu, nhìn về phía Mục Nhiêu trong ánh mắt mang từng tia từng sợi yêu thương, rất nhanh, hai người ngay tại Nghiêm Cảnh mấy người trước mặt, không hề cố kỵ bắt đầu hôn. Đôi môi tách rời về sau, Mục Nhiêu nhìn về phía Nghiêm Cảnh, nhếch miệng lên, làm sao, muốn gia nhập sao? Ôm Mục Nhiêu, Ngô Linh nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn về phía Nghiêm Cảnh, trong ánh mắt toát ra cảnh giác, thân thể hướng phía trước đứng, đem Mục Nhiêu bảo hộ ở phía sau. Nếu như Nghiêm Cảnh lúc này động thủ, tất nhiên sẽ đụng phải Ngô Linh hạ xuống tinh thần miễn trừ giá trị. Mà nếu như lựa chọn dùng xong tinh thần miễn trừ dự tệ, trong vòng 15 phút có thể hay không giải quyết chiến đấu hai chuyện, còn nhất định sẽ trêu chọc ra bổ công anh trang viên. Nghiêm Cảnh nhìn xem hai người. Giả thiết tại không biết Ngô Linh có thể là dục vọng con đường cư dân dưới tình huống, hiện tại tình trạng xem ra chính là Mục Nhiêu thông qua tùy ý lễ đem trước mắt thiếu nữ tóc ngắn dụ hoặc. Nhưng tại biết Ngô Linh có thể là dục vọng con đường cư dân về sau, sự tình liền hoàn toàn không giống. Ai là thợ săn, ai là thú săn, còn có nói, ngươi xác thực rất lợi hại. Nghiêm Cảnh nở nụ cười. Hắn nguyên bản định nếu như Mục Nhiêu đi cứu người, tìm cơ hội thỉnh giáo hắn chút vấn đề. Nếu như Mục Nhiêu không đi cứu người, đã nói lên hắn đã thụ dục vọng ảnh hưởng. Nhưng đối mặt hắn thiết hạ ngôn ngữ cả bấy, Mục Nhiêu tìm tới một hợp lý lý do, mà lại nói giọt nước không lọt, mặc dù Nghiêm Cảnh khuynh hướng Vu Mục Nhiêu đã nhận thay đổi một cách vô tri vô giác dục vọng ảnh hưởng, nhưng bây giờ tình huống đến xem, chung quy là không thể xác định. Đầu não tỉnh táo, có độc đáo thủ đoạn, co được giãn được, cũng hung ác đến quyết tâm bức bỏ kéo sau chân đồng bạn, sắp thực phù hợp Mục gia một đời mới đệ nhất nhân tiết tuổi. Lần này tiến vào phó bản, vô luận là Mục Nhiêu, còn là Trần Đại Lãng, đều hiện ra một chút nội tình cùng thủ đoạn, nhờ Nghiêm Cảnh nhìn thấy bọn hắn cùng Lâm Miện loại kia không thành khí hậu thiên tài ở giữa chênh lệch. Cho nên, Nghiêm Cảnh quyết định cho Mục Nhiêu phó bản thêm cái mã. Tại Mục Nhiêu cùng Ngô Linh chuẩn bị đóng cửa phòng lúc, Nghiêm Cảnh hỏi ra cuối cùng nhất một vấn đề, ta nghe nói ngươi trước đó phó bản đều là tại một mảnh khác dục vọng địa giới, tại sao lần này sẽ đến thôn Nhật Cao Úc? Không thể trả lời. Mục Nhiêu mỉm cười nói, không có ý định cho Nghiêm Cảnh bất luận cái gì một điểm tiến thêm một bước cơ hội. Rất nhanh, cửa phòng đóng lại. Ngươi thật giống như không hỏi mình muốn. Lữ Miểu mở miệng nói, "Không, đã đủ." Nghiêm Cảnh mỉm cười nói, cuối cùng nhất câu nói kia bị Ngô Linh nghe tới, liền đủ. Không bao lâu, Lữ Miểu cùng Nghiêm Cảnh chuẩn bị tách ra. "Gặp lại, Lữ trưởng quan, đa tạ ngài đối với ta chiếu cố." Nghiêm Cảnh nói. "Chưa nói tới cái gì chiếu cố." Lữ Miểu quay người đi trở về gian phòng, đưa lưng về phía Nghiêm Cảnh, chậm rãi nói, "Nghe ngươi vừa mới nói các ngươi có thể tự mình lựa chọn địa giới, lần sau đừng chọn cũ tội thành." Nói xong, nàng khép cửa phòng lại. Ngoài cửa, En nhìn xem đóng lại cửa phòng, đột nhiên buông tay, lôi kéo Nghiêm Cảnh ống tay áo, ra hiệu Nghiêm Cảnh qua một bên nói mấy câu. "Thế nào sao, En tiên sinh?" Nghiêm Cảnh nhìn xem thần thần bí bí En, mở miệng nói, "Ngươi có biết hay không, lão đại rất vừa ý ngươi." En thấp giọng nói, "Ừm." Nghiêm Cảnh nghi hoặc nháy mắt mấy cái. "Lão đại lời nói gần đây rất ít, nhưng là vừa mới dẫn ngươi đi tìm người trên đường, lão đại cùng ngươi nói rất nhiều lời, ngươi chú ý tới sao?" Nghiêm Cảnh gật gật đầu, "Đúng vậy, ta là lần đầu tiên nghe thấy Lữ trưởng quan nói như thế nói nhiều." En mấp máy miệng, vỗ vô Nghiêm Cảnh cánh tay, bằng vào ta đối với nàng hiểu rõ, nàng cùng ngươi nói như vậy nói nhiều chỉ có một nguyên nhân. Nàng cảm thấy về sau cùng ngươi không có cách nào gặp lại. En nói xong, thở dài, "Tiên sinh, liền như thế gọi ngươi đi, mặc dù ta nghe tới nội tình tin tức rất ít, nhưng là dù sao ta cũng cùng lão đại thời gian rất lâu, theo trong đôi câu vài lời, cũng có thể nghe được cũ tội thành sắp phát sinh rất lớn biến đổi. Tới lúc đó, cũ tội thành mấy cái địa giới đều có thể sẽ phát sinh biến động, có lẽ trong lịch sử đại di rời sẽ tái diễn. Đừng nói nhân loại các ngươi, chính là chúng ta, đều không nhất định có thể bảo toàn chính mình." Lão đại cùng ngươi nói như thế nói nhiều, xác suất rất lớn là bởi vì nàng cảm thấy về sau không có cách nào lại cùng ngươi gặp mặt, đem lần này coi như là cuối cùng nhất một lần nói chuyện tại cùng ngươi nói chuyện hiếm. "Tiên sinh." En nhìn xem Nghiêm Cảnh, mở miệng nói, "Ở đâu thế giới trong cư dân, ta thuộc về không ghét nhân loại đám kia, mà tại người ta gặp qua loại bên trong, ngươi thuộc về ta tương đối có hảo cảm loại này. Nhưng nhân loại chính là nhân loại, lần này ngươi rời đi bên trong thế giới về sau, chúng ta đoán chừng liền rất khó gặp lại. Chúc ngươi mọi chuyện đều tốt, tiên sinh." Nói xong, En khoát khoát tay, quay người rời đi. Nghiêm Cảnh nhìn xem En bóng lưng, trong lòng dâng lên một loại cảm giác khác thường. Hắn cho tới nay đều cảm thấy mình vô luận là quay phim nam còn là nguyên thân, đều chung quy là chính mình. Chính mình hôm nay ra phó bản, ngày mai cũng có thể tùy thời lại đi vào, cùng bên người bọn này các bằng hữu gặp mặt. Nhưng có lẽ tại Lữ Miểu cùng En bọn hắn thị giác đến xem, hoàn toàn không giống. Ở trong mắt bọn họ, chính mình là một nhân loại người chơi, chắc chắn sẽ có rời đi phó bản ngày ấy. Có lẽ tựa như En nói, cũ tội thành sắp phát sinh biến đổi, hết thảy đều sẽ cải biến, nơi này rời đi phó bản về sau, hắn sẽ đi hướng xuống cái phó bản, Lữ Miểu bọn hắn sẽ theo cũ tội thành đạp lên hành trình mới. Từ nay về sau, không gặp nhau nữa. Chúc mọi chuyện đều tốt. Chúc chúng ta. Hắn nói khẽ, chợt quay người, đi hướng đầu bậc thang. Cũng liền tại lúc này, trùng hợp chính là, hắn vừa vặn đụng tới đối diện mà đến Mạc Nạp Cổ cùng Mục Uyển một đoàn người. Đến săn bắn chính mình. Hắn híp mắt lại, quanh thân bị năng chậm rãi điều động. Với này đồng thời, Mạc Nạp Cổ quanh thân cũng nở rộ ám mang, cảnh giác nhìn xem những cảnh, phía sau viên kia man thú đầu lâu hư ảnh như ẩn như hiện. Hắn tựa hồ thụ chút tổn thương, trên hai tay tràn đầy vết đao, như vậy cá hướng ra phía ngoài chậm rãi rớm máu. Mục Uyển biến sắc, giữ chặt Mạc Nạp Cổ, đội vàng hướng Nghiêm Cảnh mở miệng nói, "Nước giếng không phạm nước sông, chúng ta không phải đến săn bắn ngươi." Nói xong, một đoàn người vây quanh Nghiêm Cảnh quấn một vòng tròn, đi hướng hành lang một đầu khác. Vừa đi, một đoàn người còn thỉnh thoảng nghiêng đầu nhìn, tránh Nghiêm Cảnh đuổi theo. Thằng đến Nghiêm Cảnh thân hình biến mất tại đầu bậc thang, Mục Uyển mới thở phào nhẹ nhõm. Một bên, Mạc Nạp Cổ một mực nhấc lên khẩu khí kia cũng buông lỏng xuống đi, căng cứng thân thể bỗng nhiên một thả. Lập tức, hắn vết thương trên cánh tay từng đạo nứt ra, giống như nổ bể, máu tươi cũng theo thẩm biến thành hướng ra phía ngoài nước mắt mịch chảy xuôi. Mục Uyển thở dài, không nên trêu chọc Phạm Giác, có chúng ta tại bên cạnh ngươi, liên lụy ngươi. Chưa nói tới liên lụy, ta chỉ biết đánh nhau chuyện này mà thôi, nếu như cái này cũng làm không được, chính là ta thất trách. Mạc Nạp Cổ mở miệng nói. May mắn vừa mới ra hỏa kia không nhúc nhích sát tâm. Mục Uyển trong giọng nói hồi hộp tràn với nói nên lời, nếu không sợ là muốn bàn giao tại đây. A giai đoạn về sau, ta thử tra một chút thân phận của hắn, hiện tại nhớ tới vẫn còn có chút giật mình. Nghĩ đến vừa mới trong thang lầu nhìn thấy những cái kia thê thảm vô cùng hộ thể, Mục Uyển trong lòng nhịn không được dâng lên một chút hơi lạnh. May mắn hắn vừa mới không nhúc nhích sát tâm. Nàng lại lặp lại một lần, chợt than nhỏ, có thể đoán được chính là hắn muốn tại Lăng An quật khởi. Lăng An thị Nghiêm gia con rơi, qua chiến dịch này sẽ có hiển hách không danh. Chương 100, bê giai đoạn kết thúc, canh 1, chương 100, bê giai đoạn kết thúc, canh 1, yên tĩnh trong hành lang, Nghiêm Cảnh một mình hướng phía dưới, bên chân là từng đoàn màu tối vết máu. Nguyên bản nằm tại cái này hộ thể giờ phút này đã bị gặm ăn không còn hình dáng, chỉ còn lại một đống bạch cốt tàn mát. Nơi này là bạo thực địa giới, chắc chắn sẽ có không coi là gì kền kền cự tuyệt không được bản thân liền là mỹ vị nhân loại, cho dù là thi thể. Chỉ là với Nghiêm Cảnh trước đó thể hiện ra thực lực, những cái kia kền kền vây xem xoay quanh hồi lâu, mới cuối cùng đem hư thối huyết nhục ngậm đi. Ra đi. Đột nhiên, Nghiêm Cảnh bước chân dừng lại, quay đầu nhìn về thang lầu chỗ rẽ chỗ bóng tối, mỉm cười nói. Tiếng nói vừa ra, cái kia phiến bóng tối như một mảnh vải đen rung động, một cái mảnh khảnh bàn tay từ trong đó rũa ra, xốc lên vải đen một góc. Dây đặc bóng tối phảng phất nháy mắt trở thành nhạt không ít, trong tầm mắt, một cái thân hình mảnh mai nữ nhân đứng trong bóng đêm, ánh mắt phức tạp nhìn về phía Nghiêm Cảnh. Vừa mới ở trên cầu thang cảm ơn ngươi xuất thủ. Nghiêm Cảnh trên mặt nụ cười. Hắn nói chính là lúc ấy hắn ngồi ở trên bậc thang, vị kia trật tự con đường bên trong thế giới thành viên dùng ra mắt đao, rơi vào trong bóng tối, bị trước mặt nữ nhân toàn bộ ngăn lại. Ngươi là cố ý? Nữ nhân trong đôi mắt mang theo một tia u oán. Lúc ấy nàng còn tưởng rằng cái nam nhân này đã bị bốn người bao bọc dọa trong đốc, cho nên mới sẽ ẩn tàng ở trong bóng tối xuất thủ, giúp Nghiêm Cảnh ngăn lại những cái kia mắt đao. Vì thế, nàng cái này ảnh màn còn bị mở ra mấy đạo lỗ hổng. Kết quả Nghiêm Cảnh về sau lấy một địch bốn, nhưng nàng ý thức được chính mình sai triệt để. Gia hỏa này, rõ ràng là cố ý yếu thế, muốn để chính mình hiện thân. Hiển nhiên, nữ nhân trước mắt chính là Thẩm Du Nhiên an bài tiến đến âm thầm hỗ trợ người. Chưa nói tới cố ý. Nghiêm Cảnh nháy mắt mấy cái, nói, nhưng là ta nghĩ nhiệm vụ nhanh kết thúc, ngươi chí ít cũng phải phát huy điểm tác dụng, trở về mới tốt hướng Thẩm Du Nhiên giao nộp. Nói, khoe miệng của hắn dương nhẹ, nàng cùng ta nói qua, nói ngươi tính tình có chút khó làm, nhưng là thực lực rất không tệ. Cho nên ta cũng muốn nhìn xem, nàng nói đến cùng phải hay không thật. Hiện tại xem ra, khả năng thực lực có chút hơi nước. Hắn chỉ tấm kia vải đen bên trên bị mắt đao vạch ra lỗ hổng. Nữ nhân nghe vậy, sắc mặt chạ dạ xuống tới, có vẻ hơi không cao hứng, ngươi đã chướng mắt ta, tại sao còn đồng ý muốn ta đến? Nàng còn nhớ rõ lúc ấy Thẩm Du Nhiên gọi điện thoại cho nàng lúc nói lời. Câu kia hắn đồng ý nhường nàng đau đớn trong lòng. Lần này tiến vào phó bản, nàng vốn là dự định nhìn xem cái nam nhân này đến cùng có bao nhiêu lợi hại, cũng dám không nhìn chúng chính mình. Kết quả phát hiện, thật có điểm lợi hại. Nghiêm Cảnh mỉm cười, vì nàng giấc ngủ suy nghĩ. Nếu như không đồng ý để ngươi đến, nàng đoán chừng sẽ không quá yên tâm. Cũng làm phiền ngươi lần này trở về nhiều cùng Thẩm lão sư nói khoác một chút ta, sau này liền không cần làm phiền ngươi lại đến. Đồng ý nhường chính mình đến chính là vì nhường cái kia họ Thẩm nữ nhân ngủ cái an giấc. Nữ nhân nghe thấy Nghiêm Cảnh lời nói, cảm giác chính mình nhận sỉ nhục. Thế nhưng là nàng lại rõ ràng, lần này phó bản nàng xác thực không có giúp đỡ cái gì bận điệu. Trước mặt cái nam nhân này, vô luận là nhiệm vụ còn là thực lực, biểu hiện quả thực đều không thể bắt bẻ. Còn không đợi nàng nghĩ ra được cái gì hữu lực lời nói phản kích, đối diện, Nghiêm Cảnh lần nữa nói bổ sung, đương nhiên, nếu như ngươi thực tế rất muốn cùng ta cùng một chỗ vào phó bản lời nói, cũng mời ngươi cố gắng nhiều hơn. Thực lực ngươi bây giờ còn là kém một chút. Nói xong, Nghiêm Cảnh lần nữa đối với trước đó nữ nhân trợ giúp lễ phép nói tạm, rồi sau đó quay người rời đi. Chỉ để lại nữ nhân một người ngơ ngác đứng tại chỗ, thì phản ứng sau vừa tức vừa buồn bực, ai muốn cùng ngươi cùng một chỗ vào phó bản a? Đáng ghét ra hỏa. Nàng trong lúc nhất thời có loại đem Nghiêm Cảnh giáo huấn một lần xúc động, nhưng nghĩ tới vừa mới đám kia tìm Nghiêm Cảnh phiền phức người hạ chẳng nàng văn rơi vào trong trầm mặc. Được rồi, nàng nhẫn. Đi xuống cầu thang sau, Nghiêm Cảnh đi hướng đại sảnh. Lúc này, trong đại sảnh bên trong thế giới các cư dân đã sớm tán đi, chỉ có hai đạo cô đơn đơn thân ảnh ngồi xổm trên mặt đất. A a a, Hoa Hồng đối với một bên Độc Nhãn mở miệng nói. Độc Nhãn thở dài nói, lúc này lại trách ta, ngươi cũng không nhìn mê mẩn, không nhìn thấy lão bản đi đâu không? A a a, Hoa Hồng dừng lại qua tay. Vâng vâng vâng, ngươi là bệnh nhân. Độc Nhãn chậm rãi nói, chợt nhớ tới cái gì, khóe miệng lộ ra mang theo tươi cười đắc ý, nhưng ta vẫn là đứa bé, ta cũng không nhất định thấp ngươi nhất đẳng. Hoa Hồng thần sắc đọc lại, hiển nhiên không nghĩ tới Độc Nhãn có thể tìm tới như thế mới lạ biện luận góc độ. Thế là ngay sau đó, hai người lại bắt đầu một vòng mới a ba luận chiến. Nghiêm Cảnh nhìn xem hai người ngây thơ hành vi, bất đắc dĩ cười một tiếng. Ngay tại hắn chuẩn bị tìm địa phương hoán đổi về nguyên thân thời điểm, đột nhiên, một tia quen thuộc quỷ năng từ đằng xa mà đến, xoay quanh đến đầu ngón tay của hắn bên trên. Cái kia tia quỷ năng vờn quanh hắn đầu ngón tay đảo quanh, tựa hồ là tại truyền đạt một loại cần trợ giúp ý tứ. Nghiêm Cảnh nhìn xem cái kia tia quỷ năng, lại nghĩ tới vừa mới Mạc Nạp Cổ trên hai tay cái kia lít nha lít nhít vậy cá vết thương, thở dài, Ngụy Châu à,
ngươi lần trước không muốn ta đổ vật, lần này chuyện này ta coi như là tiếp tế ngươi. Một lát sau, hành lang ở giữa, nữ nhân ẩn tàng ở trong bóng tối, đang nghĩ ngợi thế nào tìm từ tốt ra ngoài về sau nói cho Thẩm Du Nhiên, nhưng đột nhiên, một cái tay xốc lên bao phủ nàng bóng tối. Nàng con ngươi co rụt lại, lòng bàn tay lúc này biến hóa ra một thanh quạt xếp, chuẩn bị nên địch, nhưng nâng ngẩng đầu lên, lại phát hiện là mang theo mặt nạ Nghiêm Cảnh. Lúc này trên vai của hắn, chính khiêng một cái lâm vào hôn mê thân ảnh. Khi nhìn rõ đạo thân ảnh kia mặt sau, nữ nhân mở to hai mắt nhìn. Phạm Giác, thế nào biến thành bộ dạng này giờ phút này? Phạm Giác toàn thân nhuốm máu, hai mắt nhắm nghiền, lồng ngực của hắn sụp đổ xuống một khối nhỏ, mỗi lần trong lúc hô hấp đều giống như cũ nát ống bê rung động. Ngươi hẳn là mang chữa lành đồ vật ta. Nghiêm Cảnh nhìn về phía nữ nhân, luôn không khả năng điểm này tác dụng đều không có, đúng không? Lời nói là nói như vậy, nhưng trong ánh mắt của hắn mang tràn đầy hoài nghi. Nữ nhân nội tâm vô cùng phát điên. Rồi sau đó, ngay tại nàng cầm ra trị liệu vật phẩm, tiếp nhận qua Phạm vòng sau, Nghiêm Cảnh trực tiếp rời đi. Trước khi đi, hắn gật gật đầu, chọn xuống cuối cùng nhất một câu, ta thu hồi trước đó đối với cái nhìn của ngươi. Nếu như mỗi lần tiến đến ngươi đều có thể mang bảy cách đồ vật tiến đến lời nói, ngươi còn là rất hữu dụng. Nữ nhân sững sờ thật lâu, mới phản ứng được. Đây là coi chính mình là thanh vật phẩm rồi. Trong lúc nhất thời, nàng càng thêm phát điên, cuối cùng chỉ có thể đem cơn giận đều chút lên trong ngực Phạm Giác trên thân, hung hăng bóp hầu như đem hắn cánh tay. Nghiêm Cảnh hoán đổi thân phận, trở lại đại sảnh, nhìn xem hai cái còn tại đấu võ mồm ra hỏa, bất đắc dĩ lắc đầu, hô nói, về nhà ăn cơm. Nghe thấy thanh âm, hai người đồng thời quay đầu, tại nhìn thấy Nghiêm Cảnh về sau, lập tức hướng Nghiêm Cảnh chạy tới. A, hoa hồng nước mắt đầm địa cùng Nghiêm Cảnh tố cáo bởi vì mới vừa cùng Độc Nhãn cãi nhau không có cãi nhau. Ha ha, lão bản mới nghe không hiểu ngươi nói cái gì đâu. Độc Nhãn dùng ra sát chiêu, không làm phiên dịch. A từng cái, ngươi hèn hạ. Hắc hắc, ngươi nói đúng rồi. Ô, hoa hồng nước mắt chảy ròng, nàng quyết định chính mình buổi tối hôm nay muốn ăn ít một bát cơm, để bày ra chính mình đối với Độc Nhãn mãnh liệt kháng tụ. Sáng sớm hôm sau, hoán đổi về nguyên thân Nghiêm Cảnh thu được bên trong thế giới hệ thống nhắc nhở. Nhiệm vụ tùy thời phát sinh nổ tung cao ốc kết toán, căn cứ người chơi thụ thương trình độ cùng trong sự kiện phát huy tác dụng trình độ, nên nhiệm vụ đánh giá là S, cao nhất vì cấp S, phó bản đánh giá chung là S. Ban thưởng kết toán bên trong Nghiêm Cảnh nhìn về phía vạch trạng thái của mình, người chơi tính danh, Nghiêm Cảnh, người chơi danh hiệu, tạm thời chưa có tế lễ, hoảng hốt cây giống, tím, Nghiêm Cảnh gật gật đầu. Nhanh, cách nhị giai đã không xa. Chương 101, phong phú thu hoạch, canh 2, chương 101, phong phú thu hoạch, canh 2, nhìn xem vạch trạng thái của mình. Nghiêm Cảnh đối với lần này phó bản thu hoạch rất hài lòng. Không chỉ thu hoạch hơn 100 vạn biểu tệ, còn đem kinh nghiệm kéo lên đến tiếp cận nhị giai trình độ. Theo lần này phó bản ban thưởng cũng có thể nhìn ra, tân thủ phó bản về sau phó bản, cơ sở ban thưởng là cực thấp. A giai đoạn tăng thêm B giai đoạn cơ sở trong ban thưởng hết thảy chỉ cung cấp 8 điểm kinh nghiệm. Cái này cũng liền mang ý nghĩa nếu như không có khen thưởng thêm lời nói, muốn dựa vào cơ sở ban thưởng lên tới nhị giai, chọn bện cần 13 lần phó bản. Dựa theo 1 đến 2 cái nguyệt một lần tính toán, đều cần 2 năm tả hữu. Cái này còn không bao gồm dùng phó bản kéo dài thời hạn vẽ tiến hành kéo dài thời hạn, lại thêm còn có nhiệm vụ thất bại sau ban thưởng cấu trừ. Cũng khó trách không ít người chơi cả một đời đều dừng lại tại nhất giai. Dù sao mỗi lần phó bản độ khó đều sẽ so trước một lần tăng lên, mà phó bản kéo dài thời hạn quyền cũng sẽ đem độ khó tăng lên. Một khi thực lực bản thân tăng lên theo không kịp phó bản độ khó tăng lên, như vậy cũng chỉ có thể không ngừng dùng kéo dài thời hạn quấn vào đi kéo dài tính mạng, vĩnh viễn mất đi tiến vào phó bản cơ hội. Nhưng mà dựa theo Nghiêm Cảnh tiến độ, nếu như lần sau phó bản A giai đoạn phát huy ra sắc, hắn hẳn là tại cái thứ 3 phó bản A giai đoạn về sau liền có thể đặt chân nhị giai. Thực lực như vậy tăng trưởng tốc độ, để ở nơi đâu đều có thể được xưng tụng kỳ tích. Tiếp lấy, Nghiêm Cảnh nhìn về phía vật phẩm của mình cột, trừ mới được đến ban thưởng bên ngoài, lúc này bên trong theo thứ tự là thần bí đầu lâu, tinh thần miễn trừ dược tề, khóa lại vật phẩm, 2, không dùng hết giấc ngủ đột phấn, dinh dưỡng bạo dạng bánh mì, trật tự phiếu nợ, vật phẩm phẩm chất giám định vé 1, bên trong thế giới cái dương chìa khóa 1, khóa lại vật phẩm, tinh thần miễn trừ dược tề có thể thả tại một cái trong ô bông, cái này không cần lo lắng. Còn lại phó bản kéo dài thời hạn vé cùng tế lễ chúc phúc vé, hai cái này lưu ở đâu thế giới vô dụng, là nhất định phải mang đi ra ngoài. Nghiêm Cảnh đem giấc ngủ bột phấn cùng ăn nhiễm nhiễm cái kia bánh mì đem ra, đem phó bản kéo dài thời hạn vé cùng chúc phúc vé bỏ vào. Nhưng là, còn có một cái bên trong thế giới hoàng kim cái dương. Nghiêm Cảnh thử nghiệm dùng chìa khóa mở ra, nhưng được nhắc nhở cần tiến vào thế giới bên ngoài sau mới có thể mở ra. Cuối cùng, hắn chỉ có thể đem vật phẩm phẩm chất giám định vé đem ra. Cho dù như thế, trong thanh vật phẩm cũng đã tràn đầy, mà hắn còn có một cái tiếp tân ngoài định mức nhiệm vụ ban thưởng không có đi lĩnh. Không có cách nào, hắn chỉ có thể chờ đợi đi tiếp tân lĩnh xong về sau mới quyết định. Nếu như cái kia khen thưởng thêm tại thế giới bên ngoài tương đối hữu dụng, hắn liền đem trật tự phiếu nợ lấy trước đi ra. Trừ phi là coi như thứ hai lễ tính tâm lễ, nếu không thứ này chỉ ở đâu thế giới hữu dụng, có thể chờ lần sau tiến vào phó bản thời điểm dùng quay phim nam thân phận mang ở trên người. Chỉ cần lần sau phó bản còn là tại cũ tội thành, lại còn là bản kia cũ tội thành lịch sử cũng là xuất phát từ đồng dạng nguyên nhân, Nghiêm Cảnh quyết định lưu ở đâu thế giới. Đang trong lúc hắn suy tư, trước mắt lần nữa nhảy ra nhắc nhở, hiện tại ban bố tiếp theo phó bản A giai đoạn nhiệm vụ địa điểm, Biên Lưu huyện nhiệm vụ 1, làm cái tốt hỏa kế nhiệm vụ miêu tả, Biên Lưu huyện làm dân hồ vùng đất này giới bên trên vắng vẻ một góc, trong đó thế lực ngư long hỗn tạp, lâu dài hỗn loạn không chịu nổi, nhưng vô luận náo ra loại sự tại nhân đầu, các thế lực ở giữa có cái quy củ, các ngành các nghề hỏa kế bên trong luôn có một số người là trụ cột, những người này không thể loạn giết dược hành, hiệu cầm đồ, tiền trang, T.
tiểu lâu chờ một chút, mời tại từng cái ngành nghề một trong thành công lên làm một tên hỏa kế, cũng thu hoạch được trưởng quỹ tán thành nhiệm vụ 2, giúp người làm niềm vui, là hỏa kế bản sắc nhiệm vụ miêu tả. Viên Lưu huyện bên trong có sự khác nhau rất lớn nghề tu giả, chỉ là mỗi loại tu giả, bọn hắn tấn thăng điều kiện đều không bình thường lắm, mà xem như một tên Viên Lưu huyện tốt huyện dân, trợ giúp người khác là ngươi phải làm mời. Chọn lựa một tên còn chưa vào giai người, trợ giúp hắn vào giai chú thích. Dân hồ bên trong thế giới cư dân bởi vì một chút nguyên nhân phổ biến lệnh tố chất thần kinh, nói thẳng đến thẳng hướng, xin cẩn thận vì bên trên tiếp theo phó bản đem tại một tháng sau chính thức bắt đầu rời khỏi phó bản đến ngược, 20, 00 nghiêm cảnh nhìn xem chính mình hạ cái phó bản, ngẩn người, hắn không nghĩ tới hạ cái phó bản vậy mà không tại cũ tội thành. Đây là rất sát suất nhỏ sự kiện, dù sao cũ tội thành còn chưa bắt đầu di chuyển, dựa theo địa giới đối ứng nguyên tắc, thân ở Lăng An hắn hẳn là tỷ lệ lớn sẽ còn định vị tại cũ tội thành mới đúng. Nhưng mà điểm này cũng không quá có cái gọi là, cùng lắm thì hoa một tấm phó bản lựa cho bé, lại chọn trở về liền tốt. Vật phẩm phẩm chất giám định vé cũng đừng lãng phí. Hắn cầm ra tấm kia vật phẩm phẩm chất giám định vé. Một tấm giám định vé giá cả đại khái tại 500,000 biểu tệ tả hữu, không đắt, sử dụng hết có thể lại mua. Nhưng là chỉ có người chơi trạng thái tài năng trông thấy hệ thống cùng, bởi vậy, lựa chọn tốt nhất chính là rời đi phó bản trước dùng xong. Tâm niệm hắn khẽ động, gọi ra mu bàn tay viên kia màu trắng xúc sắc, chợt dùng tay trái bóp nát giám định vé. Một đoàn ánh trắng bám vào tại lòng bàn tay của hắn bên trên. Tại ánh trắng chạm đến màu trắng xúc sắc về sau, vật phẩm giới thiệu xuất hiện. Vật phẩm tên: đá trắng chi cái lồng phẩm chất, màu trắng cấp độ yêu cầu, không hiệu quả, có thể đem ngoại lai lực lượng cố định tại chính mình trong đó một mặt, cũng đem đá trắng chi lực cùng quỷ năng đem kết hợp, tiến hành đối ứng tăng thêm giới thiệu văn tắt. Đá trắng là một loại bên trong thế giới tài liệu chân quý, ẩn chứa trong đó cùng quỷ năng tương phản lực lượng, giá trị nổi bật, to lớn như thế một khối đá trắng thả tại bất luận cái gì địa giới đều sẽ gây nên mọi người truy đuổi, nhưng hết lần này tới lần khác, hắn thân phận kia tốt quý, yêu thích du sơn ngoạn thủy chủ nhân lại lơ đễnh, chỉ là đem hắn coi như một cái chim lồng, nhưng mà sau đó, chim chóc bay đi, cái này chiếc lồng cũng liền để đó không dùng xuống tới lồng chim. Nghiêm cảnh nhìn xem lần này giới thiệu, trong lòng nổi lên nghi hoặc. Cái này xuất sắc là tam tiên sinh đồ vật. Khiến người không nghĩ tới chính là, hắn chân thực công dụng vậy mà là một cái chim lồng. Mặc dù cái này xuất sắc bên trong lực lượng có thể tự do biến hóa, làm lồng chim không có vấn đề, nhưng là dựa theo trên giới thiệu nói tới, đá trắng giá trị cực cao, cái kia dùng nó đến con chim, sẽ là cái gì chim? Nghiêm cảnh nghĩ mãi mà không rõ, dứt khoát không suy nghĩ thêm nữa, trực tiếp ra cửa. Hắn đi tới cao ốc tiếp tân, cầm tới cái kia khen thưởng thêm. Kia là một cái khẩu trang, phía trên in một tấm mọc đầy răng nhọn miệng rộng, huyết hồng hàm răng màu sắc cực kỳ tươi đẹp, xem ra sinh động như thật. Vật phẩm tên: tham ăn khẩu trang phẩm chất, màu vàng tím cấp độ yêu cầu, nhất giai hiệu quả, người đeo miệng đem cùng trên khẩu trang cái miệng này tính tạm thời dung hợp lại cùng nhau, sức ăn tăng lớn, cũng có thể thôn phệ bộ phận bị năng, nhưng đeo sau sẽ thu hoạch được tham ăn tác dụng phụ, lại thời gian dài đeo sẽ không cách nào lấy xuống giới thiệu văn tắt, thôn nhật cao ốc miệng lớn tiên sinh phát minh. Vì có thể ăn càng nhiều một điểm, miệng lớn tiên sinh nghĩ đến nhường chính mình thêm một cái miệng biện pháp, nhưng mà lợi đến miệng của hắn rõ ràng vượt qua trên khẩu trang miệng sau, hắn liền bỏ qua cái này phát minh. Nếu như ngươi là bạo thực con đường tồn tại, cái vật phẩm này là không sai lựa chọn, không có cái gì dùng. Nghiêm cảnh xuống phán đoán suy luận, nhưng là có thể dùng ra bán tiền, đến lúc đó lại có thể nhiều ngâm mấy lần rèn thân nước, với mấy phục quỷ năng không chế dược tề. Thế là hắn đem trật tự tờ giấy cùng tham ăn khẩu trang làm thay thế. Hết thể làm xong, hắn đi tới đại sảnh 7 tầng, khách quý phòng ăn sáng tầng. Nếu như hắn nhớ kỹ không sai, có người mỗi sáng sớm thích tại cái này uống một chén cà phê. Rất nhanh, hắn tìm tới đạo thân ảnh kia. Cái này cũng không khó, bởi vì bên người nàng sẽ không ngồi cái gì người. Buổi sáng tốt lành, Lữ trưởng quan. Hắn đi tới, Lữ Miểu nghe thấy hắn thanh âm, nâng ngẩng đầu lên, hơi sững sờ. Chợt lại cúi đầu, uống lên cà phê. Thanh âm giống như thường ngày lãnh đạm như vậy, buổi sáng tốt lành. Ngươi thế nào còn chưa đi? Lập tức. Nghiêm cảnh mỉm cười nói, ta nghĩ, ta lần trước còn kém ngài một lần từ biệt. Lữ Miểu bưng chén cà phê tay dừng lại, không có nâng đầu, ừm, ngươi nói đi. Kia liền gặp lại, Lữ trưởng quan. Nghiêm cảnh mỉm cười nói xong, thân ảnh hóa thành điểm điểm tinh quang tiêu tán. Lữ Miểu lúc này mới nâng ngẩng đầu lên, nhìn xem những ánh sao kia biến mất địa phương, nhìn một lúc lâu. Sau đó, mới chậm rãi mở miệng, gặp lại. Trúc Thiên Thiên khai tâm chương 102, vì ngươi đóng một tòa pháo đài, ba canh, chương 102, vì ngươi đóng một tòa pháo đài, ba canh. Nghiêm cảnh mở mắt ra, người đã tại thế giới bên ngoài. Không đợi hắn tỉnh táo lại, ngoài cửa vang lên tiếng gõ cửa dồn dập. Tiểu Nghiêm tử. Tiểu Nghiêm tử, là ngươi trở về rồi sao? Nghiêm cảnh đi qua mở cửa, ngoài cửa là một mặt kích động Thẩm Du Nhiên. Nice sir. Trông thấy Nghiêm cảnh về sau, Thẩm Du Nhiên liên tiếp huy quyền, loại kia hưng phấn kình tuyệt đối không chứa bất luận cái gì một điểm biểu diễn thành phần. Có như thế cao hơn sao? Nghiêm cảnh nhìn xem vây quanh xoay quanh Thẩm Du Nhiên, không khỏi buồn cười nói, ngươi thế nào thời gian thẻ như vậy tốt? Ta tại ngươi cổng chờ 2 đến 3 giờ thời gian. Thẩm Du Nhiên đắc ý giơ lên mặt, cặp kia hồ ly con ngươi cười đến híp thành hai cái khe hở, ta tìm tòi đo đến quỷ năng liền biết là ngươi trở về. Lợi hại. Nghiêm cảnh so cái ngón tay cái, chợt đi hướng phòng khách, uống hay không trà. Lời này nói chưa dứt lời, vừa nói Thẩm Du Nhiên lập tức nhớ tới cái gì, giống con thú nhỏ nhe răng nói, tiểu Nghiêm tử ngươi vậy mà cho ta hạ dược. Nhìn ngươi ngủ được quá ít. Nghiêm cảnh nói, đem ấm nước bên trong rót vào nước, nhấn xuống nấu nước nút bấm, chợt xoay người, bắt lấy Thẩm Du Nhiên bả vai, đem mặt xích lại gần, gật gật đầu, ừm, lần này tơ máu đỏ thiếu nhiều. Hắn xoay người tìm lá trà, hoàn toàn không có chú ý tới phía sau Thẩm Du Nhiên trên mặt nhiều chút từng đỏ. Tiểu tử ngươi có phải là ở đâu trong thế giới vậy muội đi? Từ đâu học những này? Vậy muội. Nghiêm Cảnh sững sờ, không phải chủ yếu nghiệp vụ. Cái kia cái gì là chủ yếu nghiệp vụ? Thẩm Du Nhiên hai tay ôm ngực. Nghiêm Cảnh suy tư nói, chủ yếu nghiệp vụ lời nói, hẳn là làm bảo tiêu. Sau đó lời nói, là làm thám tử. Sau đó, là thú săn cùng thợ săn. Lời này đem Thẩm Du Nhiên ánh mắt đều nghe mơ hồ, cái gì cùng cái gì a đây đều là. Theo Nghiêm Cảnh đem sự tình đại khái nói một lần sau, nàng đã triệt để lâm vào trong kiếp sợ, Trần Đại Lãng trọng độ hôn mê. Bốn cái bên trong thế giới con đường người chơi truy sát ngươi, mặt nạ cổ trọng thương, Phạm Giác sắp chết. Nàng nuốt một ngụm nước bọt, thảm thiết phó bản nàng không phải không trải qua, nhưng giống như là như thế thảm thiết phó bản nàng còn là lần đầu tiên nghe nói. Mà lại, Nghiêm Cảnh nói đây là bởi vì án nổ tung nửa đường giải quyết, nếu không, có lẽ sẽ càng thêm khó khăn. Mục nhiêu đâu? Nàng hỏi. Tên kia không rõ lắm. Nghiêm Cảnh đứng dậy đi châm trà. Bốc hơi nhiệt khí theo dòng nước rót vào trong chén, xông ra ung dung hương trà. Ta thấy hắn thời điểm, hắn đang cùng một cái bên trong thế giới cư dân mây mưa thất thường đâu. Nghiêm Cảnh nói. Thẩm Du Nhiên rất tán thành gật đầu, dù sao Mục gia ở trên người hắn tốn như thế nhiều tài nguyên, đến cùng vẫn còn có chút nội tình. Hai người uống trà. Đồng nhiên, Thẩm Du Nhiên điện thoại di động kêu lên. Nàng cầm lấy xem xét, cầm chén trà tay run một cái, chén trà kém chút rơi xuống. Nhỏ, Tiểu Nghiêm tử. Thẩm Du Nhiên trên mặt không che giấu được chấn kinh, đưa điện thoại di động xoay chuyển tới, đưa tới Nghiêm Cảnh trước mặt. Trên đó viết một câu, Mục gia Mục Nhiêu, không có ra bên trong thế giới phó bản. Người chơi đến giờ, miễn là còn sống, đều sẽ ra bên trong thế giới phó bản. Câu nói này mang ý nghĩa cái gì? Không cần nói cũng biết. Ừm. Nghiêm Cảnh lạnh nhạt gật gật đầu. Quả nhiên, nữ nhân kia sẽ không bỏ qua bất luận cái gì nhường nàng người cảm thấy hứng thú. Mục Nhiêu, chung quy là không có kháng trụ hắn thêm chú thẻ đánh bạc. Thẩm lão sư, giúp ta đốt một nồi rèn thân nước. Nghiêm Cảnh cầm ra cái kia tham ăn khẩu trang, thả tại Thẩm Du Nhiên trước mặt, ta mấy ngày nay muốn bế quan mấy ngày, cần đốt một chút mạch suy nghĩ. Rất nhanh, rèn thân nước đốt tốt. Hai người cao to lớn nổi hơi bên trong, chất lỏng màu xanh thấm tại ừ ngực mà bốc lên âm, ở trên mặt nước, nổi lơ lửng các loại kỳ kỳ quái quái dược liệu. Nghiêm Cảnh ngâm vào trong đó, cảm thụ được nóng hôi hổi dược dịch không ngừng kích thích thân thể, nhắm mắt lại, bắt đầu suy tư. Mục Nhiêu chết rồi. Hung thủ là ai đã rất rõ ràng. Hiện tại còn là vấn đề kia, dục vọng con đường người kia, đến tột cùng là ngu linh, còn là ngu hy nhiên. Phạm vi đã rất nhỏ. Ngày mai đến hội, chính là hai phe thông gia thời gian, đến lúc đó, hắn lấy quay phim nam thân phận nhìn một chút, tỷ lệ lớn liền có thể nhận ra. Coi như quay phim nam trong đầu liên quan với nữ nhân kia ký ức bị xóa bỏ, hẳn là cũng sẽ như lần trước công viên trò chơi, có hư ảnh xuất hiện. Nhưng tiếp xuống thế nào xử lý? Quay phim nam tâm nguyện đến cùng là cái gì, còn là không hoàn toàn biết được. Nghĩ thật lâu về sau, hắn phức tạp suy nghĩ dần dần chạy không. Rất nhiều chuyện, tựa như lần này án nổ tung, chỉ có thể đi một bước nhìn một bước, khi tiến vào bên trong thế giới trước đó, hắn phải nắm chắc hết thể thời gian nghỉ ngơi. Trong phòng khách trên ghế salon, Thẩm Du Nhiên nhìn xem lông mày dần dần bung ra Nghiêm Cảnh, trong lòng cũng đi theo nhẹ nhàng thở ra. Không biết tại sao, nàng luôn cảm thấy Nghiêm Cảnh trong lòng sự tình xa so với hắn mặt ngoài muốn kinh lịch muốn nhiều. Gia hỏa này tựa như là cái không biết nghỉ ngơi động lực hạt nhân con lửa, từ giữa thế giới trở về chính là tu luyện. Bế quan xong chính là tiến vào phó bản, sau đó lại là tu luyện. Nàng có đôi khi sẽ rất lo âu, lo lắng tiếp tục như vậy Nghiêm Cảnh chắc chắn sẽ có một ngày sụp đổ. Cho nên nàng nội tâm một mực có một ý tưởng, chỉ là còn không có thương lượng với Nghiêm Cảnh. Nàng đến vì Nghiêm Cảnh xây một tòa pháo đài. Cũng không phải là trên ý nghĩa thực tế pháo đài mà là một cái hệ thống hoàn thiện, vận hành trôi chảy, có thể làm cho Nghiêm Cảnh không có sao chú ý chi lo, chuyên tâm với phó bản thế lực pháo đài. Hắn tất cả mọi thứ đều là lấy Nghiêm Cảnh làm trung tâm, vì Nghiêm Cảnh mà phục vụ, dạng này mới sẽ không nhường Nghiêm Cảnh thua ở trên hàng bắt đầu. Nếu không, những thế lực lớn khác những thiên tài kia mỗi ngày đều đang chuyên tâm tu luyện, mà Nghiêm Cảnh lại muốn mệt với ứng phó những cái kia thế giới bên ngoài rách rưới sự tình, giữa hai bên, căn bản không có công bằng có thể nói. Chuyện này không thể để cho Nghiêm Cảnh thao một điểm tâm, nàng quyết định toàn quyền tiếp nhận, mà muốn tại Lăng An hoàn thành công việc này, điểm thứ nhất chính là đầy đủ ẩn ấp. Nàng bây giờ chọn lựa cái này nông thôn, vị trí địa lý là đủ ẩn ấp. Nhưng nếu như luận tổng hợp tính bí mật, còn xa xa không đủ. Nàng biết một kiện tính bí mật cực mạnh vật phẩm, tại khoảng cách Lăng An rất xa một cái trung tâm thành phố một cái nhân thủ bên trên, đủ để làm một phiến khu vực che đậy lại Tam giai điều tra. Tại Lăng An nơi này, Tam giai đã là đỉnh điểm, chỉ cần không làm cho Tam giai chú ý, liền có thể thu hoạch được đủ nhiều phát dục thời gian. Địa phương nhỏ có địa phương nhỏ chỗ tốt, nhưng là, trong tay tiền còn không quá đủ. Coi như tăng thêm nàng Thẩm Du Nhiên mặt mũi, cũng không quá đủ. Nghĩ đến cái này, nàng nắm chặt điện thoại, ánh mắt lấp lóe. Có quyết đoán, không được liền lại gọi điện thoại tìm cầm vật kia người Văn Mại, nhìn xem có thể hay không hàng chút giá cả. Trong tay mình còn có hai cái văn tự bán nước, có thể cùng một chỗ góp đi vào. Nửa giờ qua sau, ngâm xong tắm Nghiêm Cảnh đổi thân sạch sẽ quần áo, đi đến phòng khách, nhìn về phía Thẩm Du Nhiên, thế nào Thẩm lão sư, thế nào xem ra như thế tiểu tụy. Thẩm Du Nhiên nghe vậy, rồi ra hai tay vướt vướt mặt mình, cuối cùng vẫn là đem kế hoạch của mình nói cho Nghiêm Cảnh. Chính là cần chút tiền, ta cũng biết bây giờ trong nhà nghèo, nhưng mà trong tay ta còn có hai cái văn tự bán nước. Thẩm Du Nhiên nhìn xem Nghiêm Cảnh sắc mặt bình tĩnh, mí môi cân nhắc mở miệng nói, hoặc là trước không đổi, chờ có tiền lại, còn kém bao nhiêu? Nghiêm Cảnh mở miệng hỏi. Thẩm Du Nhiên sững sờ, trong tay tiền tăng thêm khẩu trang, đoán chừng còn kém 20 triệu biểu tệ tả hữu. Nghiêm Cảnh nghe vậy, gật gật đầu, tại Thẩm Du Nhiên rung động trong ánh mắt, trong tay huyễn hóa ra một cái hoàng kim cái dương. Kia liền nhìn vận khí của chúng ta, Thẩm lão sư. Chúc Thiên Thiên khai tâm chương 103, mở dương đại cát, canh 1, chương 103, mở dương đại cát, canh 1, cái dương. Màu hoàng kim cái dương. Thẩm Du Nhiên nhìn xem Nghiêm Cảnh trong tay ôm đồ vật, cặp kia hồ ly con ngươi rung động, lời nói đều có chút nói không lưu loát, ngươi đây là bên trong thế giới cái dương. Ừm, gọi là cái tên này. Nghiêm Cảnh đem cái dương đặt lên bàn, trong tay lại biến hóa ra một thanh kim loại chìa khóa. Ước chừng ngón trỏ như vậy dài, trên đó lóe ra một tầng hào quang nhàn nhạt, tại cuối cùng khắc họa một hình tam giác đánh dấu. Hai tên này hao tổn ta hai cái thanh vật phẩm. Nhưng Thẩm Du Nhiên hiển nhiên nghe không vào Nghiêm Cảnh phía sau lời nói, nàng vươn tay, bắt lấy Nghiêm Cảnh ống tay áo, chỉ có cấp độ A trở lên phó bản đánh giá mới có thể thu hoạch được bên trong thế giới cái dương. Tiểu Nghiêm tử, ngươi lần này phó bản đánh giá là A trở lên. Nghiêm Cảnh gật gật đầu, đúng. Thẩm Du Nhiên nghe vậy hít một hơi thật sâu, muốn để chính mình bình tĩnh trở lại, nhưng căn bản làm không được. Thanh âm khẽ run mở miệng nói, bên trong thế giới cái dương cấp bậc cùng trong ảnh hưởng thế giới tiến trình có quan hệ, ngươi đây là hoàng kim cái dương, còn là đồng tao cái dương. Kỳ thật cái dương màu sắc vô cùng dễ thấy, ánh vàng rực rỡ giống như là một đống kim tệ, chiếu sáng cả cái bàn, căn bản không có khả năng phân biệt sai. Nhưng cái này thực sự quá kinh người, cứ thế với Thẩm Du Nhiên căn bản không thể tin được. Nguyên bản nàng cầu nguyện Nghiêm Cảnh có thể an toàn trở về liền tốt, kết quả hiện tại Nghiêm Cảnh nói cho nàng, không chỉ có trở về, còn thông quan, không chỉ có thông quan, còn là mát điểm. Không, thậm chí đã không phải là mát điểm có thể khai quát. Màu hoàng kim cái dương, nói rõ Nghiêm Cảnh lần này hành động chí ít ảnh hưởng hai mảnh nhỏ địa giới vận mệnh. Làm một cái người chơi, ảnh hưởng hai mảnh địa giới, chí ít Thẩm Du Nhiên cho tới bây giờ chưa từng nghe qua cái nào nhất giai người chơi có thể làm được qua. Hẳn là màu hoàng kim a. Nghiêm Cảnh nói, liền muốn cầm trong tay chìa khóa cắm vào trong dương, nhưng lập tức bị Thẩm Du Nhiên giữ chặt, chờ chút một chút, không thể như thế tùy ý. Nói, nàng một đường chạy chậm về nhà. Rất nhanh, cái dương bên cạnh bị bày đầy các loại vật phẩm, lư hương, ngọn nến. Cuối cùng nhất, Thẩm Du Nhiên đem viên kia theo phụ cận trong miếu cầu đến bùa đào đốt cho Nghiêm Cảnh trong tay, cái này rất linh. Nghiêm Cảnh biết nghe lời phải, đem bùa đào nắm tại tay trái, cười nói, hiện tại có thể a. Ừm ân. Thẩm Du Nhiên khẩn trương gật gật đầu. Nghiêm Cảnh thế là đem chìa khóa cắm vào lỗ khóa. Trước mặt, lập tức nhảy ra bên trong thế giới hệ thống nhắc nhở. Nghiêm Cảnh cầm chìa khóa nhẹ nhàng chuyển động. Răng rắc, theo một đạo giòn nhẹ răng danh âm thanh, trên cái dương phương cái nắp tự động mở ra. Bên trong là một mảnh hỗn độn chi cảnh, bị một đoàn màu xám sương mù bao phủ, thấy không rõ cụ thể vật phẩm bộ dáng. Chỉ có quang mang nhàn nhạt từ đó nở rộ, ấn ra một con số, bốn đây có nghĩa là trong cái dương này có bốn kiện vật phẩm. Nghiêm Cảnh đem bàn tay vào, từ đó cầm ra kiện vật phẩm thứ nhất. Là một viên hình dạng đáng sợ, mọc đầy mầm thịt cục thịt. Vật phẩm tên, một vị nào đó thể tu thịt tâm phẩm chất, màu vàng cấp độ yêu cầu, không cấp độ yêu cầu hiệu quả, có thể trực tiếp phục dụng, đục vào bên trong thế giới con đường, thể tu hoặc là làm loại nào đó vật liệu, dùng phương pháp đặc thù xử lý về sau tăng cường thể phách giới thiệu văn tát. Dân hồ thể tu nhóm thường thường lấy quỷ năng rèn luyện từ thân thể phách, nhưng dần dà, bọn hắn phát hiện loại phương thức này sẽ dẫn đến thân thể xuất hiện dị biến, cứ thế với sinh hoạt hàng ngày. Cứ không tiện, cuối cùng, bọn hắn tìm tới phương pháp, đem những cái kia dị hóa bộ vị tập trung đến một vị trí, tên là thịt tâm, cái này hẳn là có thể bán cái giá tốt. Nghiêm Cảnh đem viên kia cục thịt phóng tới Thẩm Du Nhiên trước mặt. Màu vàng không cấp độ yêu cầu, làm tùy ý lê đã là tuyệt hảo lựa chọn. 10 triệu biểu tệ tả hữu. Thẩm Du Nhiên vui vẻ cho ra chính mình định giá. Dân hồ mảnh đất này giới ngươi biết không? Nghiêm Cảnh hỏi. Biết, cái kia mảnh đất giới đối ứng địa phương hẳn là thứ 5 hoàn vực phía bắc, cùng Lăng An vị trí vừa vặn tương phản. Thẩm Du Nhiên nói, nơi đó đặc điểm lớn nhất chính là trên đó bên trong thế giới cư dân tính cách tập tính các phương diện đều rất giống nhân loại, tỉ như bọn hắn sẽ chú trọng bề ngoài, chú trọng lễ tiết, chú trọng đạo nghĩa, tuân thủ quy củ vân vân. Nghiêm Cảnh gật gật đầu, tiếp lấy, hắn lại sờ một lần. Lần này, là một cái dài 10 ngón tay bàn tay, một kiện màu vàng tím nhất dài vật phẩm. Cùng bên chiếc kiện, giống như vậy bên trong thế giới cư dân trên thân bộ phận, cơ bản không có để làm gì, chỉ có thể dùng để làm tế lễ. Hoặc là bán lấy tiền, tiền góp đủ. Mặc dù hai dạng đồ vật đều không quá thực dụng, nhưng Thẩm Du Nhiên vẫn là rất vui vẻ. Nửa giờ trước nàng còn đang lo lắng vấn đề tiền, hiện tại trực tiếp giải quyết. Nghiêm Cảnh gật gật đầu, đối với Thẩm Du Nhiên mở miệng nói, "Thẩm lão sư ngươi đến sở một lần đi." Hắn cảm thấy mình vận may không thích hợp, giống như lại trở lại lúc ấy rút tiểu du quỷ thời điểm. "Được rồi." Thẩm Du Nhiên hưng phấn chạy tới tẩy cái tay, rồi sau đó chậm rãi luồn vào trong dương. Rất nhanh, lấy ra vật phẩm. Vật kia còn chưa lộ ra toàn cảnh, liền đã có thể nhìn thấy tự sắc quang mang tràn ngập cả phòng. Ra giữ gốc rồi. Nghiêm Cảnh nhìn về phía hệ thống nhắc nhở. Vật phẩm tên, suy giảm người vỡ vụn mặt tính phẩm chất, màu tím cấp độ yêu cầu, nhất giai hiệu quả, một tuần một lần, có thể quy định một loại con đường lực lượng, làm người đeo đối mặt nên loại sức mạnh lúc có thể thu được hiệu quả nhất định giảm miễn, tiếp tục thời gian vì 6 giờ, tại 6 giờ sau, người đeo đối mặt nên loại con đường lực lượng sẽ nhận tăng gấp bội hiệu quả, tiếp tục thời gian vì 6 giờ giới thiệu văn tắt, một đầu đã hoàn toàn biến mất con đường, hư vô vật phẩm, bởi vì đầu này con đường đỉnh điểm tồn tại đã đi hướng chân chính hư vô, cho nên con đường cũng theo đó hoàn toàn biến mất, chỉ để lại một chút vật phẩm, nhưng cũng đã ở trong thời gian trường hà trở nên vỡ vụn không chịu nổi độ tốt. Nghiêm Cảnh tiếp nhận Thẩm Du Nhiên trong tay cái kia phiến nát kính, gật gật đầu, không hổ là Thẩm lão sư. Thẩm Du Nhiên giờ phút này còn đắm chìm mở ra màu tím vật phẩm trong vui sướng, thấy Nghiêm Cảnh nói như vậy, nàng càng vui vẻ hơn, hồ ly con ngươi nháy a nháy, khả năng hôm nay vận khí tương đối tốt. Nhưng mà, sắc mặt nàng nghiêm lại, cuối cùng nhất một cái đến tiểu nghiêm tử chính ngươi đến. Cái tấm gương này hẳn là còn không phải phù hợp vật phẩm của ngươi, bên trong khẳng định còn có đồ tốt. Nói, nàng đem nghiêm cảnh trong tay bùa đảo lại nhấn, có cái này bùa đảo tại, khẳng định có đồ tốt. Phải không? Nghiêm cảnh bất đắc dĩ cười một tiếng. Hắn kỳ thật cảm thấy mặt này hiệu quả thực dụng nát kính cũng đã là dư gốc. Nhưng mà tại Thẩm Du Nhiên mãnh liệt yêu cầu, hắn còn là đem tay vươn vào trong gương, cầm ra một vật. Trong mấy mắt, hai người ánh mắt song song ngưng lại. Vật phẩm tên: Cực độ không thuần hoàng hốt nguyên dịch phẩm chất, màu tím đen cấp độ yêu cầu, không, không thể làm tế lễ hiệu quả, có thể làm hoàng hốt con đường tồn tại thực lực thủy biến, nhưng là bởi vì độ tinh khiết khá thấp, có thể sẽ gây nên khó mà tưởng tượng dị biến, trừ phi làm còn lại hệ thống môi giới giới thiệu văn tắt, hoàng hốt nguồn suối sản xuất vật, dù cho trải qua ô nhiễm, pha loãng, cũng vẫn là cực độ chân quý vật liệu, đủ để làm hoàng hốt tồn tại vì đó điên cuồng. Coi như chỉ có một phần bạn khả năng, bọn hắn cũng tự nguyện vì đó đánh cược sinh mệnh của mình, đó là một loại chất lỏng màu đen, chứa ở một cái trong suốt bình nhỏ bên trong. Tại trong chất lỏng, tràn ngập từng đầu mảnh tiểu nhân xúc tu, mỗi đầu xúc tu đều giống như một cái đen nhánh tiểu trùng, tại cuộn lại, nhúc nhích, khiến cho chất lỏng phảng phất đang không ngừng biến hóa, rung động, nổi lên trận trận ảm đạm ánh sáng. Làm nghiêm cảnh ánh mắt chạm tới chất lỏng thời điểm, giống như bị lực lượng nào đó cưỡng chế hấp dẫn, căn bản không rời mắt nổi. Bên tai của hắn, đột nhiên vang lên một loại tối nghĩa thì thầm. Phảng phất là một vị nào đó cao vị giai tồn tại với bên tai nói nhỏ, nói hắn căn bản nghe không hiểu lời nói, dù cho hắn không muốn nghe, cũng nhất định phải nghe. Dần dần, loại kia thì thầm càng lúc càng lớn, trở nên vô cùng chói tai, tựa như là dùng châm tại trên da đầu của hắn ma sát. Kịch liệt đâm nhói cảm giác từ đỉnh đầu truyền khắp toàn thân, thẳng đến một cỗ lạnh buốt cảm giác theo lồng ngực của hắn bắn ra, mới cuối cùng đem loại kia thì thầm theo hắn bên tai đi trừ. Ánh mắt cũng cuối cùng có thể rời đi. Hắn nhìn về phía một bên Thẩm Du Nhiên, giờ phút này, Thẩm Du Nhiên bộ dáng đã trở nên có chút dò người. Con mắt của nàng gắt gao nhìn xem trong tay chất lỏng, từng cây gân xanh theo khỏe mắt nổi lên, cho đến bên hai, con mắt một lồi, phảng phất sau một khắc, liền sẽ trực tiếp nổ tung. Nghiêm cảnh tranh thủ thời gian đưa tay đem cái kia bình chất lỏng lấy ra. Thẩm Du Nhiên mới lấy lại tinh thần, ghé nằm trên ghế salon, miệng lớn hô hấp. Một bên thở dốc, nàng vẫn không quên mở miệng an ủi, "Ngươi nhìn tiểu nghiêm tử, ta liền nói có đồ tốt đi, màu tím đen vật phẩm, coi như dùng không được, cầm ra ngoài bán lấy tiền cũng là một khoản tiền lớn. Ta biết không ít người, ta dám cam đoan, thứ này chí ít 20 triệu trở lên." Không nghĩ tới, Nghiêm cảnh chậm rãi lắc đầu, "Không, Thẩm lão sư, thứ này ta tạm thời không chuẩn bị bán." Giờ phút này, sắc mặt hắn bình tĩnh, cực lực áp chế trong thân thể hoảng hốt cây giống hư ảnh. Gốc cây kia đã triệt để nổi điên, không ngừng dùng nhánh cây bày ra các loại tạo hình, lấy lòng Nghiêm cảnh, thậm chí muốn triệt để ở sau hắn nở rộ, hiện ra chính mình toàn thịnh tư thái. Đối với trước mặt mình này chất lỏng, nó không ngừng mà hướng Nghiêm cảnh truyền đạt một cái ý nghĩ, khát vọng. Chúc Thiên Thiên khai tâm chương 104, thuế biến cùng quán ba tán gấu, canh 2, ba canh sẽ mượn, chương 104, thuế biến cùng quán ba tán gấu, canh 2, ba canh sẽ mượn, không bán. Thẩm Du Nhiên mặc dù có chút giật mình, nhưng tại Nghiêm cảnh cam đoan sẽ không chính mình ăn bụng về sau, nàng gật gật đầu, "Tiểu Nghiêm tử chính ngươi nắm chắc liền tốt. Vậy ta đi liên hệ người kia." Thẩm Du Nhiên hưng phấn chạy ra ngoài cửa. Hiện tại tiền đã góp đủ, kế hoạch của nàng cuối cùng muốn khởi động. Đợi đến che đậy vật phẩm đến về sau, nơi này chính là phòng an toàn hình thức ban đầu. Không có đại năng chú ý tới Lăng An cái xó xỉnh này, mà Lăng An những cái kia đỉnh tiêm tồn tại lại phát hiện không được mảnh này bị che đậy địa phương, như vậy nơi này chính là chân chính u linh khu vực. Nghiêm cảnh sau này liền có thể chuyên chú với phó bản đánh hạ, không cần lại lo lắng bị việc vặt quấy rầy. Đợi đến pháo đài hoàn toàn phát triển, sự tình khác đều có thể giao cho người khác làm. Mà lần này Nghiêm cảnh phó bản bình xét cấp bậc, cũng làm cho Thẩm Du Nhiên đối với về sau mỹ hảo nguyện cảnh lại nhiều chút ước mơ. Tại Thẩm Du Nhiên sau khi đi, Nghiêm cảnh cầm ra cái kia bình hoàng hốt nguyên dịch. Căn bản không cần hắn nói cái gì, trong thân thể của hắn cuộn lại gốc cây kia mầm đã nhảy lên cực kỳ định loạn vũ đạo. Lần này, nó truyền đạt ý tứ càng nhiều. Nó có xử lý thứ này năng lực, sẽ không xuất hiện bất luận cái gì ngoài ý muốn. Nó tuyệt đối thần phục với Nghiêm cảnh. Đây là Nghiêm cảnh lần thứ nhất cảm nhận được hoàng hốt cây như thế mãnh liệt ý thức chủ quan. Nghiêm cảnh không có để ý nó, chỉ là nhắm mắt lại, bình tĩnh lại tâm thần, lặng lặng cảm thụ được tự thân cùng nó ở giữa liên hệ. Trong thoáng chốc, hắn phản phất lại đến cái kia phiến lúc trước lựa chọn tùy ý lệ không gian. Còn là cái kia phiến đen nhánh màn lớn trước đó, còn là một cái bộ đoàn, một cái lư hương. Chỉ là khác biệt chính là, tại lư hương bên cạnh, nhiều một viên run lẩy bẩy cây giống. Nghiêm cảnh trong đầu tưởng tượng vừa mới cái kia bình hoàng hốt nguyên dịch bộ dáng, rất nhanh, cái kia phiến màn lớn truyền lên đạt ra muốn thôn phệ ý nghĩ. Kia từng cái thân ảnh mặc dù không có lần nữa tại màn lớn nổi lên hiện, nhưng là ý tứ rất rõ ràng, hy vọng Nghiêm cảnh có thể dâng lên thứ này làm tế lễ. Nghiêm cảnh thế là mở mắt ra, rời khỏi mảnh không gian này. Hắn đương nhiên không có cách nào cầm hoàng hốt nguyên dịch coi như tế lễ. Nhưng đã cái kia phiến màn lớn muốn dùng hoàng hốt nguyên dịch làm tế lễ, nói rõ thứ này còn tại màn lớn trong khống chế. Thế là, hắn nở rộ hoàng hốt cây hư ảnh. Trong ngay mắt, hoàng hốt cây hưng phấn run rẩy, nó cùng Nghiêm cảnh sớm đã hòa làm một thể, giờ phút này Nghiêm cảnh có thể rõ ràng cảm giác được nó nội tâm kích động cùng cảm tạ. Tại hướng Nghiêm cảnh biểu thị vẻ trung thành sau, nó rũi ra một cây khô héo chặt cây, chạm đến cái kia phiến nguyên dịch. Rất nhanh, cái kia bình nguyên dịch mắt trần có thể thấy giảm bớt, mà hoàng hốt cây giống hưng phấn dần dần bình ổn lại. Nó tựa hồ đang chuyên tâm tiêu hóa bình này nguyên dịch. Toàn bộ quá trình không hề dài, bất quá là mười mấy phút sau. Nghiêm cảnh phía sau, tử sắc quang mang lần nữa nở rộ, nương theo lấy bén nhọn tiếng kêu thảm thiết, hoàng hốt cây giãn ra thân hình. Chợt nhìn lại, nó cùng nguyên bản không có quá nhiều khác nhau, chỉ là thân hình trở nên cao lớn hơn một chút, nguyên bản mặt ủ mày cho màu đỏ sẫm lá cây trở nên sáng láng hơn chút. Giống như biến hoa không lớn a, sớm biết đem bán lấy tiền. Nghiêm Cảnh đánh giá Hoàng Hốt Cây nói. Không nghĩ tới câu nói này gây nên Hoàng Hốt Cây bất mãn, nó không ngừng lay động, muốn Nghiêm Cảnh nhìn kỹ một chút. Cuối cùng, tại Nghiêm Cảnh tỉ mỉ quan sát xuống, nhìn thấy cái kia biến hóa rất nhỏ, đang sợ hãi cây một chi trụ của xuống, chỗ cánh ra một đầu tinh thần phấn chấn mầm non. Phía trên phiến lá tươi non nước ác, thậm chí còn mang một cái tiểu tiểu nhân nụ hoa. Mà nhất làm cho Nghiêm Cảnh khiếp sợ là, tại cái kia nụ hoa bên trên, thình lình tách ra một tia hắc quang màu đen. Lần này Nghiêm Cảnh là thật sự có chút kinh đến. Dù cho chỉ là một tia, cũng mang ý nghĩa Hoàng Hốt Cây phẩm chất, theo màu tím, vượt qua tùy ý lễ bình cảnh, chen vào màu tím đen hàng ngũ. Cùng lúc đó, Hoàng Hốt Cây hướng Nghiêm Cảnh biểu đạt tự thân ủy khuất cùng bất mãn, kỳ thật lần này nó thuế biến so trong tưởng tượng phải lớn, là bởi vì Nghiêm Cảnh tự thân cấp độ không đủ, mới đưa đến nó không có cách nào lại tiến tiến, tùy ý lễ bình cảnh cản tại cái này, coi như nó chỉ có một thân khí lực, cũng vô pháp hoàn toàn hiện ra. Chỉ có thể tạm thời đem bộ phận lực lượng chứa đựng. Nghiêm Cảnh nháy mắt mấy cái. Nói như vậy, tự trách mình rồi. Hắn ho nhẹ hai tiếng, không để ý Hoàng Hốt Cây bất mãn, trực tiếp điều động ủy năng, cảm nhận lên Hoàng Hốt Cây năng lực. Đầu tiên là Hoàng Hốt trái cây năng lực khôi phục tăng lên, mà lại đối với lực lượng kháng tính theo 20 tăng lên tới 40, ngoài ra, lực lượng, tốc độ, thể lực, những này tăng phúc đều có tăng lên. Lại có là Hoàng Hốt chi thứ, mặc dù hắn không có trực tiếp triệu hoán, nhưng có thể cảm nhận được nó biến đến cứng cáp hơn, hẳn là cũng phát sinh loại nào đó tiến hóa. Trọng yếu nhất chính là hai loại năng lực tổ chữ đều theo 3 lần biến thành 5 lần. Quả thực là chất biến. Đem Hoàng Hốt Cây hư ảnh giải tán, Nghiêm Cảnh sửa sang lại mạch suy nghĩ. Hiện tại phó bản đã thông quan, hạ cái phó bản còn muốn 1 tháng, như vậy dưới mắt trọng yếu nhất chính là quay phim Nam Tâm Nguyện cùng màn tàu độ thiệt cảm. Vừa nghĩ đến đây, hắn nhắm mắt lại, bắt đầu quỷ dị nhân sinh đóng vai trò chơi. Hoa Hồng quán ba tại buổi sáng Nghiêm Cảnh đến trễ về sau, như thường lệ mở cửa. Đợi đến giờ ngọ nghỉ ngơi thời điểm, cùng ngày xưa, trong quán rượu còn là Nghiêm Cảnh mấy người cùng mấy vị khách quen. Bất quá, hôm nay tựa như là người nhất đủ một lần. Không chỉ có Mỹ Đức Cầu hai vị khách quen, còn có lão hổ, and, thậm chí Nghiêm Cảnh bưng chén rượu đi tới gần sát nhất một tấm chỗ ngồi bên cạnh, ngài đặc biệt điều mặt gà rẹt, trưởng quan. Ừm. Lữ Miểu không có nâng đầu, tiếp tục xem quyển sách trên tay. Theo En nói tới, từ hôm qua bắt đầu, Lữ Miểu vẫn cái bộ dáng này, quả thực là sách không rời tay. Nghiêm Cảnh đặt chén rượu xuống, không có lại về quầy ba phía sau, mà là ngồi xuống ở giữa bàn tròn lớn bên trên. Hôm nay, trừ Lữ Miểu bên ngoài, tất cả khách nhân đều ở trên bàn tròn, tiến hành riêng phần mình giải trí hoạt động. Lưu lão gia tử cùng năm xưa tỷ thí lần này chính là mấy người đầu. Cái trò chơi này cách chơi là ngồi trên bàn số đối diện trong quán bar có bao nhiêu người, mỗi người không thể rời đi chỗ ngồi, cuối cùng nhất từ độc nhãn làm trọng tài đi đối diện đem nhân số đếm rõ ràng. Dạng này trò chơi lúc đầu chơi không được bao lâu, mấu chốt liền nằm ở Lưu lão gia tử cùng năm xưa mỗi lần hoa vài giây đồng hồ báo xong số, độc nhãn đi đối diện mấy người tính ra tốn hơn phân nửa giờ. Nghiêm Cảnh lắc đầu, hắn cảm thấy lần này năm xưa còn là sẽ thua, bởi vì năm xưa mỗi lần đều sẽ thu chút lực. Mà ở bên cạnh hai người, màn đầu đang cùng Hoa Hồng chơi tạm đá cái kéo bố. Hoa Hồng tạm thời còn nói không được lời nói, cho nên chỉ có thể từ màn đầu đến hô. Tảng đá, cái kéo, đao, bố. Mặc dù cái này cùng chạy bộ vận động viên tự mình khai phát khiến thương không có cái gì khác nhau, nhưng hai người còn lá chơi quên cả trời đất. Từ khi Hoa Hồng nói không được lời nói sau, liền phảng phất cùng màn tàu tìm tới cộng minh điểm, hai người quan hệ càng ngày càng tốt. Nghiêm Cảnh ngồi ở trên bàn rượu, nhìn về phía vị kia hai mắt đăm đăm nam nhân, mở miệng nói, Thành tiên sinh, ngày mai yến hội liền muốn bắt đầu, các ngươi vị kia thiện lương trưởng lão tình huống còn tốt chứ? Vài lần ở chung xuống tới, Nghiêm Cảnh đã biết Mỹ Đức Cầu hai vị khách quen danh tự, một vị gọi Thành Tín, một vị gọi Thiệt Thiện. Còn bất tình đây, Thành Tín nói, lần này đến hội, hẳn là Thành Thật trưởng lão chủ sự. Khuôn mặt hiền lành nam nhân Thiện Thiện gật gật đầu, Thành Thật trưởng lão đã là nhị giai, có hắn tại, sẽ không có cái gì ngoài ý muốn. Khó mà nói. Thành Tín nhấp miệng rượu, ngươi không gặp bồ công anh trang viên cái kia quản sự ngu một cũng là nhị giai, hiện tại người đều biến thành cái gì bộ dáng. Vì lần này đến hội, bọn hắn chỉ có thể trong đêm lại phái hai cái nhị giai tới. Thiện Thiện gật đầu nói, nhưng mà nói thật, ngu nữ sĩ cũng thật đáng thương, nghe nói lần này sau lương sự tình có Thụy Mộng Hương cái bóng, vị kia ngu mạc bị Thụy Mộng Hương người cho thôi miên, mới có thể phát sinh loại sự tình này. Như thế lời nói thật. Thành Tín gật gật đầu, theo truyền văn, Thụy Mộng Hương phó hương trưởng Mộng Song Sinh, lần này tốn rất lớn đại giới, mới cuối cùng cùng thôn Nhật Cao ốc giải quyết riêng. Nghiêm Cảnh cuối cùng đợi đến cái đề tài này, tiếp nhận lời của hai người gốc dạng, thôi miên. Loại này nhằm vào tinh thần thủ đoạn có chống cự biện pháp sao, không có khả năng không cách nào phản chế đi. Vô luận cái nào dục vọng con đường người là ai, tóm lại là muốn đối mặt, Nghiêm Cảnh nghĩ thừa dịp tất cả mọi người tại thời điểm hỏi một chút nhìn, học rộng khắp những điểm mạnh của người khác, tìm kiếm một cái biện pháp khả thi. Phương pháp của ta là làm tốt cố định đề phòng. Thành Tín mở miệng nói, giống cái này nhằm vào tinh thần thủ đoạn, kỳ thật đều là đưa ngươi kéo vào đến loại nào đó không cách nào chạy trốn trong hoàn cảnh. Lúc này, ngươi đến tìm cơ hội phá cục. Tỷ như, ta mỗi ngày đều sẽ cố định hai lần hỏi mình một vấn đề, ngươi sẽ vì người nào đó hoặc là chuyện nào đó mà nói láo sao? Nếu như ta trả lời sẽ, như vậy đã nói lên ta đã trúng thủ đoạn, dù cho lần thứ nhất phát hiện không được dị thường, nhưng mỗi ngày tiến hành, kiểu gì cũng sẽ bị ta tiềm thức phát giác được không đúng, tìm tới cơ hội kia phá cục. Dùng không được như thế phiền phức. Lúc này, một bên chờ lấy độc nhãn trở về Lưu lão gia tử mở miệng nói, kỳ thật rất đơn giản, chỉ cần hai bước đi, bước đầu tiên đối với thân thể của mình bao quát đại não tuyệt đối khống chế. Dạng này tại đối diện đối với ngươi sinh ra ảnh hưởng thời điểm, ngươi liền có thể lập tức phát giác, chỉ cần đối diện cấp độ không phải cao hơn ngươi quá nhiều. Như vậy ngươi ngay tại đối phương ảnh hưởng đến ngươi trước đó, trước tiên đem đầu hắn đánh nổ. Một bên năm xưa, tựa hồ đối với cái đề tài này cũng sinh ra một chút hứng thú, ta trước đó cũng đụng phải nhằm vào thần kinh mạng lưới con đường. Ngươi thế nào đề phòng? Thành Tín mở miệng nói. Đóng lại thần kinh mạng lưới. Năm xưa cho ra đáp án của mình. Cái đáp án này nghe trên bàn tất cả mọi người là không hiểu ra sao, nhưng năm xưa hiển nhiên không có ý định lại cho ra giải thích, uống rượu. Ta không biết đáp án của vấn đề này. En uống một hớp lớn bọt khí rượu, sau đó hạ giọng mở miệng nói, nhưng ta biết lão đại sẽ thế nào làm. Thế nào làm? Thành Tín cũng thấp giọng. Lão đại trước đó đi Thụy Mộng Hương chấp hành qua nhiệm vụ, lần kia cái kia hung thủ nghị thôi miên lão đại. En mở miệng nói, kết quả, ha ha. Lão đại bị thôi miên về sau, thân thể của nàng tự động phán định lão đại làm trái trước đó một mực tuân theo trật tự, trực tiếp đem người kia đầu trò vặn xuống tới. Nghiêm cảnh ngay vậy, khoe mắt nhỏ không thể thấy khẽ nhăn một cái. Thành thật tự hỏi tự trả lời, khống chế lại não, đóng lại thần kinh mạng lưới, tự động phán định. Khả năng cũng chỉ có loại thời điểm này, hắn mới có thể phát giác nơi này là bên trong thế giới. Không đúng, bên trong thế giới hẳn là cũng sẽ không như thế không hợp thói thường a. Đúng lúc này, một bên lão hổ yếu ớt mở miệng nói, một mấy tiên sinh, ta giống như biết biện pháp. Ồ. Nghiêm cảnh nhìn về phía lão hổ tiên sinh ngươi mời nói. Lão hổ chậm rãi nói, ngựa văn nói, trước đó tam tiên sinh đã từng dạy qua bọn hắn, nếu như đụng phải có người nghĩ đối với ngươi sử dụng tinh thần thủ đoạn, vậy liền dùng càng mạnh tinh thần thủ đoạn, tới dọa qua loại kia tinh thần thủ đoạn. Ba canh sẽ muộn, trước tiên có thể ngủ chương 105, tiến hội khai mạc, ba canh, chương 105, tiến hội khai mạc, ba canh, dùng càng mạnh tinh thần thủ đoạn, tới áp chế tinh thần thủ đoạn. Nghiêm cảnh như có điều suy nghĩ, nhìn về phía lão hổ, có thể cụ thể giải thích một chút sao, lão hổ tiên sinh? Cụ thể ý tứ ta cũng không phải rất rõ ràng. Lão hổ ấp a ấp úng nói, nhưng tam tiên sinh cố ý cường điệu, loại phương pháp này chỉ có tại ngươi có ý thức cảnh giới thời điểm mới có thể có tác dụng, một khi ngươi nhận ảnh hưởng rất sâu, chính ngươi nghĩ không ra muốn dùng mãnh liệt tinh thần thủ đoạn kích thích chính mình, loại phương pháp này cũng liền mất đi hiệu lực. Nghiêm cảnh ngay vậy, ánh mắt lấp lóe. Tam tiên sinh quản lý hoàng hốt địa giới, tỷ lệ lớn là hoàng hốt con đường tồn tại. Như thế nói lời, tam tiên sinh loại phương pháp này hẳn là thích hợp nhất chính mình phương pháp. Kết hợp với phía trước mấy người nói biện pháp, hắn giống như biết thế nào xử lý. Đa tạ, lão hổ tiên sinh. Hắn hướng lão hổ nói lời cảm tạ. Lão hổ liên tục vẫy tay, không có cái gì không có cái gì, có thể giúp đỡ một mấy tiên sinh ngươi vội vinh hạnh của ta. Hà Mã cùng ngựa vằn tiên sinh bọn hắn tới rồi sao? Nghiêm cảnh mở miệng nói. Lão hổ gật gật đầu, sáng nay đến, bọn hắn cùng ta nói may mắn không có sớm đến, nếu không không chừng muốn chịu bom. Nghiêm cảnh gật gật đầu, cử chỉ sáng suốt. Đúng lúc này, Nghiêm cảnh trông thấy Lưu lão gia tử đứng lên, đi đến lão hổ bên người, lại mở miệng nói chút cái gì. Cùng lần trước mở xong hội về sau, lão hổ khi nghe thấy về sau cao hứng liên tục gật đầu, hai mắt tỏa ánh sáng. Lão già này đến cùng làm gì đâu? Nghiêm cảnh nhìn về phía năm xưa. Năm xưa ánh mắt lạnh nhạt, ai biết? Nhưng ta biết, hắn lập tức liền muốn thua. A, không có khả năng. Lưu lão gia tử thai rất nhọn, đáp ý một vòng trên thân bảo tiêu chế phục, mở miệng nói. Hai người trong lúc nói chuyện, độc nhãn trở về. Bao nhiêu người? Nói đi đôi mắt nhỏ. Lưu lão gia tử mở miệng nói. Hắn đánh cược là 347 người, năm xưa đánh cược là 209 người. 209 độc nhãn nháy con mắt, mở miệng nói. Không có khả năng. Kính dâm sau, Lưu lão gia tử con mắt trừng rất lớn. Ha ha. Năm xưa vươn tay, cùng độc nhãn nắm chặt lại, đáp ứng ngươi CD cùng máy chiếu phim, một hồi cho ngươi. Thu mua trọng tài. Lưu lão gia tử kinh hô. Trong quy tắc không nói không được. Năm xưa khẩu trang phía dưới khỏe miệng dương lên. Có hay không chủ trì công đạo thanh thiên đại lão gia? Lưu lão gia tử mở miệng nói. Ta. Nghiêm cảnh chỉ ngực thẻ nhân viên, hắn đã lên tới cấp D, ok, đến tốt. Lưu lão gia tử hữu quyền bung lên, bộ vô Nghiêm cảnh bả bay, một mấy tiểu tử ngươi tới đêm số, đến cùng là bao nhiêu? Nghiêm cảnh thế là nhìn kỹ hướng đối diện. Rất nhanh, hắn có phán đoán suy luận. 209 cái gì? Lưu lão gia tử mở to hai mắt nhìn, ngay sau đó đã nhìn thấy Nghiêm cảnh cùng năm xưa lại nắm tay. Thu mua trọng tài trọng tài. Lưu lão gia tử rất là căm giận, ta đối với các ngươi mảnh đất này giới thi đấu hạng mục rất thất vọng. Lưu lão gia tử các ngươi cái kia không ai dạng này làm qua sao? Nghiêm cảnh đếm lấy tới tay 200 quỹ tệ, mở miệng nói. Nhiều nhất căn thuốc. Cắt, đám người nhao nhao tán đi, đi làm, mở tiệm mở tiệm. Ngày thứ hai. Hôm nay cao ốc trừ chủ trì yến hội nhân viên bên ngoài, cái khác toàn thể nhân viên thu hoạch được một ngày nghỉ kỳ. Mà đồ ăn nát thôn mấy người, làm đặc biệt du khách, được mời làm một món ăn, cho chủ bàn. Dĩ nhiên chính là trên trời cơm chiên. Nhưng mà tại tiệc tối bắt đầu trước, bọn hắn vẫn là có thể tự do hoạt động. Hôm nay lầu một chủ phòng tiếp khách có thể nói là người đông nghìn nghịt. Sáng sớm bên trên sân khấu liền sẽ có biểu diễn, một mực tiếp tục đến tiệc tối bắt đầu. Lưu lão gia tử cùng lão Trần ăn điểm tâm xong liền chạy tới phân cao thấp đi. Nghiêm cảnh lôi kéo màn đầu, phía sau đi theo Hoa Hồng cùng Độc Nhãn, đi đến dùng cơ cu, dựa vào cấp dê thẻ nhân viên muôn cái dựa vào sau vị trí, nhìn lên biểu diễn. Chương trình người biểu diễn chủ yếu là cao ốc nhân viên, lấy ca hát họa theo ngâm nga làm chủ, Nghiêm cảnh nghe nóng, cơ bản đều là nghiệp dư trình độ, hát tốt cũng nhiều lắm là nghiệp dư bên trong tương đối mạnh loại kia. Duy chỉ có ở giữa có một vị cô độc bên trong ca sĩ, mới mở miệng liền kinh diễm mọi người ở đây. Tiếng ca du dương, tình cảm sung mãn, huyền chuyển dễ nghe, hắn trong thanh âm bên trong tựa hồ còn ẩn ẩn dung nhập quỷ năng, người nghe có loại muốn rơi lệ cảm giác. Độc Nhãn, Hoa Hồng nghe nước mắt đầm địa, trên bàn khăn giấy bày một đống lớn. Màn đầu ngược lại là không có cảm giác gì, bởi vì trong cơ thể nàng âm thanh kia giúp nàng đem quỷ năng đỡ được.
Không,
không cho phép như thế nói Lưu.
Lưu ra ra.
Màn đầu nhíu nhíu mày, đem trong đầu âm thanh kia ép xuống. Trước người, Hoa Hồng tình thâm nghĩa nặng xoay người lại, ôm lấy màn đầu, hoa hoa khóc lớn, à, 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 thật cảm động, màn đầu tiểu thư, ô ô ô, màn đầu vội vàng vỗ nhẹ Hoa Hồng lưng, nhỏ giọng an ủi. Mà ngay tại trong phòng khách tiếng khóc lóc một mảnh thời điểm, đột nhiên, một tiếng gầm nhẹ đánh gãy đám người ấp ủ tốt cảm xúc. Trong thanh âm kia tràn ngập thống khổ, cứ thế với tất cả mọi người không khỏi đưa ánh mắt về phía màn đầu mấy người bên này. Nghiêm Cảnh thấy thế, vội vàng che phun huyết đùi, trên mặt dáng chống đỡ lên một cái nụ cười, không có ý tứ, quấy rầy mọi người tiếp tục nghe ca nhạc, không cần phải để ý đến ta. Ách à, nói, Huyễn cảm giác đau đánh tới, hắn lại không khỏi túi đầu xuống gầm nhẹ, trên cổ gân xanh đều nổi hẳn lên. Trước đó hoảng hốt chi thứ chỉ đối với những người khác dùng qua, lần thứ nhất trải nghiệm, hắn không nghĩ tới sẽ như thế đau nhức. Đây vẫn chỉ là hắn ẩn nấp dùng hoảng hốt hạt giống gai nhói một cái chính mình. Không nghĩ tới tấn thăng đến màu tím đen về sau, hoảng hốt cây uy lực đại tăng, một ông chính là một cái lô hồng lớn, cứ thế với hắn lúc ấy đầu đều nháy mắt ngậm một chút. Một bên màn đầu thấy thế, lập tức hoảng, đội vàng cùng Hoa Hồng chạy tới cầm khăn giấy cùng băng vải. Cũng liền trong này đồ, nàng không cẩn thận cùng cái nào đó hất lên áo bào trắng thân ảnh va vào một phát.
Không, không tốt,
có ý tốt. Màn đầu đội vàng nói xin lỗi.
Không có việc gì.
Thân ảnh kia nói xong, nhẹ giọng mở miệng, chỉ cần ngươi chết mất liền tốt.
Không,
không có ý tứ.
Ngài nói.
Nói cái gì?
Ta không có.
Không nghe rõ. Màn đầu coi là đạo thân ảnh kia đang cùng mình nói cái gì, luôn mồm xin lỗi. Nhưng người kia nói xong liền đã đi xa.
A, a, a a, đừng còn nàng, chúng ta đi mau.
Hoa Hồng nói.
Được.
Tốt tốt. Màn đầu rất nhanh liền đem chuyện này để qua nào sau, hiện tại còn là Nghiêm Cảnh trọng yếu nhất. Rất nhanh, hai người tìm tới băng vải trở về, cho Nghiêm Cảnh cột chắc.
Một, mấy.
Còn đau không? Màn đầu một mặt đau lòng, rung động đưa tay, dùng khăn giấy lau lau Nghiêm Cảnh trên cổ mồ hôi.
Không có việc gì, màn đầu.
Nghiêm Cảnh trên mặt lộ ra một cái nụ cười miễn cưỡng, ta thử ra đến, phương pháp này quả thật không tệ. Màn đầu nghe vậy, mí môi, không nói chuyện, chỉ là cúi đầu xuống dùng khăn giấy nhẹ nhàng lau Nghiêm Cảnh vết thương chung quanh. Nàng rất đần, không hiểu Nghiêm Cảnh nói những chuyện kia. Nàng chỉ là không hy vọng nhìn thấy Nghiêm Cảnh như thế đâu. Trúc Thiên Thiên khai sầm, bởi vì hôm nay cũng đã bắt đầu đi làm, cho nên liền chậm chút.